Chương 1569, thần luyện. Chương 1569, thần luyện. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lật tay lấy ra cái viên kia thiên ngự hồn tinh, cười nói, ngươi nghĩ muốn cái này? Thần luyện trong mắt lóe lên một vẻ vẻ tham lam, có này hồn tinh, ta liền có thể triệt để khôi phục thực lực. Nếu như ngươi đem này hồn tinh cho ta, lại tìm một tôn đỉnh cấp vương giai thần khí luyện khí lô, ta nguyện trợ làm chủ trong đó, giúp ngươi một tay. Diệp Tinh Hà phát giác trong mắt của hắn tham lam, nghiền ngẫm cười nói, có khả năng, bất quá ngươi muốn cùng ta ký kết khế ước, ta mới có thể đem hồn tinh cho ngươi. Thần luyện nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không được, ký kết khế ước về sau, ta liền chịu hắn trưởng khống, lại khó thoát thân. Ta trước giả vờ đáp ứng, lừa hắn tới, lại thừa cơ làm thịt hắn, chiếm lấy hồn tinh. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn gật đầu đáp ứng, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngươi qua đây, ta này liền cùng ngươi lập xuống khế ước. Đang khi nói chuyện, thần luyện hai tay kết ấn, màu đỏ hào quang ngưng kết thành đầy trời chữ nhỏ. Diệp Tinh Hà dương mắt nhìn kỹ, khế ước cũng không vấn đề. Tiếp theo, thần luyện thôi động tự thân lực lượng, tại khế ước khắc xuống tên của mình. Tốt, lưu lại tên của ngươi, khế ước liền sẽ phát huy hiệu dụng. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn hàn mang lấp lánh, khóe miệng lộ ra một vệt mịt mờ cười lạnh. Muốn chơi lén ta? Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong cơ thể hắn nguyên hư lực lượng lặng yên lưu chuyển, nhưng sắc mặt không được gì, giả vờ không biết, chậm rãi hướng thần luyện đi đến. Gặp hắn càng ngày càng gần, thần luyện trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm. Ngay tại cả hai khoảng cách không đủ 10 mét thời khắc, Diệp Tinh Hà đột nhiên động. Dung hợp lực lượng trong nháy mắt bắn ra, hắn bước ra một bước, sinh sinh đạp nát dưới chân hư không, thân hình chợt lóe lên, trong chớp mắt đã là xuất hiện sau lưng thần luyện. Điểm này tiểu thủ đoạn, còn muốn gạt ta. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, trên ngón tay lóe lên một vệt thâm thủy ánh xanh, điểm tại khế ước phía trên. "Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì?" Thần luyện vẻ mặt đột biến, quay đầu nhìn lại, chất vấn, "Chẳng lẽ ngươi muốn hủy ước?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Khế ước đã thành, này miếng hồn tinh là của ngươi." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia hồn tinh, ném cho thần luyện. Thần luyện tiếp được hồn tinh, đầu tiên là sửng sở, sau đó cười nói, "Tiểu tử, tính ngươi thất thời." Nhưng vào lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn quét qua trước người khế ước, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Khế ước góc dưới bên trái đã lưu lại tên Diệp Tinh Hà. Thần luyện đột nhiên giận dữ, "Đồ hỗn trướng, ngươi dám đùa ta? Ta cái này làm thịt ngươi." Hắn sáu cái cánh tay cùng nhau vũ động, hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu ném tới. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, "Khế ước có lời, nếu ngươi dám đả thương ta một chút, ác gặp thiên lôi cắn trả, hình thần câu diện." Thần luyện sắc mặt đột biến, sáu cái cánh tay cùng nhau một chầu. Hắn sững sờ chỉ chốc lát, sau đó nắm chặt nắm đấm, cắn răng gầm thét, "Danh con, ngươi đến cùng muốn thế nào?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Nếu ngươi quy thuận tại ta, này hồn tinh là ngươi. Ngay sau, ngươi còn có cơ hội làm chủ hoàng cấp thần khí, trở thành hoàng cấp thần khí khí linh." "Hoàng cấp thần khí khí linh?" Thần luyện trong lòng kinh hãi, nếu mày chất vấn, "Ta như thế nào tin ngươi? Hoàng cấp thần khí, 10 phần hiếm hoi, cho dù là thần luyện cũng chưa từng thấy qua." Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, Vũ Linh Thiên Hỏa Tinh Văn Đỉnh xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Lại là hạ phẩm hoàng cấp thần khí. Thần luyện lại là giật mình, nếu mày suy nghĩ một lát sau, cuối cùng quyết định, "Tốt, ta nguyện ý quy thuận ngươi." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Rất tốt, ngươi trước luyện hóa này miếng hồn tinh. Đợi ta được đến hoàng cấp thần khí về sau, lại để cho ngươi làm chủ." Thần luyện gật đầu, bắt đầu hấp thu hồn tinh bên trong lực lượng. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trở lại tầng thứ 8 bên trong. Hắn ngồi xếp bằng, hấp thu tầng thứ 8 bên trong viêm hỏa khí, vững chắc cảnh giới. Một lúc lâu sau, trên người hắn khí tức đã đạt đến nửa bước du hư cảnh đỉnh phong. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhíu mày lẩm bẩm, "Này hai cái hư đan vẫn là không cách nào từng dùng, vô pháp tiến thêm một bước. Chỉ có ta triệt để trưởng khống nguyên hư lực lượng, mới có thể đột phá du hư cảnh, còn cần chờ một cơ hội mới có thể triệt để lĩnh ngộ." Dứt lời, hắn thu hồi lực lượng trong cơ thể, chậm rãi đứng dậy, đi ra viêm hỏa thần trướng, trở lại tầng thứ 7. Đang tu luyện bên trong mọi người, nghe nói tiếng bước chân vang lên, dồn dập mở mắt. Đây là Diệp Tinh Hà. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền đi đến nửa bước du hư cảnh đỉnh phong, chẳng lẽ là cái kia bảo vật bố trí? Mọi người hâm mộ sau khi, trong mắt càng là nhiều một vẻ kính sợ. Bạch Ngọc Thư càng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên. Diệp Tinh Hà ví như không thấy, theo Bạch Ngọc Thư bên cạnh đi qua, lại là xem cũng không liếc hắn một cái. Bạch Ngọc Thư hai quả đấm cầm thật chặt, nén giận quá khẽ, "Họ Diệp, sau khi ra ngoài, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà chẳng qua là cười lạnh, "Ngươi nếu muốn chết, liền đến thử xem." Rời đi dung hỏa diễm tâm trì về sau, Diệp Tinh Hà từ biệt Lữ trưởng lão, đạp không rời đi. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp hồi trở lại Tố Y thôn, mà là đi theo đường vòng, ngược lại rời đi Thánh Âm Tông. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đi vào một tòa đỉnh núi cao, chậm rãi hạ xuống. Hắn tâm niệm vừa động, bàng bạc hồn lực quyết tán mà ra, bao phủ cả ngọn núi. Nơi này bốn bề vắng lặng, cũng là cái không sai luyện đan nơi trốn. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Vũ Linh Thiên Hỏa Tinh Văn Đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đan đỉnh đón gió căng phồng lên, hóa thành cao cỡ nửa người đại đỉnh, ầm ầm rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Ba đạo linh hỏa đột nhiên bay lên, từ trong đỉnh cháy hừng hực, truyền ra kinh người sóng nhiệt. Hắn đưa tay vung lên, mười mấy gốc linh thảo theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Linh hỏa hùng nhiên, cuốn lên trong đỉnh linh thảo, hòa làm một thể. Đan đỉnh bên trong, lập tức xuyên tới một cỗ mạnh mẽ áp lực, theo Diệp Tinh Hà cánh tay quyết tán đến toàn thân. Đan linh căn trả. Hắn nhíu mày, không hổ là ngụy linh đan bên trong, độ khó luyện chế cao nhất đan dược. Diệp Tinh Hà trong mắt hoàn toàn không có lui bước chi ý, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn lập tức toàn lực thôi động trong cơ thể linh hỏa, rót vào trong đỉnh. Trong đỉnh truyền đến áp lực, càng ngày càng nhỏ, cho đến tan biến. Cháy hừng hực chi hỏa, bọc lấy một viên toàn thân trắng như tuyết đan dược, phi tốc xoay tròn. Đột nhiên, đan đỉnh rung nhẹ, một cỗ kỳ quái gợn sóng, xông thẳng lên trời. Trong mấy mắt, trên không mây đen giăng kín, ánh chớp lấp lánh, lôi tiếng nổ lớn. Ầm ầm. Một đạo cứng cáp lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng Ngũ Linh Thiên Hỏa Tinh Văn đỉnh. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu nhìn lại, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này chính là luyện đan thời kỳ mấu chốt, một khi bị lôi đỉnh đánh trúng, chính là đan hủy người vong xuống tràng. Trong mắt của hắn phong mang lóe lên, quá khẽ, không quan trọng lôi đỉnh, cũng muốn hủy ta đan dược, cho ta vỡ. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, 40 ngọn núi cự lực không giữ lại chút nào, va về phía cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, cự lực đánh xuyên lôi đỉnh, kia điện bắn ra bốn phía. Diệp Tinh Hà đặt tại đan đỉnh bên trên tay trái, phía bên trái xoay tròn một chút, nguyên bản khổng lồ đan đỉnh lập tức thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Đỉnh trên người bốn con linh thú, tựa như vật sống, thoát khỏi đan đỉnh trói buộc, vờn quanh tại đan đỉnh bốn phía. Chương 1570, thần đan hiện thế. Chương 1570, thần đan hiện thế. Sau đó, bốn con linh thú trong miệng phun ra hỏa diễm, rót vào đan đỉnh bên trong. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà kinh ngạc nhíu mày, này bốn con linh thú lại có thể giúp ta luyện đan. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn tay trái nắm đỉnh, tay phải vạch một cái, một vạch kim quang đống nhiên thoáng hiện. Chanh, chỉ nghe một tiếng thanh thúy kiếm reo, vang vọng chân trời. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, ngẩng đầu nhìn lại. Trong mây, sấm sét cuộn cuộn, như có trên trăm đầu cự long không ngừng sôi trào. Hắn lẻ loi một mình, mặt đối với thiên địa thần lôi, lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Mấy đạo thiên lôi mà thôi, nhìn ta một kiếm phá chi. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, đặt không mà lên, cầm kiếm chỉ thiên. Trong cơ thể, hai cái hư đan phi tốc xoay tròn, tuôn ra bàng bạc lực lượng, tụ hợp vào trong kiếm. Trên thân kiếm kim quang sáng choang, sáng lạn như ban ngày. Chỗ chua kiếm, định hải thần châu sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, dậy sóng nước biển, gào thét mà ra. Nước biển bờn quanh sau lưng Diệp Tinh Hà, hóa thành một cái vòng tròn, thong thả xoay tròn. Diệp Tinh Hà nhấc kiếm nhất chỉ, trong miệng hét lớn, nhấc kiếm đâm ra. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ tư, Thần Hải Kinh Thiên Biến. Kiếm ra, kinh người sóng lớn gào thét mà đi, hóa thành 10 đầu cự long, hung hăng đụng vào trong tầng mây. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, lôi minh nổ vang, cự long gào thét. Dậy sóng sóng biển hóa thành vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Lôi đỉnh cùng mây đen đều bị vòng xoáy này nuốt vào trong đó, triệt để tiêu tán. Thiên quang tái hiện, chiếu sáng cả mỏm núi. Bầu trời xa xa phía trên, một tên thân mang thủy trưởng bảo màu xanh lục nam tử trung niên bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mừng rỡ cười to, như thế đan kiếp, hẳn là thần đan hiện thế. Người kia mới vừa trải qua đan kiếp tẩy lễ, tất nhiên vô cùng suy yếu, chính là ta ra tay cướp đoạt cơ hội tốt. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi, Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, trong tay còn nắm một viên màu trắng đan dược, tản mát ra thấm người hư khí. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, lẩm bẩm nói, đan kiếp đã qua, xong rồi. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một đạo khí tức mạnh mẽ. Tiểu tử, nắm trong tay ngươi đan dược lưu lại. Người còn chưa tới, tiếng quát tới trước. Ngay sau đó, một tên lục bảo trung niên đằng đằng sát khí đã không tới. Diệp Tinh Hà luốt luốt trong tay đan dược, nghiền ngẫm cười một tiếng, muốn cướp. Ngươi còn không có bản sự kia. Cuồng vọng. Lục bảo trung niên cười giả dối, ngươi vừa mới đối kháng đan kiếp, tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Huống chi, ta đã là du hư cảnh đệ nhất trọng lâu cảnh giới, ngươi ha có thể thắng ta? Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trong cơ thể nguyên hư lực lượng tuôn trào ra. Một cỗ kinh người khí thế, ngưng thế là thật, ầm ầm ép xuống. Đi chết đi. Lục bảo trung niên trong miệng hét lớn, một trường đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Trên lòng bàn tay, màu xanh sẫm nguyên hư lực lượng, hôi thối xông vào mũi, rõ ràng có chứa cực độc. Một khi bị tiêm nhiễm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đưa tay cầm lấy lục bảo trung niên tay cầm. Hắn trên lòng bàn tay, kim quang lặng yên lóe lên, đã là thuốc dục vạn kiếp thần phách thể. Sau một khắc, lục bảo trung niên một trường này, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên lòng bàn tay. Màu xanh sẫm nguyên hư lực lượng, trong nháy mắt bắn ra. Cường hãn cực độc, chẳng qua là trong chớp mắt liền công phá vạn kiếp thần phách thể lực lượng, xâm nhập Diệp Tinh Hà lòng bàn tay. Kịch độc vào cơ thể thời điểm, lòng bàn tay máu thịt bên trong sinh khí, phi tốc trôi qua, trong chớp mắt, liền như là cây khô trải rộng dàn mua nếp nhăn. Tốt độc quỷ dị. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lập tức thôi động thần cương chống cự lục bảo trung niên cười đắc ý, ta này phệ linh khô hồn độc, chạm vào tức tử, không có thuốc nào chữa được. Bây giờ ngươi đã tiêm nhiễm kịch độc, không ra thời gian đốt một nén hương, chắc chắn dàn mua tới chết, hóa thành một tòa xương khô. Bất quá, nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra đan dược, nhận ta làm chủ người, vì ta luyện đan, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, để cho ta làm nô. Và ngươi cũng xứng. Cánh tay hắn chấn động, linh hỏa từ trong lòng bàn tay tuôn trào ra. Ba đạo linh hỏa đồng thời xuất hiện, bay lên, trong nháy mắt đem cái kia màu xanh sẫm xương độc đốt cháy hầu như không còn. Nguyên bản khô lão tay cầm, dần dần tỏa ra sự sống, khôi phục như lúc ban đầu. Thấy một màn này, lục bào trung niên trợn mắt hốt mồm, ngươi vậy mà có thể giải ta phệ linh khô hồn độc. Hắn mắt lộ vẻ hoảng sợ, liên tục rút lui, muốn chạy trốn. Hiện tại muốn trốn. Trễ. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trong cơ thể linh hỏa đều tuôn ra ngoài thân thể, hóa thành chín đạo hỏa diễm hư ảnh, vờn quanh thân. Hắn đưa tay vung lên, quanh thân vờn quanh hư ảnh, hóa thành đầy trời biển lửa, tụ hợp vào một quyền bên trong, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Bèn, một tiếng vang lên ầm ầm, ngọn lửa cùng bạo lực lượng từ lòng đất phun ra ngoài. Chín đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, tựa như cự long gầm hét, vang vọng chân trời. Lục bào trung niên thân thể, trong nháy mắt bị hỏa trụ đánh xuyên. thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị ngọn lửa đốt đốt thành tro, theo gió tản mát. Trên đỉnh núi, sáng chói ánh lửa dần dần nhạt đi. Diệp Tinh Hà rút về nằm đấm, cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình. Hắn thả người nhảy lên, đạp không mà đi, trở lại Thánh Âm Tông. Tiến vào Tô Y phía sau thôn, Diệp Tinh Hà một đường đuổi quay về chỗ ở, liền thấy Dương Thiên Lâm ngồi xếp bằng trong viện, tĩnh tâm tu luyện. "Ân nhân, ngươi trở về." Dương Thiên Lâm nghe tiếng mở mắt, lập tức đứng dậy đón lấy, đi đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà trên mặt nổi lên ý cười, hóa giải trong cơ thể ngươi độc tố đan dược, ta đã luyện xong rồi. Đang khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra cái viên kia màu trắng đan dược, đưa cho Dương Thiên Lâm. Thấy viên thuốc này, Dương Thiên Lâm biến sắc, kinh hô, vậy mà thật sự là Ngụy Linh đan. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, này đan tên là Bạch Lộ Quyền Vân đan, có thể giải từng bước xâm chiếm ngươi mệnh hồn lực lượng độc. Chỉ cần đảm bảo, ngươi là có thể tiếp tục tu luyện. Dương Thiên Lâm trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, tiếp nhận Diệp Tinh Hà trong tay đan dược, nuốt vào trong miệng. A, đau quá. Tiếp theo, hắn biến sắc, nằm xuống đất, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, này đan tỏa ra sự sống, sẽ có chút đau, ngươi phải nhẫn ở. Ta sẽ không bỏ qua. Dương Thiên Lâm cắn răng kiên trì, khoanh chân tu luyện. Một nén nhang về sau, một cỗ mạnh mẽ mệnh hồn lực lượng từ trong cơ thể hắn bay lên. Kim quang long ánh, chiếu sáng bốn phía. Cái kia kim quang tùy theo hóa thành một tôn dáng người cường tráng, thân mang màu vàng kim áo giáp cao lớn hư ảnh, chậm rãi bay lên. Khí tức mạnh mẽ, nhường Thiên Thư mệnh hồn đều vì dừng rung động. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, nghĩ không ra, mệnh hồn của ngươi lại là Huyền Thiên Thánh Hồn. Nay Huyền Thiên Thánh Hồn chính là thập đại đỉnh cấp mệnh hồn một trong. Thân là một phương đế vương, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể vô thượng đế uy, nghiền ép mọi người. Không chỉ như thế, còn có thể đem tự thân lực lượng gia trì trên người bọn hắn, uy năng tăng gấp bội. Chẳng qua là, mong muốn thức tỉnh này đạo mệnh hồn lực lượng, cũng không phải là chuyện dễ. Dương Thiên Lâm mệnh hồn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có thiên giai nhị phẩm, chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, Thiên Lâm, mệnh hồn của ngươi rất mạnh, nếu như có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trở thành nội các đệ tử cũng không phải việc khó. Ngày sau, định đem danh Dương Thánh Âm Tông. Dương Thiên Lâm một mặt vui mừng, hướng Diệp Tinh Hà thật sâu bái. Chương 1571, nguy hiểm. Chương 1571, nguy hiểm. Ân nhân, ngài đại ân đại đức, ta suốt đời khó quên. Như ân nhân có gì cần, cứ việc phân phó, ta chắc chắn sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, đưa tay ở giữa, thần cương hóa thành kinh phong, đem Dương Thiên Lâm nâng lên. Ta giúp ngươi, cũng là bởi vì ta mới tới Thánh Âm Tông, người quen biết cũng không nhiều. Ngươi người không sai, càng là nguyện ý tại ta nguy nan thời điểm, động thân tương trợ. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta chính là bằng hữu, ngươi gọi ta Diệp Tinh Hà là được. Dương Thiên Lâm hưng phấn gật đầu, tốt, Diệp Tinh Hà. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại hàn huyên vài câu, này mới phân biệt. Diệp Tinh Hà mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên vỗ trán một cái. Lúc trước vì Lâm Minh luyện chế đan dược quên cho hắn, ta cái này cho hắn đưa đi. Dứt lời, hắn quay người đi ra Tố Y thôn, hướng đệ tử chính thức chỗ cư trụ tiến đến. Đi trên đường, Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, trong lòng lẩm bẩm, chữa trị linh khê đan dược cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Chờ gặp Lâm Minh, vừa vặn hỏi một chút hắn có biết hay không những linh thảo kia hạ lạc. Đang khi nói chuyện, hắn đã đạp vào sườn núi chỗ, đi vào Lâm Thiên Dương nơi ở cổng. Diệp Tinh Hà giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa, "Lâm Minh, là ta." Gõ chỉ chốc lát, liền nghe môn phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cái nào không có mắt, dám nhiễu lao tử chuyện tốt. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, đại môn bị người một cước đá văng. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi. Người tới cũng không phải là Lâm Thiên Dương, mà là một cái ở trần béo ở thịt thanh niên. Tên này thanh niên trên thân lộ ra một thân thịt mỡ, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt phiêu hốt, một bộ túng dục vượt quá giới hạn hình ảnh. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang ngấm dần lên, hỏi, nơi này là Lâm Thiên Dương nơi ở, ngươi vì sao ở đây? Lâm Thiên Dương. Béo ở thịt thanh niên khinh thường cười nói, tên phế vật kia bị ta đánh chạy, phòng ốc của hắn tự nhiên là thuộc về ta. Còn có ngươi, dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, xem lão tử không cắt ngang chân chó của ngươi. Vừa dứt lời, dưới chân hắn bộ pháp khẽ động, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Thật nhanh. Diệp Tinh Hà tầm mắt ngưng lại, trong lòng kinh ngạc. Cái kia béo ở thịt thanh niên hung hăng đá ra một cước, muốn đem Diệp Tinh Hà chân hung hăng đá gãy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, cũng không thối lui chi ý một vệt kim quang từ trên đùi lặng yên lưu chuyển, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Sau một khắc, béo ở thịt chân của thanh niên hung hăng đá vào Diệp Tinh Hà trên đùi. Tiểu xuất sinh, cho ta. Đã lên đi trong nháy mắt, béo ở thịt thanh niên nụ cười trên mặt, đột nhiên nhất biến. A. Hắn kinh hô một tiếng, nằm xuống đất. Mới vừa đá vào Diệp Tinh Hà trên người đùi phải, sớm đã đứt gân gãy xương, không ngừng chảy máu. Diệp Tinh Hà cười lạnh, dùng thực lực của ngươi, hẳn không phải là Lâm Minh đối thủ. Nói, ngươi đến cùng làm thế nào chiếm được căn phòng này? Băng lãnh sắc khí, trong nháy mắt bao phủ béo ở thịt thanh niên, dọa đến hắn hai chân run lẩy bẩy. Ta là thừa dịp cái kia họ Lâm tại tu luyện, đánh lên hắn, lúc này mới. Lời còn chưa dứt, béo ở thịt thanh niên đội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, sư minh, ta sai rồi. Ta không nên đánh lén cái kia họ Lâm, ta cái này cút. Dập đầu lại ba cái liên tiếp về sau, hắn cuống quýt đứng dậy, liền phải thoát đi nơi này. Dừng lại. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt mở miệng, béo ở thịt thanh niên động tác đống nhiên dừng lại. Béo ở thịt thanh niên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, quay đầu hỏi thăm, sư minh còn có cái gì phân phó? Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, một đạo ánh sáng xanh đánh vào cái kia béo ở thịt thanh niên trong cơ thể. Cho ngươi thời gian một nén nhang, đi nắm Lâm huynh cầu trở về. Nếu ngươi dám trốn, thần cương dẫn nổ, ngươi chắc chắn phải chết. Béo ịt thanh niên thân thể run lên, "Vâng, ta cái này đi." Dứt lời, hắn đạp không mà đi, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Diệp Tinh Hà hai tay ôm cánh tay, ngồi tại cửa ra vào ghế đá, lặng lặng chờ đợi. Ước chừng nửa nén hương vừa qua khỏi, Lâm Thiên Dương cùng cái kêu béo ịt thanh niên đạp không tới. "Diệp Minh." Lâm Thiên Dương kêu gọi một tiếng, rơi vào trong nhà, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Diệp Tinh Hà đứng dậy, mỉm cười hỏi thăm, "Lâm Minh, người vết thương trên người vừa vặn rất tốt chút ít." Lâm Thiên Dương lắc đầu, "Không quan trọng vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Cũng là ngươi, vậy mà thay ta đánh này tạp chủng, ta này một bụng khí hướng chỗ nào vung?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, "Ngươi như chưa hết giận, lại đánh cho hắn một trận là được." "Ý kiến hay." Lâm Thiên Dương bỗng nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Béo ịt thanh niên biến sắc, vốn định chạy trốn lại thấy Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười. Lập tức, ý chạy trốn hoàn toàn không có mặc cho Lâm Thiên Dương một chầu đánh tới bời. Đánh thông khoái về sau, Lâm Thiên Dương khẽ quát một tiếng, "Cút." Sương mặt sương mũi béo ịt thanh niên, trong lòng hô to vận hạnh, vội vàng đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái viên kia lung nguyệt phá cảnh đan rơi vào trong tay. "Lâm Minh, ngươi đang dược?" Lâm Thiên Dương quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhíu mày, "Diệp Minh quả nhiên thủ tín. Có viên thuốc này, ta nhất định có thể làm tiếp đột phá." Hắn cũng không khách khí, một thanh tiếp nhận đan dược, quay người liền muốn trở về phòng bế quan. Diệp Tinh Hà lại mở miệng cắt ngang, "Lâm Minh dừng bước. Ta cần một gốc cựu phẩm linh thảo, tên là Dạ Ảnh Ly Hồn Hoa, Lâm Minh có biết bụi linh thảo này hạ lạc?" Lâm Thiên Dương bước chân dừng lại, quay đầu nói ra, "Bụi linh thảo này cực kỳ hiếm hoi, bình thường sinh tại tối tăm không mặt trời chỗ. Thánh Âm Tông hậu sơn một chỗ trong sơn động, lâu dài âm u tối tăm, có lẽ sẽ có loại linh thảo này." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, "Đa tạ Lâm Minh, ta cái này đi xem một chút." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đã không rời đi. Chưa đi ra bao xa, liền nghe Lâm Thiên Dương tiếng kêu vang lên. "Diệp Minh, cái sơn động kia rất là cổ quái, ngươi cũng nên cẩn thận." Diệp Tinh Hà nhíu mày, lại có rất nhanh giãn ra, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Cho dù sinh tử nhất tuyến, vì linh khê, hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Tâm nghĩ đến tận đây, dưới chân hắn bộ pháp càng nhanh mấy phần. Rời đi Thánh Âm Tông về sau, Diệp Tinh Hà vừa đi vừa nhìn, rất nhanh liền tìm được Lâm Thiên Dương nói tới hang núi. Trong động đen kịt, có một cỗ có chút cổ quái khí tức, lúc gần lúc hiện. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lưu chuyển. Nhưng mà, mọi việc đều thuận lợi thần quang, vậy mà không cách nào thấy rõ hắc ám trong huyệt động cảnh tượng. Đây là có chuyện gì? Diệp Tinh Hà trong lòng còn có nghi hoặc, giơ tay lên, thúc đẩy sinh trưởng một sợi linh hỏa, cố gắng chiếu sáng hang núi. Có thể linh hỏa chui vào trong bóng tối, lại không nửa phần ánh sáng truyền ra, cực kỳ quỷ dị. Ta ngược lại muốn xem, bên trong hang núi này đến tột cùng có gì đó cổ quái. Hắn nhíu mày, không chút do dự, nhanh chân đi tiến vào trong sơn động. Vào sơn động trong nháy mắt, vô biên vô tận hắc ám, đưa hắn triệt để bao phủ. Đưa tay không thấy năm ngón tay, liền tiếng bước chân đều nghe không được. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, càng thêm xác định này sơn động cũng không tầm thường chỗ, lòng sinh cảnh giác. Không biết đi bao xa, hắn đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đây là Dạ Ảnh Ly Hồn Hoa hương khí. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, vui vẻ nói, ngay tại hang núi chỗ sâu. Ồ, mà lúc này, phía trước đống nhiên vang lên tựa như hải nhi khóc nỉ non, lại như dạ miêu chu lên thanh âm. Một đạo kình phong đối diện kéo tới. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, con người đống nhiên co bảo. Chương 1572, phá trận. Chương 1572, phá trận. Gặp nguy hiểm. Trong chớp mắt, trên người hắn lóe lên một vệt kim quang óng ánh, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Ngay tại thôi động vạn kiếp thần phách thể trong nháy mắt, bốn đạo màu tím đen móng đuốt nhọn hoắt, đống nhiên sáng lên, hung hăng chạm tại Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Tiếng sắt thép va chạm, đống nhiên vang lên, tiếng vọng chỉnh sơn động. Kẻ địch nhất kích tức lui, lập tức mất đi âm thanh. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, thầm nghĩ, thứ quỷ này cực kỳ cổ quái, khó lòng phòng bị. Bất quá, dù mới vừa giao thủ đến xem, thực lực của hắn cũng không mạnh. Nếu nhìn không thấy ngươi, ta đây liền buộc ngươi chủ động hiện thân. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể hai cái hư đan phi tốc xoay tròn, khí thế kinh người, bay lên. Khí thế kia tăng lên một bậc, cho đến đỉnh phong. Sau đó, ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Ầm ầm. Khí thế hạ xuống thời điểm, chỉnh sơn động hung hăng chấn động. Phúc. Thổ huyết tiếng đông nhiên vang lên, trong sơn động hắc quang tựa hồ giảm bớt mấy phần. Diệp Tinh Hà lại lần nữa thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang chợt hiện, xuyên đấu đen kịt bóng mở, bay đi. Hang núi chỗ sâu, một tên thân mang áo bào đen, vẻ mặt tảm đạm, khóe miệng mang máu thanh niên, dựa vào ở trên vách tường. Hắn ngụm lớn thở hào hẹn, trên thân không ngừng dâng lên sương mù màu đen, chính là mới vừa cái kia vô pháp xem thấu lực lượng. Diệp Tinh Hà dương mắt lạnh lẽo thanh niên áo bào đen, chất vấn, ngươi là người phương nào? Thanh niên áo bào đen uổng phí giật mình, ngươi đồng tuật vậy mà như thế cường hãn, có thể thấy được ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, trả lời ta, bằng không, chết. Sát khí trong nháy mắt bay lên, lẫm liệt như đao. Thanh niên áo bào đen mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vội vàng nói, ta là một tên tán tu, am hiểu ngự sử hữu dạ thần cương, có thể thôn phệ hết thể ánh sáng. Ta chỉ là muốn tụ tại Dạ Ảnh Ly Hồn Hoa phụ cận, lấy chút tiền tài. Ta mặc dù cấp tiền, nhưng lại chưa bao giờ hại tính mạng người, còn mời công tử dơ cao đánh khẽ. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, nghiền ngẫm cười nói, muốn mạng sống, cầm bảo vật tới đổi. Thanh niên áo bào đen ngoan ngoãn nhận sợ, lấy xuống trên ngón tay không gian giới chỉ, ném cho Diệp Tinh Hà. Cho ngươi. Diệp Tinh Hà đón lấy chiếc nhẫn, thản nhiên nói, ngươi có khả năng ăn. Thanh niên áo bào đen cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay người rời đi hang núi. Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua trong giới chỉ bảo vật, bất quá là chút đồng nát sắt vụn thôi. Bất quá linh thảo cũng không phải ít, tất cả đều bị hắn ném vào ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà tìm hương mà đi, xuyên qua một cái nhỏ lỗ nhỏ về sau, đi vào một chỗ khoáng đạt trong huyệt động. Trong huyệt động hơi lộ ra tối tăm, ở giữa là một cái đầm trong veo trong nước hồ, nở rộ lấy một đóa màu đen linh hoa. Linh hoa có tới cao cỡ nửa người, cùng liên hoa có chút tương tự. Cánh hoa màu đen bên trên không ngừng dâng lên từng sợi sương mù màu đen. Ra ảnh ly hồn hoa. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thả người nhảy lên, nhảy đến trung ương cái kia mảnh trên đất bằng. Hắn túi người lấy xuống dạ ảnh ly hồn hoa, thu nhập không gian giới chỉ, trong động tùy theo sáng mấy phần. Đó là cái gì? Mà lúc này, Diệp Tinh Hà nhìn về phía đầm nước đáy, có một vệt thần quang lúc gần lúc hiện. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, ngưng cương vị sức lực, đem thần quang theo đáy nước mò lên. Đó là một khối do bạch ngọc chế tạo thành lệnh bài, trên đó có khảm đá quý màu đỏ. Mỗi một viên đá quý màu đỏ bên trong đều có một sợi cực kỳ nồng nặc tinh thần lực lượng. Xem ra là cái bảo bối, thế nhưng tạm thời không biết có chỗ lợi gì. Diệp Tinh Hà suy tư không có kết quả, dứt khoát thu nhập không gian giới chỉ, đợi có thời gian lại điều tra. Rời đi hang núi về sau, Diệp Tinh Hà hướng Thánh Âm Tông phương hướng tiến đến. Đang lúc hắn thôi động thần cương, muốn đạp không rời đi lúc, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Bốn đạo hào quang màu tím phóng lên tận trời, hóa thành tứ phương đại trận, trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao phủ trong đó. Trong ánh sáng, mơ hồ rõ ràng bốn cái dữ tợn cự mãng, thổ tín gào thét. Đánh lén. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, nâng lên nắm đấm, hung hăng nện ở trận pháp phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, trên trận pháp nhưng lại chưa lưu lại nửa điểm dấu vết. Nhưng vào lúc này, trong bụi cây truyền đến một tiếng giễu cợt. "Tiểu phế vật, đừng uổng phí sức lực." Diệp Tinh Hà nghe tiếng nhìn lại, liền thấy trong bụi cây đi ra mấy tên Thánh Âm Tông đệ tử. Cầm đầu tên kia áo bào trắng đệ tử, khắp khuôn mặt là nụ cười đắc ý, "Ta này Tử Viêm bốn rắn phong tiến trận, coi như là du hư cảnh tầng thứ 2 cường giả tối đỉnh cũng không cách nào đánh vỡ. Hôm nay, ngươi đừng hòng trốn ra lòng bàn tay của ta." Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử đều là mặt lộ vẻ mỉa mai ý cười, chế giễu Diệp Tinh Hà. Lúc này, trong trận pháp bốn cái màu tím cự mãng kéo ra huyết buồn đại khẩu, đồng thời nhào về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, quyền thượng hào quang màu xanh lóe lên, liên tục quanh ra số quyền, hung hăng nện ở cự mãng đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang rền vang lên, bốn cái cự mãng chẳng qua là lui lại một chút, lại lần nữa đánh tới. Diệp Tinh Hà chau mày, trong cơ thể dung hợp lực lượng tụ hợp vào hai chân, trong nháy mắt bắn ra. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, thân hình của hắn trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy chục mét, tránh thoát cự mãng công kích. Hắn chân mày nhíu càng chặt, thầm nghĩ trong lòng, trận pháp này cực kỳ kiên cố, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ vô pháp đánh tan. Mà này bốn cái cự mãng thực lực cực cường, tiếp tục quần đầu nữa, ta chắc chắn táng thân cự mãng trong miệng. Không được, ta phải nghĩ cái biện pháp. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ phương pháp thoát thân. Đột nhiên, trong đầu hiện ra một thức kiếm quyết phương pháp tu luyện. Tu đoạn tiên thần kiếm chi pháp, đúc cửu chuyển không phá kiếm cốt. Dùng thân dẫn phong, dùng gió làm kiếm, dùng kiếm ngưng trận, dùng trận đoạn thiên. Đây cũng là Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, Phong Ngâm Đoạn Thiên Chém. Diệp Tinh Hà trên thân, đống nhiên bay lên một cỗ mạnh mẽ kiếm ý tận xương, dung hợp thể nội khí huyết cùng thần cương lực lượng, tái tạo cốt đủ. Muốn luyện này công, trước phải ngưng kết không phá kiếm cốt. Kiếm cốt trung chi tiết, chia làm cửu chuyển cảnh giới. Đạt thành nhất chuyển không phá kiếm cốt, liền có thể thi triển Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, Phong Ngâm Đoạn Thiên Trảm. Chỉ có một kiếm này, có thể phá này Tử Viêm bốn rắn phong thiên trận. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thần cương cùng kiếm ý, khí thế trên người phi tốc tăng lên. Trong cơ thể tiết thứ nhất xương của sống đã thôn phệ rất nhiều lực lượng, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Chốc lát sau, trắng non xương cốt dần dần chuyển hóa thành ánh vàng rực rỡ kiếm cốt. Kiếm cốt thành, kiếm ý tăng gọn, khí thế thao thiên. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, trên thân khí tức phi tốc tăng lên. Kiếm cốt bên trong tuôn ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, khuyết tán đến toàn thân. Trong đầu, tựa hồ lại lần nữa hiện ra biển mây bốc lên chi cảnh, tiến vào đốn ngộ bên trong. Trận pháp bên ngoài, một đám vây xem đệ tử đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Như thế trong hiểm cảnh, hắn còn có thể tiến vào đốn ngộ trạng thái. Cái này sao có thể? Bạch Ngọc Thư trong mắt hàn mang bực khởi, cả giận nói, tiểu tạp loái, thật sự là không đem ta để vào mắt, cho ta cắn chết hắn. Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, lòng bàn tay sáng lên sáng chói từ mang, đều rót vào trong trận pháp. Bốn cái màu tím cự mãng, dồn dập lộ ra bén nhọn răng nanh, nào về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà còn tại đốn ngộ bên trong, không chút nào cảm giác nguy hiểm tới gần. Trận pháp bên ngoài mọi người đều là mắt lộ vẻ hưng phấn, giống như đã thấy đến Diệp Tinh Hà táng thân cự mãng trong miệng chi cảnh. Chương 1573, thứ 5. Chương 1573, thứ 5. Có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, một cỗ kinh người kiếm ý phóng lên tận trời. Hồn phong đột khởi, lang lệ như lao. Bay nào mà đến bốn con cự mãng, đều bị cỗ này gió lốc ngăn cản, khó mà tiến thêm một chút. Diệp Tinh Hà trên sống lưng, cái viên kia kiếm cốt sáng lên kim quang óng ánh. Hắn lật bàn tay một cái, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Tranh tiếng to do kiếm leo, vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, nhẹ nhàng vũ động. Cùng bạo sao động cương phong, tựa hồ bị thanh kiếm này dẫn dắt, cuốn quanh ở trên thân kiếm. Lệ phong dứt lên, tầng tầng chất chồng, mãnh liệt phong áp, chấn toàn bộ đại trận run rẩy kịch liệt. Phong minh càng thêm chói tai, tựa như sấm chớp nổ vang, đinh hai nhức óc. Diệp Tinh Hà trên người kiếm ý, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh điểm. Sau một khắc, hắn trường kiếm khẽ nâng, trên thân kiếm thanh quang bùng lên. Thiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, Phong Ngâm Đoạn Tiên Chém. Hai tay của hắn cầm kiếm, từ trên xuống dưới, ra sức chạm ra một kiếm này. Màu xanh nhạt kiếm quang có tới cao 30 mét, tốc độ càng là so tia chớp còn nhanh hơn, trong nháy mắt xỏ xuyên qua bốn cái màu tím cự mãng.
Bèn,
một tiếng vang thật lớn, Tử Viêm Phong Thiên trận ầm ầm nổ tung. Bụi mù bốc lên thời khắc, Diệp Tinh Hà vung khẽ trường kiếm trong tay, nhấc lên một cỗ trận gió mãnh liệt. Cương phong gào thét mà qua, bụi mù tùy theo tán đi. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy Bạch Ngọc Thư mấy người, mặt tràn đầy hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn tiến về phía trước một bước, mấy người liền ngã lui ba bước. Diệp Tinh Hà dừng bước lại, cười nhạo nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này, còn chưa độc thủ. Một đám đệ tử dồn dập lắc đầu, bề bộn không dám xưng. Bạch Ngọc Thư càng là kinh sợ mỗi thứ một nửa, thư lạnh một tiếng, họ Diệp, xem như ngươi lợi hại. Lần này ta tha cho ngươi một mạng, gặp lại lần nữa, nhất định phải vặn hạ đầu của ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn bóp nát một đạo ngọc phủ, hóa thành một đạo ánh sáng xanh. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, lách mình đuổi theo, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Chạy đến cũng là nhanh. Bạch Sư Minh, chạy. Mà lúc này, đám người kia sắc mặt hoảng hốt, dồn dập dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Sư Minh, chúng ta cũng là bị bức hiếp mới tới. Cầu Diệp công tử thả ta chờ một con đường sống. Cầu ngài. Diệp Tinh Hà hờ hững thu kiếm, lạnh giọng nói, tự phế đan điền, sau đó cút. Đám người kia không dám chống lại, dồn dập cắn răng tự phế đan điền, sau đó lảo đảo chạy trốn. Mà Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, đạp không mà đi, trở lại Tố Ý thôn. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng trên giường, tiếp tục lĩnh ngộ Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5 chỗ tinh diệu. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ngoài cửa truyền đến la hét tầm ĩ âm thanh, hắn này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Xuống giường, Diệp Tinh Hà ra khỏi phòng, đi vào trong viện. Chỉ thấy trong sân, vây tụ lấy hơn 10 người Tố Ý đệ tử, nghị luận ầm ĩ các ngươi nói, Diệp sư huynh có thể hay không dẫn đầu chúng ta thông qua hồn tháp thí luyện? Diệp sư huynh có thể là cầm lấy cái kia nắm truy người, như thế mạnh còn chưa đủ. Có thể là, lần này phụ trách giám thị hồn tháp thí luyện người một trong, có thể là Bạch Thư Hoa sư huynh. Mọi người sắc mặt đều biến, trên mặt nụ cười tự tin, trong nháy mắt hóa thành vẻ u sầu. Các ngươi đang nói cái gì? Thanh âm vừa ra, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi tới. Dương Thiên Lâm gặp hắn xuất hiện, mỉm cười đón lấy, "Tinh Hà, ngươi có thể tỉnh đến rồi. Chúng ta đang ở nói Hậu Thiên Hồn Tháp thí luyện, nghĩ không ra đúng là Bạch Thư Hoa giám thị." Hắn mặt lộ vẻ lo lắng, thở dài một tiếng. Diệp Tinh Hà lại đầy không thèm để ý nói, "Bại tướng dưới tay, gì đủ gây cho sợ hãi? Có ta ở đây, Bạch Thư Hoa mơ tưởng thương các ngươi một sợi lông." Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập chắp tay nói tạ. Các ngươi nhốn náo cái gì mà nhốn náo? Nhưng vào lúc này, ngoài viện truyền đến quát khẽ một tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, vẻ mặt đều là nhất biến. Chỉ gặp một tên thân mang áo bào trắng mập mạp, mang theo một tên người thấp nhỏ thanh niên mặc áo đen, chậm rãi đi tới. Áo bào trắng mập mạp chính là Hoắc đội trưởng. Hắn mặt mũi tràn đầy tùy tiện chi sắc, rút ra bên hông trường tiên, hung hăng vung trên mặt đất. "Ba, mấy người các ngươi còn không làm việc, có tin ta hay không?" Lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, đột nhiên đưa tay chỉ về phía trước, kinh hô, "Diệp, Diệp Tinh Hà!" Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, "Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta." Hoắc đội trưởng trong mắt lập tức dấy lên hừng hực lửa giận, "Họ Diệp, ngươi đừng cuồng. Bên cạnh ta vị này Lưu Nhậm sư huynh, có thể là lưỡi đao đường thủ tịch người mới đệ tử, đã là du hư cảnh tầng thứ 2 lâu sơ kỳ. Chỉ cần Lưu sư huynh ra tay, một trưởng liền có thể đưa ngươi chục chết." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại, trên dưới dò xét vị này Lưu sư huynh. Lưu Nhậm cũng đang đánh giá Diệp Tinh Hà, rất nhanh liền lộ ra vẻ khinh thường, nghĩ không ra, đại danh đỉnh đỉnh tối cường Tố Ý đệ tử, liền chút thực lực ấy. Thật không biết những phế vật kia là thế nào bại trong tay người bên trên. Trong lời nói, tràn đầy khinh miệt chi ý, mọi người đều là giật mình, Hoắc đội trưởng muốn nói lại thôi, lại chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Nếu là chọc giận Lưu Nhậm, người nào đến giúp hắn báo thủ? Diệp Tinh Hà mặt không kham nổi gợn sóng, ta còn muốn tu luyện, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Tha thứ không phục hồi. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Lưu Nhậm ánh mắt run lên, quá khẽ, dám bỏ qua ta. Muốn chết. Hắn đưa tay vung lên, trong tay áo trong nháy mắt bay ra bà cây nhỏ bé kim châm. Kim châm vạch phá bầu trời, bắn về phía Diệp Tinh Hà cái hốc. Diệp Tinh Hà sớm có phát giác, thư lạnh một tiếng, trên thân khí thế ầm ầm nở rộ. Khí thế bốc lên thời điểm, trong nháy mắt nhấc lên một hồi trận gió mãnh liệt, đánh bay cái kia bà cây kim châm. Lưu Nhậm sắc mặt hơi đổi một chút, trên người ngươi còn có hộ thân pháp bảo. Giao ra, thà cho ngươi khỏi chết. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang ngấm dần lên, trầm giọng nói, không dứt. Còn dám khiêu khích, ta liền đoạn ngươi hai chân. Lưu Nhậm khinh thường cười to, chỉ bằng ngươi phế vật này, còn muốn đoạn ta hai chân. Ta trước cắt ngang chân chó của ngươi. Vừa dứt lời, hắn khí thế trên người liên tục tăng lên. Khí thế ngưng là thật chất, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Cả viện trong nháy mắt bị cỗ này khí thế mạnh mẽ bao phủ. Những cái kia Tố Ý đệ tử đều là bị này hùng hậu khí thế ép ngã xuống đất, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một đám rất rưởi, như là sâu kiến. Lưu Nhậm cười lớn một tiếng, song trưởng bên trên tuôn ra màu vàng kim nguyên hư lực lượng, sáng chói lóa mắt. Nguyên hư lực lượng ngưng kết thành hai cây của sáng, hướng về phía Diệp Tinh Hà hai chân, quét ngang mà đi. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhấc chân đá hướng cái kia kim sắc. Dưới chân thần cương hội tụ, lóe lên một vệt hào quang màu xanh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, cột sáng bị Diệp Tinh Hà hung hăng dẫm nát. Kim sắc quang mang nổ tung, như chớp nhấp nháy lời sao, theo gió tiêu tán. Lưu Nhậm vẻ mặt đông nhiên nhất biến, hoảng sợ nói, ngươi có thể đạp nát ta ngưng tụ nguyên hư lực lượng? Ngươi mới nửa bước du hư cảnh, làm sao có thể làm đến? Diệp Tinh Hà cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói thiên. Hôm nay, ta liền đoạn ngươi hai chân, cho ngươi nhớ lâu. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên thoáng hiện đến Lưu Nhậm trước mặt. Thật nhanh. Lưu Nhậm kịp phản ứng lúc, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Muốn chạy trốn, lại thì đã trễ. Diệp Tinh Hà vung vẩy nắm đấm, hung hăng nện ở Lưu Nhậm trên lồng ngực. Chương 1574, thí luyện bắt đầu. Chương 1574, thí luyện bắt đầu. Giản dị tự nhiên một quyền, có tới 40 ngọn núi lực lượng, tựa như một tòa núi lớn đụng ở trên người hắn. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, Lưu Nhậm bay rất ra ngoài, lồng ngực lõm, trong miệng nôn như điên máu tươi. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến, mỗi đi một bước, Lưu Nhậm trong lòng hoảng sợ liền càng sâu mấy phần. "Không, đừng giết ta, ta biết sai. Ta nguyện vì ngươi làm trâu làm ngựa, cầu ngươi tha ta." Lưu Nhậm sắc mặt hoảng hốt, lộn nhào về sau chạy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mặt không biểu tình, hung hăng đạp tại hai chân của hắn phía trên. "A!" Lưu Nhậm tiếng kêu thảm thiết, truyền khắp toàn bộ Tố Y thôn. Hai chân của hắn đã sớm bị Diệp Tinh Hà đạp thành thịt nát, máu tươi chảy ngang. Diệp Tinh Hà mặt không chút thay đổi nói, "Nếu có lần sau nữa, ta nhất định lấy ngươi mạng chó." Cút. Lưu Nhậm bị hù thân thể lắc một cái, suýt nữa tiểu trong quần, đội vàng chào hỏi Hoắc đội trưởng đưa hắn kiếm đi. Nhìn xem hai người chật vật rời đi bộ dáng, một đám Tố Y đệ tử hô to hả giận. Diệp Tinh Hà tầm mắt tại trên thân mọi người quét qua, cao giọng nói, "Chư vị đều trở về đi. Hôn tháp thí luyện thời điểm, ta tự sẽ giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực." Mọi người dồn dập chắp tay, cùng nhau nói tạ. "Đa tạ Diệp sư minh." Sau khi nói cảm ơn, mọi người theo thứ tự rời đi. Diệp Tinh Hà cùng Dương Thiên Lâm bàn giao vài câu về sau, liền trở về phòng tiếp tục tu luyện. Hai ngày về sau, nắng sớm mờ mờ. Tố Y trong thôn vang lên từng chuỗi dồn dập trung lục là tiếng. Gian phòng bên trong, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Thái Âm Vô Cực Tạo Hóa Thần Công cùng Mặt Trời Vô Lượng Huyền Vận Thần Công, ta đã triệt để nắm giữ. Chẳng qua là, mong muốn triệt để tương dung, chỉ sợ muốn đột phá du hư cảnh mới có thể làm đến. Mà Tiệt Thiên Thất Kiếm thức thứ 5, ta lại lĩnh ngộ 3 phần, đủ để nhất kiếm chém giết du hư cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ cường giả. Lần này hồn tháp thí luyện, ta tình thế bắt buộc. Hắn cười ngạo nghễ, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, đi ra khỏi cửa phòng. Trong viện Tố Y đệ tử thấy Diệp Tinh Hà về sau, vội vàng cùng nhau cúi đầu chắp tay, trong miệng hô to: "Gặp qua Diệp sư minh." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ: "Chúng ta đều là Tố Y đệ tử, không phải làm này đại lễ. Hôm nay chính là hồn tháp thí luyện này, có thể hay không thoát khỏi Tố Y đệ tử thân phận, liền xem lần này thí luyện rồi." Nghe hắn lời ấy, trong mắt mọi người mong đợi chi sắc càng thịnh 3 phần. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, lại nói: "Chúng ta đi." Hắn thả người bật lên, đạp không mà đi, sau lưng hơn 10 người Tố Y đệ tử đi sát đằng sau. Đoàn người đạp không mà đi, vượt qua sườn núi, đi vào sườn núi cùng đỉnh núi chỗ giao giới. Chưa tới gần, mọi người liền xa xa trông thấy một tòa màu xanh đậm tháp cao, đứng lặng tại ngọn núi bên trên. Cái kia tháp cao có tới 9 tầng, hơn 200 mét cao, mỗi tầng đều treo không ít trung đồng, lách cách rung động, thanh thủy êm hai. Mọi người chậm rãi rơi vào tháp cao trước, liền thấy mấy tên thánh âm tông người chậm rãi đi tới. Người cầm đầu là một tên thân mang áo bào trắng, hai tóc mai trắng bệnh nam tử trung niên. Hắn đi theo phía sau ba tên thánh âm tông đệ tử, một người trong đó chính là Bạch Thư Hoa. Bạch Thư Hoa gặp phải Diệp Tinh Hà, trong mắt lập tức nổi lên băng lãnh hàn mang. "Tiểu xuất sinh, cuối cùng lại nhìn thấy ngươi." Giờ phút này, hắn hận không thể lập tức nào tới, đem Diệp Tinh Hà ăn sống nuốt tươi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý hắn cùng bên cạnh đệ tử cùng nhau chắp tay, cùng kính hành lễ. "Tham kiến trưởng lão." Áo bào trắng trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, cười nói, "Hôm nay chính là 5 năm một lần hồn tháp thí luyện này. Năm trước hồn tháp thí luyện, tươi có người có thể hoàn chỉnh thông qua, hy vọng năm nay có thể có chỗ khác biệt." Mấy tên Tố Y đệ tử nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy tự tin. Diệp sư minh thực lực mạnh mẽ, thậm chí so phần lớn đệ tử chính thức còn mạnh hơn. Lần này nhất định có thể thông qua hồn tháp thí luyện, trở thành thánh âm tông trong lịch sử, cái thứ 5 thông qua hồn tháp thí luyện người. Còn lại mấy tên đệ tử, dồn dập phụ họa, cực là tín nhiệm Diệp Tinh Hà. Bạch Ngọc Hoa lại là cười lạnh, so với hắn thực lực mạnh hơn người, nhiều vô số kể, vẫn như cũng vô pháp thông qua hồn tháp thí luyện. Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng Diệp Tinh Hà có thể thông qua hồn tháp thí luyện? Một đám Tố Y đệ tử vốn định giải thích, đã thấy Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn cản. Diệp Tinh Hà cười nhìn Bạch Thư Hoa, nói ra, nhiều lời vô ích. Đợi hồn tháp thí luyện bắt đầu về sau, ta tự sẽ nhường ngươi biết được như thế nào thiên phú. Bạch Thư Hoa khinh thường cười một tiếng, giả vờ giả vịt. Theo ta thấy, ngươi liền tầng thứ 3 đều không thể đi lên, đến lúc đó cũng đừng xính anh hùng, ngược lại mất mạng. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Áo bào trắng trưởng lão cũng không ngăn cản hai người cãi lộn, ngược lại lộ ra một mặt ý cười. Đợi hai người sau khi nói xong, hắn cao giọng tuyên bố, hiện tại hồn tháp thí luyện chính thức bắt đầu. Các ngươi theo ta tiến vào tháp. Dứt lời, áo bào trắng trưởng lão quay người hướng tháp cao đi đến. Một đám đệ tử theo sát phía sau, bước vào trong tháp cao. Trong tháp, mấy ngọn đèn ánh đến nhẹ lay động, mỏng manh ánh lửa, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng tháp cao tầng thứ nhất. Mọi người bước vào hồn tháp về sau, tò mò dò xét bốn phía. Toàn bộ hồn trong tháp bày đầy hình thù kỳ quái hòn đá. Này chút hòn đá vương vức, lại dài ngắn không đồng đều, phản phất hợp thành một cái ghép hình. Mọi người cũng không để ý, có thể Diệp Tinh Hà lại hơi hơi nhíu mày, rất cảm thấy nghi hoặc. Những đá này bên trong, vậy mà ẩn chứa nồng đậm hồn lực gợn sóng. Chẳng qua là cố ba động này mười phần ẩn nấp, nếu không phải mệnh ta hồn rất nhiều, chỉ sợ khó mà phát giác. Cái gọi là hồn tháp thí luyện, đến tột cùng lại là cái gì? Ngay tại hắn nghi hoặc thời điểm, áo bào trắng trưởng lao chậm rãi đi đến hồn tháp ở giữa, dừng bước lại. Hắn lấy ra một viên lệnh bài màu xanh lam, đặt ở dưới chân hình tròn đồ án chính giữa vị trí. Tiếp theo, áo bào trắng trưởng lao thôi động trong cơ thể hồn lực, một đạo cực kỳ khổng lồ mệnh hồn hư ảnh thấu thể mà ra. Hư ảnh chậm rãi bay lên, lại là một đầu cao tới hơn 30m cự hùng. Cự hùng phát ra gầm lên giận dữ, trên thân tuyết trắng lông tơ dần dần nổi lên đạm hào quang màu xanh lam. Áo bào trắng trưởng lão hai tay phi tốc kết ấn, cự hùng trên người ánh sáng màu lam đều hội tụ đến trước người hắn lệnh bài bên trong. Mở, quát khẽ một tiếng, quanh quẩn tại toàn bộ hồn trong tháp. Cái kia nhanh không đáng chú ý trên lệnh bài, lập tức sáng lên sáng chói ánh sáng màu lam, chiếu sáng cả hồn tháp. Trên mặt đất những cái kia dài ngắn không đồng đều hòn đá, dồn dập hiện ra màu lam hoa văn, chậm rãi thăng nhập không trung. Sau ba hơi thở, tất cả hòn đá toàn bộ bay lên, trên không trung làm thành một đầu thông hướng đỉnh tháp đường nhỏ. Áo bào trắng trưởng lão khẽ quát một tiếng, thí luyện bắt đầu. Ai có thể bò lên trên đỉnh tháp, gõ vang hồn trùng, liền coi như thông qua lần này hồn tháp thí luyện, tấn thăng làm đệ tử chính thức. Lời vừa nói ra, mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng xông lên bệ đá, leo về phía trước. Dương Thiên Lâm bản muốn đi lên, đã thấy Diệp Tinh Hà ngừng chân không tiến, nghi ngờ nói: "Tinh Hà, ngươi làm sao không đi lên?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói ra: "Này hồn tháp khí tức có chút cổ quái. Nếu như chẳng qua là leo, đệ tử tầm thường đều có thể trèo lên đỉnh, như thế nào rất lâu chưa từng có người leo lên đỉnh phong?" Dương Thiên Lâm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cao giọng kêu gọi: "Chư vị chớ vội đi, cẩn thận." Chương 1575, vô địch. Chương 1575, vô địch. Lời còn chưa dứt, liền thấy tầng thứ hai vị trí sáng lên một vệt sáng chói ánh sáng màu lam. Trong lang quang, một đạo cầm trong tay chiến đao, người khoác quỷ diện chiến giáp màu xanh chiến hồn hư ảnh chậm rãi hạ xuống. Hư ảnh phía trên khí tức cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt nghiền ép mọi người tại đây. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người mặt không kham nổi gợn sóng. Lúc này, áo bào trắng trưởng lão thanh âm tại hồn trong tháp vang lên: "Tầng thứ hai thủ vệ tên là Thanh Quỷ, chính là ta Thánh Âm Tông lập tông hộ vệ đứng đầu. Vì thủ hộ Thánh Âm Tông, đứng đến một khắc cuối cùng, tồn tại hắn thần niệm ở đây, khảo nghiệm hậu bối thực lực. Nếu không địch người, nhanh chóng tối lui, bằng không đem nguy hiểm đến tính mạng." Lời vừa nói ra, không ít tố ý đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, đã là lòng sinh thoái ý. Bạch Ngọc Hoa hai tay ôm cánh tay, cười lạnh chào phúng: "Quả nhiên là một đám rất rưởi, còn chưa giao chiến, đã nghĩ đến như thế nào trốn. Liên điểm này rút khí, còn tới tham gia hồn tháp thí luyện làm cái gì?" Bên cạnh hắn hai tên đệ tử dồn dập phụ họa: "Đúng rồi, tố ý đệ tử quả nhiên đều là phế vật, chỉ xứng cả đời làm tôi tớ. Còn có cái kia Diệp Tinh Hà, mới vừa lớn lời nói so với ai khác đều cùng, bây giờ lại chậm chạp không chịu đạp vào tầng thứ hai. Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này?" Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, đối xử lạnh nhạt liếc qua mở miệng người, lắc đầu cười nhạo: "Bản lĩnh của ta, ngươi rất nhanh thì sẽ biết." Dứt lời, hắn chậm rãi tiến lên, từng bước một đi đến hồn tháp tầng thứ hai. Khi hắn vượt qua mọi người lúc, nguyên bản đứng im bất động Thanh Quỷ, đột nhiên múa động trong tay chiến đao, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà đầu. Tốc độ nhanh chóng, mọi người ở đây chỉ có thể trông thấy một đạo màu xanh bóng mở lóe lên, căn bản không kịp phản ứng. Bạch Ngọc Hoa trên mặt càng là lộ ra thoải mái ý cười: "Diệp Tinh Hà, chắc chắn táng thân Thanh Quỷ chiến dưới đao." Một đám tố y đệ tử đều là lên tiếng kinh hô, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia năm chiến đao chém xuống, bất lực. Diệp Tinh Hà lại là sắc mặt lạnh nhạt, khẽ quát một tiếng: "Thái Cổ Thần Kiếm, hiện!" Ông, trong khoảnh khắc, một đạo trầm muộn tiếng kiếm reo, vang vọng toàn bộ hồn tháp. Một vệt sáng chói bạch quang sáng lên, hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng, treo ở Diệp Tinh Hà trước người. Hắn khẽ quát một tiếng, đưa tay quét ngang mà ra. Chém! Thái Cổ Thần Kiếm ông tác hưởng, đột nhiên bay lên, nằm ngang một chém. Chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt chặt đứt Thanh Quỷ trong tay chiến đao, đem Thanh Quỷ thân thể một phân thành hai. Thanh Quỷ thân hình chợt ngừng, tán tưởng nói: "Khảo nghiệm thông qua." Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay, cung tiễn tiền bối. Mà cái kia Thanh Quỷ thân thể dần dần làm nhạt, hóa thành điểm sáng màu xanh, triệt để tan đi. Mọi người tại đây đều là ngu ngơ tại chỗ, rõ ràng khó có thể tin. Này đạo thiên giai nhất phẩm mệnh hồn, lại có cường hãn như thế chiến lực. Mệnh hồn của ta cũng là thiên giai nhất phẩm, nhưng căn bản hệ so sánh tư cách đều không có. Không hổ là Diệp sư minh, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Một đám tố y đệ tử nhảy cẫng hoan hô, dồn dập tán dương Diệp Tinh Hà. Bạch Ngọc Hoa trong mắt tràn đầy vẻ đen nét, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, lẩm bẩm nói: "Dựa vào cái gì cái phế vật này có thể có được cường hãn như thế mệnh hồn? Không, hắn không xứng chờ lần này hồn tháp thí luyện kết thúc, ta liền làm thịt ngươi, cướp đi mệnh hồn của ngươi, làm việc cho ta." Mà lúc này, Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn về phía hồn tháp tầng thứ ba, trầm giọng nói: "Nếu ta không có đoán sai, hồn tháp trung chín tầng, mỗi một tầng đều có một tên địch nhân cường đại. Nguyên nhân chính là như thế, bao năm qua tới thông qua hồn tháp thí luyện giả, lác đác không có mấy." Mọi người đều là sững sờ, nhíu mày trầm tư. Dương Thiên Lâm càng là nhịn không được hỏi: "Tinh Hà, chẳng lẽ liền ngươi cũng không có nắm chắc?" Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng: "Các ngươi một mực bắt kịp là được." Dứt lời, hắn bước đi lên bậc thang, hướng tầng thứ ba đi đến. Trong lòng mọi người tuy có sầu lo, lại chỉ có thể ngoan ngoãn bắt kịp, đi vào hồn tháp tầng thứ ba. Chính như Diệp Tinh Hà sở liệu, khi hắn đạp vào tầng thứ ba trong nháy mắt, liền có một cỗ cường hãn hồn lực đột nhiên bay lên. Một đoàn màu đỏ hào quang sáng lên, dần dần hóa thành một đầu cổ quái yêu thú bộ dáng. Yêu thú cao tới 20m, giống như ô quy, vắt trên lưng lấy một tòa núi cao, đôi dài đập mặt đất, rung động âm ầm. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, cười nói: "Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa, thật đúng là hiếm thấy hồn thú." Chúng đệ tử sắc mặt nghiêm trọng, nghị luận ầm ĩ: "Này Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa, xưa nay dùng cường hãn viêm hỏa hồn lực lấy sừng, có thể trực tiếp đốt cháy kẻ địch mệnh hồn. Này viêm hỏa hồn lực đụng tới, chắc chắn mệnh hồn bị hao tổn, linh hồn thụ trọng thương. Không bố như thế hồn thú, hắn sẽ như gì ngăn cản?" Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Diệp Tinh Hà bóng lưng. Giống. Lúc này, Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa phát ra gầm lên giận dữ, há mồm phun ra một đoàn liệt diễm, bắn về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà đứng ở tại chỗ, không gây né tránh chi ý, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, dồn dập mở miệng nhắc nhở. Diệp sư minh, mau tránh ra. Nhưng mà, mọi người nhắc nhở thời khắc, liệt diễm đã tới Diệp Tinh Hà trước người, căn bản tới không kịp trốn tránh. Thấy một màn này, Bạch Thư Hoa thoải mái cười to, ngớ ngẩn, còn muốn mạnh mẽ chống đỡ này đoàn liệt diễm. Coi như ngươi mệnh hồn mạnh hơn, cũng sẽ bị này liệt diễm cháy, triệt để biến thành phế vật. Diệp Tinh Hà chuyển nhìn về phía Bạch Thư Hoa, cười lạnh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một đạo đen hào quang màu xanh bắn ra, hung hăng đâm vào đoàn kia liệt diễm phía trên. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, liệt diễm nổ tung, tứ tán bắn tung tóe. Mọi người vội vàng tránh đi, không dám tiêm nhiễm một chút, lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trước người, Luyện Ngục Thanh Viêm Thú mệnh hồn chân đạp hỏa diễm, thấp giọng gào thét. Luyện Ngục Thanh Viêm Thú chính là vạn hỏa khắc tinh, cho dù Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa hỏa diễm mạnh hơn, cũng căn bản không đả thương được Diệp Tinh Hà một chút. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, Luyện Ngục Thanh Viêm Thú, giết. Luyện Ngục Thanh Viêm Thú hốt vang đáp lại, bay nào mà đi, hung hăng đụng vào Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa. Này va chạm, huyền như bay tới sơn nhạc, trong nháy mắt đụng nát Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa mai rùa. To lớn ô quy, thoáng qua hóa thành đầy trời màu đỏ bóng mờ, lăng không tán đi. Trong chốc lát, toàn bộ hồn trong tháp lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong lòng của mỗi người đều có một nỗi nghi hoặc. Này Xích Hỏa Viêm Hồn Rùa, cứ thế mà chết đi. Mà lúc này, cái kia áo bào trắng trưởng lão kinh ngạc nói, này đạo mệnh hồn, đúng là vạn hỏa khắc tinh. Không chỉ như thế, càng là đi qua cường hãn hỏa diễm tối luyện, hồn lực cực kỳ ngưng tụ, có vượt xa thiên giai nhất phẩm mệnh hồn thực lực. Tuổi con trẻ đã có hai đạo thiên giai mệnh hồn, thật là một cái thiên tài. Tốt như vậy người kế tục, tuyệt không thể bỏ qua. Coi như hắn không thể thông qua hồn tháp thí luyện, ta cũng muốn tranh thủ một phiên, đem hắn thu làm môn hạ. Chúng tôi ý đệ tử càng là thấy được thông quan hy vọng, dồn dập vì Diệp Tinh Hà chúc mừng lớn tiếng khen hay. Bạch Thư Hoa lại là mặt tràn đầy lòng đố kỵ, quát khẽ nói, dựa vào cái gì? Ngươi phế vật này, sao xứng có được hai đạo mãnh liệt như vậy mệnh hồn? Diệp Tinh Hà trên mặt ý cười dần dần thối lui, cười lạnh nói, hết ngồi lại giếng, cũng dám nói tiên. Chương 1576, Huyền Tiên Thánh Hồn. Chương 1576, Huyền Tiên Thánh Hồn. Ta hiện tại liền để ngươi biết, ngươi ta chỉ ở giữa chênh lệch đến tuột cùng có bao lớn. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đạp không mà đi, một đường sông lên hồn tháp đỉnh cao nhất. Mỗi qua một tầng, liền có một đạo cường hãn linh hồn bị thức tỉnh. Dòng dã 6 đạo linh hồn, gần như cùng một thời gian thức tỉnh. Cường hãn khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hồn tháp, ép tới mọi người không thở nổi. Áo bào trắng trưởng lão cũng là mặt tràn đầy chấn kinh, hét lớn, Diệp Tinh Hà, ngươi điên rồi phải không? Đồng thời thức tỉnh 6 đạo linh hồn, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tầng thứ 9 trên bệ đá, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Hôm nay, ta Diệp Tinh Hà muốn đánh xuyên này hồn tháp. Đạo cung bên trong, tinh hồn nâng lên thiên thư, toát ra sáng chói ánh sáng màu lam. Thiên thư lật qua lật lại thời điểm, còn lại 8 đạo mệnh hồn, theo thứ tự hiện hiện. Dòng dã 10 đạo mệnh hồn, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà bên cạnh, tựa như thần linh, đưa hắn hộ ở trong đó. Cường hãn mệnh hồn khí tức, bao phủ toàn bộ hồn tháp. Cố khí tức này, đúng là có thể cùng cái kia lục đại linh hồn thủ vệ ngang hàng. Bạch Thư Hoa sắc mặt chấn kinh, thật lâu không nói. Cái kia áo bào trắng trưởng lão thì là hoảng sợ nói, 10 đạo thiên giai mệnh hồn, kẻ này có vấn đỉnh thần đạo tư thái. Tinh Hà, ta tới giúp ngươi. Mà lúc này, Dương Thiên Lâm khẽ quát một tiếng, thôi động mệnh hồn lực lượng, một đạo vĩ nạn thân ảnh chậm rãi bay lên. Huyền Thiên Thánh Hồn quanh thân tuôn ra kim sắc quang mang, bay thẳng hồn tháp 9 tầng. Kim quang kéo tới, tụ hợp vào đến Diệp Tinh Hà thập đại mệnh hồn bên trong. Lập tức, thập đại mệnh hồn lực lượng toàn bộ được đề thăng khoảng 3 phần 10, uy lực đại tăng. Đây là thập đại đỉnh cấp mệnh hồn một trong, Huyền Thiên Thánh Hồn. Áo bào trắng trưởng lão lại là giật mình, cười to nói, hôm nay chuyến này, thật sự là tới quá đáng giá. Các ngươi hai cái, ta Du Bách Hồng nói cái gì cũng muốn thu làm môn hạ, điều kiện mặc cho các ngươi mở. Bạch Thư Hoa biến sắc, có thể là, Du trưởng lão, ngươi có thể là đã đáp ứng ta, lưu cho ta một cái thân truyền đệ tử ghế. Ngươi không thể. Ý miệng. Du Bách Hồng ánh mắt lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, liền ngươi này thiên phú, còn đủ tiểu trào phúng hai người bọn họ. Ngươi cũng xứng. Ta. Bạch Thư Hoa lửa giận dâng lên, lại là giận mà không dám nói gì. Du Bách Hồng có thể là nội các trưởng lão, coi như Bạch Ngọc Cẩn tại đây, cũng không dám có chút bất kính. Hán, sao dám đắc tội? Lúc này, chín tầng chi bên trên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Thập đại mệnh hồn cùng lục đại thủ vệ lại lần nữa chạm vào nhau, cùng nhau ngã xuống mấy chục mét, kéo dài khoảng cách. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, một lần đối phó 6 cái thủ vệ, quả nhiên có chút miễn cưỡng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể động dụng thiên hồn bản sát. Vừa dứt lời, hắn thôi động sát lục tinh đồ bên trong 5 đạo mệnh hồn, đồng thời phóng xuất ra tinh thuần hồn lực. 5 đạo mệnh hồn thăng vào không trung, hòa làm một thể, hóa thành một cái trăm thước cao to lớn hư ảnh. Thiên ma vì thân, quỷ vương vì đầu, Luyện Ngục Thanh Viêm Thú hóa thành đen áo giáp màu xanh, bảo vệ hình người mệnh hồn toàn thân. Thái cổ thần kiếm nắm chặt nơi tay, thanh long chiếm cứ trên cánh tay. Đây là sát lục tinh hồn. Giết! Sát lục tinh hồn ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ cả tòa hồn tháp. Sát ý ngút trời, chấn nhiếp bát phương. Thủ hộ giả trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, cùng nhau lui lại. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, quần áo phân phật, kiếm chỉ phía trước. Thiên hồn, vạn sát. Theo hắn quát khẽ một tiếng, sát lục tinh hồn vũ động trường kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống. Lập tức, kiếm quang sáng chói, chiếu sáng bốn phía. Thiên ma gào thét, quỷ vương kêu to, thanh long gào rít giận dữ, kiếm reo to rõ. Một đạo dài trăm thước ánh kiếm màu trắng, chém ngang mà ra, đem hết thể thủ hộ giả nuốt hết. Kiếm quang như nước có thể phân thiên. Cái kia mấy tên thủ hộ giả hiển hách kêu thảm, trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Vâng, tiếng vang qua đi, bụi trần đầy trời. Kiếm quang dư uy chạm tại hồn tháp phía trên, sinh sinh chạm ra một đạo dài trăm thước vết kiếm. Cả tòa hồn tháp kịch liệt lay động, lung lay sắp đổ. Mà Diệp Tinh Hà yết hầu ngọt ngọt, đúng là có một cỗ máu tươi xông lên. Thần cương cắn trả, hắn thuận tay ăn vào đan dược, thấp giọng nỉ non, này thiên hồn vạn sát uy lực tuy mạnh, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ thôi động vẫn là quá mức miễn cưỡng. Trong vòng nửa tháng, ta sợ không cách nào lại sử dụng một chiêu này, về sau không đến trong lúc nguy cấp cũng không thể dùng linh tinh. Sau ba hơi thở, trong cơ thể hắn khí huyết ôn hòa, lập tức nhún người nhảy lên, xuống đến hồn tháp tầng thứ nhất. Này Diệp Tinh Hà thực lực quá kinh khủng, khủng bố như vậy. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, rung động sau khi càng nhiều hơn một phần kính sợ. Diệp Tinh Hà hướng Du Bách Hồng hơi hơi chắp tay, Du trưởng lão, đệ tử có thể tính thông qua khảo hạch. Du Bách Hồng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, thiên tài, thật là tuyệt thế thiên tài. Ta Thánh Âm Tông thành lập mấy ngàn năm, thông qua 9 tầng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngàn năm không gặp. Diệp Tinh Hà, việc này ta chắc chắn bẩm báo tông chủ, nhường lão nhân ra ông ta tự mình thu ngươi làm đồ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Không, hắn liền là cái phế vật, sao xứng bái nhập tông chủ môn hạ? Bạch Thư Hoa đã mất lý trí, phẫn nộ gào thét. Y miệng. Du Bách Hồng hừ lạnh một tiếng, hắn là phế vật, vậy là ngươi cái gì? Không biết tốt xấu cầu vận, lăn đến một bên đi. Bạch Thư Hoa hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cả giận nói, họ Diệp, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt lại như thế nào. Hôm nay, ta Bạch Thư Hoa đối thiên phát thệ, như không giết ngươi, thế không làm người. Phẫn nộ tiếng giống, vang vọng toàn bộ hồn tháp. Thật là lớn gan chó. Du Bách Hồng trong mắt vẻ phẫn nộ càng thịnh ba phần, đang muốn mở miệng răn dạy. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Đang khi nói chuyện, lẫm liệt sát khí, trong nháy mắt bao phủ Bạch Thư Hoa. Sát ý như đao, đâm thẳng cốt tủy. Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta. Ta sớm muộn muốn mệnh của ngươi. Bạch Thư Hoa dọa đến thân thể run lên, đội vàng xoay người đi ra hồn tháp. Du Bách Hồng tức giận nói, cái này Bạch Thư Hoa, thật sự là thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà, ngươi yên tâm, có lão phu tại, hắn tuyệt đối không dám động tới ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, việc này cũng không nhọc đến trưởng lão phí tâm, ta tự sẽ giải quyết. Du Bách Hồng gật đầu cười, cao giọng tuyên bố, hôm nay hồn tháp thí luyện, tất cả mọi người thông qua. Từ ngày mai trở đi, tấn thăng làm đệ tử chính thức và ở Thiên Hỏa Huyền. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập chắp tay. Rõ. Du Bách Hồng cười khẽ gật đầu, vô Diệp Tinh Hà về sau, cười to rời đi. Mọi người lập tức vây quanh ở Diệp Tinh Hà bên cạnh, cảm kích không thôi. May mắn mà có Diệp sư minh, chúng ta mới có thể trở thành đệ tử chính thức. Không sai, dùng Diệp sư minh tiên phú, ngày sau nhất định có thể bước vào nội các, trở thành trưởng lão môn hạ đệ tử, tiền đồ vô lượng. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, các vị quá khen rồi, chư vị vẫn là sớm đi về nghỉ. Rõ. Mọi người cùng nhau chắp tay, kết bạn rời đi. Mà Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, thấp giọng nỉ non, vì linh khê luyện chế đang dược, còn kém hai loại then chốt linh thảo. Như linh đan các không có, ta cũng chỉ có thể đi thành bên trong phòng đấu giá thử thời vận. Chương 1577, sâu kiến. Chương 1577, sâu kiến. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn bước nhanh hướng linh đan các mà đi. Có thể được đến nửa đường, đột nhiên có một cỗ kinh khủng sát ý cuốn tới. Có kẻ địch. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, bước chân dừng lại, cưỡng ép ngừng lại thân hình. Bù, sau một khắc, tiếng xé gió vang lên, một vệt ánh kiếm màu xanh lam đánh thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tiện tay bóp nát ánh kiếm màu xanh lam kia, quay đầu hướng nơi xa quát khẽ, cút ra đây cho ta. Diệp Tinh Hà, người vẫn rất lanh lợi. Nơi xa, hai tên áo bào trắng thanh niên đạp không tới. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, không che giấu chút nào trên người sát ý cái này người, chính là Bạch Thư Hoa. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Bạch Thư Hoa, xem ra ngươi là quyết tâm muốn giết ta. Thậm chí ngay cả Thánh Âm Tông quy củ cũng không để ý. Bạch Thư Hoa cười ha ha, bên cạnh ta vị này, liền là lưỡi đao đường nhị đừng ra, tại miểu. Như lời ngươi nói quy củ, tất cả thuộc về hắn quản. Tại miểu dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, mặt lộ vẻ khinh thường, không quan trọng nửa bước du hư cảnh phế vật, cũng muốn ta tự mình ra. Bạch Thư Hoa, ngươi thật sự là tu luyện tới cầu trên thân. Bạch Thư Hoa sắc mặt biến hóa, nhưng giận mà không dám nói gì, chỉ có thể xiểm cười quyến rũ nói, Vu sư minh, nói rất đúng. Có thể tiểu tử này cũng không đơn giản, chớ nhìn hắn chẳng qua là nửa bước du hư cảnh, có thể là giết qua du hư cảnh tầng thứ hai lâu cường giả. Liền hắn. Tại miểu liếc qua Diệp Tinh Hà, khinh thường mỉm cười, không biết dùng âm mưu quỷ cái gì, mới có thể âm sát người khác. Bạch Thư Hoa, ngươi nhìn kỹ, ta là như thế nào chụp chết con kiến cỏ này. Dứt lời, cánh tay hắn chấn động, sáng chói ánh sáng màu lam bỗng nhiên sáng lên. Màu lam nguyên hư lực lượng ngưng tụ tại nơi lòng bàn tay, xoay chậm chậm, tùy theo một trường mình ra. Hùng hậu nguyên hư lực hóa thành dữ tợn quỷ thủ, gào thét gào thét. Một trường này, hắn chắc chắn phải chết. Tại miểu dữ tợn cười một tiếng, khống chế quỷ thủ, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Này, liền là của ngươi lực lượng. Diệp Tinh Hà không có chút nào tránh né chi ý, cười lạnh một tiếng, trở tay đấm ra một quyền. Ầm. Quyền trường đối lập, tại miểu sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, rút lui mấy bước. Tiểu tạp toái, lực lượng của ngươi như thế nào như thế cường hãn? Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười nói, cái này kêu là mạnh. Nhìn kỹ, cái gì mới gọi cực hạn lực lượng? Lời còn chưa dứt, hắn thân thể chấn động, sau lưng vang lên to rõ long âm. Giống. Thanh long mệnh hồn thấu thể mà ra, thanh quang sáng chói, chiếu sáng bốn phía. Trên nắm tay, cái kia thanh quang ngưng tụ ra một đầu thanh long đứng đầu, ngửa mặt lên trời gào thét. Một quyền này, ngươi có dám tiếp? Diệp Tinh Hà hét to một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền động, long hống chân thiên. Thanh quang hóa thành một đầu thanh long, tài hoa xuất chúng, có vậy chi chi. Thanh long gầm thét, từ trên trời giáng xuống. Thiên nguyên cực hoàng phá mệnh hồn thái, thanh long diệt thế. Này, cái này. Tại Miểu lập tức sợ đến trắng bệnh cả mặt, liên tiếp lui về phía sau. Đây là cái gì chiêu thức? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Mẹ nó, Bạch Thư Hoa, ngươi hại chết lão tử! Hắn giận mắng một tiếng, điên cuồng thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, tại trên thân thể ngưng tụ ra một tầng màu lam bình trướng. Thanh long hư ảnh ầm ầm mà rơi, hung hăng nện ở màu lam bình trướng phía trên. Ầm! Nguyên hư lực lượng trong nháy mắt sụp đổ tan rã, tan ra bốn phía. A, theo một tiếng hét thảm, tại Miểu trong nháy mắt bị thanh long đụng bay, ném đi đến trên không. Thanh long thế đi không giảm, hướng Bạch Thư Hoa đứng thẳng chỗ lao xuống mà đi. Tại sao có thể như vậy? Bạch Thư Hoa sắc mặt kinh hãi, bị hù lập tức quay người, trốn bán sống bán chết. Trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi có thể bỏ chạy thì sao? Giống. Thanh Long hư ảnh lại nhanh ba phần, trong chớp mắt đuổi kịp, hung hăng đâm vào hắn trên lưng. Ầm. Theo một tiếng băng trầm, máu tươi văng khắp nơi. Bạch Ngọc Hoa thân thể, trong nháy mắt bị Thanh Long đánh xuyên, hóa thành đầy trời vết vũ, bay là tả mà xuống. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tại Miểu trên thân. Tại Miểu thân thể lắc một cái, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, Diệp công tử, ta sai rồi. Ta không nên tin vào chuyện hoang đường của hắn, tùy tiện ra tay với ngươi, cầu ngài tha ta lần này đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, muốn mạng sống, vậy liền tự phế đan điền. Tại Miểu trên mặt định nọt nụ cười, lập tức cứng đờ, mặt lộ vẻ vẻ do dự. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ngươi không nguyện ý? Không, ta nguyện ý. Tại Miểu đội vàng hoảng hốt đáp lại, đa tạ công tử ân không giết. Đang khi nói chuyện, hắn nhân tâm cắn răng, thôi động nguyên hư lực lượng, một trường đánh vào trên đan điền. Phúc. Tại Miểu miệng phun máu tươi, đan điền phá thoái, đã là triệt để biến thành phế nhân. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, ngươi có khả năng lăn. Tạ Diệp công tử ân không giết. Tại Miểu vội vàng dập đầu ba cái, chật vật đứng dậy, lảo đảo chạy về phía xa. Mà Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, chạy tới Linh Đan Các phương hướng. Đi vào Linh Đan Các về sau, hắn nhanh chân đi vào trong đường, đối diện hai tên đệ tử chính thức đàm tiêu tới. Trong đó tên kia áo bào xám đệ tử nói hưng khởi, không ngừng vung vẩy cánh tay, suýt nữa đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Sư Minh, bước đi cẩn thận một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi hơi một bên, dễ dàng né tránh. Trong đó tên kia áo bào xám đệ tử đột nhiên giận dữ, ở đâu ra mù lòa, bước đi không có mắt sao? Mẹ nó, may mắn không có đụng đến lao tử, bằng không gọi ngươi chịu không nổi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi kém chút đụng ta, vậy mà trả đũa. Đánh rắm. Một tên khác áo bào trắng đệ tử cả giận nói, sư minh của ta là ngươi đụng, liền là ngươi đụng. Không quan trọng một giới tố ý đệ tử, còn dám cùng chúng ta đệ tử chính thức khiêu chiến. Ngươi cho rằng ngươi là Diệp Tinh Hà hay sao? Hả? Thuộc danh của ta nguyên lai như thế vang dội rồi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, ta thật đúng chính là Diệp Tinh Hà. Hai người hơi sững sờ, sau đó khinh miệt cười to. Cái gì? Ngươi nói ngươi là Diệp Tinh Hà, đừng nói giỡn. Nghe đồn Diệp Tinh Hà thẳng tắp như tùng, cường tráng như trâu, càng là một mặt hung sát chi tượng. Liền ngươi, nhìn xem cùng cái mặt trắng nhỏ giống như, làm sao có thể là Diệp Tinh Hà? Vậy mà đem ta chuyển thành bộ dáng này. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, đang muốn mở miệng, lại bị Linh Đan Các bên trong một tiếng kêu gọi cắt ngang. Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi. Linh Đan Các bên trong, một tên áo bào đỏ đệ tử chậm rãi đi ra Linh Đan Các, ý cười đầy mặt. Diệp Tinh Hà mỉm cười chắp tay, các chủ, đã lâu không gặp. Thấy một màn này, hai tên đệ tử chính thức đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Cái kia áo bào xám đệ tử càng là hai chân mềm nhũn, kém chút ngã xuống đất. Hắn run rẩy hỏi thăm, ngươi thật sự là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, không thể giả được. Hai người nhìn nhau, vội vàng cúi cung xin lỗi. Thật xin lỗi, Diệp sư minh, ta sai rồi. Là chúng ta có mắt như mù, lúc này mới chống đối sư minh, còn mời sư minh thứ lỗi. Các chủ hơi biến sắc mặt, các ngươi hai cái, thật sự là to gan lớn mật. Các chủ, không cần phải nói. Diệp Tinh Hà cười khẽ cắt ngang, bọn hắn cũng là vô tâm chi tội, ta không muốn cùng bọn hắn so đo. Hôm nay tìm đến các chủ là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Chương 1578, hạ độc. Chương 1578, hạ độc. Các chủ nhẹ gật nhẹ đầu, tốt, đã ngươi đều nói như vậy, ta liền tha cho bọn hắn một lần. Còn không mau cút đi. Hai người vội vàng túi người chào nói tạ, vội vàng rời đi. Lúc này, các chủ hỏi, ngươi hôm nay đến, không biết có chuyện gì? Diệp Tinh Hà trầm giọng nói, ta cần hai gốc linh thảo, phân biệt là cựu phẩm dương căn tinh hoa thảo cùng cựu phẩm bảy sắc mất hồn hoa. Các chủ có biết này hai gốc linh thảo nên đi nơi nào tìm kiếm? Các chủ khẽ nhíu mày, này hai gốc linh thảo cực kỳ hiếm hoi, ta này còn thật không có. Ngươi như cần dùng gấp có thể đi thành bên trong Tử Ngọc Thương hội thử thời vận. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đà tạ các chủ. Các chủ khoát tay áo, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Mới vừa đi ra Linh Đan Các, Diệp Tinh Hà liền bắt gặp một người quen, Bạch Ngọc Cẩn. Bạch Ngọc Cẩn, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Tinh Hà tầm mắt lạnh xuống, nhìn về phía Bạch Ngọc Cẩn. Diệp Tinh Hà, là ngươi? Bạch Ngọc Cẩn nghe tiếng xem ra, sắc mặt chợt nộ, quát, danh con, ngươi ta mối thù, ta không sớm thì muộn muốn báo. nếu không phải ta có chuyện quan trọng tại thân, hôm nay nhất định phải vặn hạ đầu của ngươi. Dứt lời, hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Cẩn rời đi bóng lưng, ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ, ta cùng hắn ở giữa, đã là không chết không thôi thù hận. Đến tột cùng là chuyện quan trọng gì, có thể khiến cho hắn buông xuống sinh tử thù hận, vứt bỏ ta mà đi? Không đúng, ở trong đó định có gì đó quái lạ. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn lập tức lặng lẽ bắt kịp Bạch Ngọc Cẩn, tìm vòi hư thực. Diệp Tinh Hà thu lại trên thân khí tức, một đường đi theo Bạch Ngọc Cẩn đi ra Thanh Âm Tông, đặt công mà đi. Hai người bước qua biển mây, một nén nhang về sau, Bạch Ngọc Cẩn rơi vào một tòa thấp bé ngọn núi bên trên. Diệp Tinh Hà ẩn náu tại biển mây bên trong, hướng phía dưới nhìn xuống. Chỉ thấy Bạch Ngọc Cẩn hạ xuống về sau, cảnh giác dò xét bốn phía, sau đó la lên, "Sư phụ, Đồ Nhi đến rồi." Chốc lát sau, một tên thân mang hắc bào lão giả, theo trong bụi cây dạo bước đi ra. "Làm sao tới như thế chậm?" Cái kia áo bào đen lão giả trầm giọng nói, "Nhường làm sự tình, ngươi cũng làm xong." Bạch Ngọc Cẩn đuổi vội cung kính hành lễ, "Sư phụ, ta tất cả an bài xong. Lần này linh vực chuyến đi, để cho cựu phẩm chí tôn luyện đan sư Vương Nghệ Cẩm tự mình tiến đến. Chỉ cần nàng có thể được đến truyền thừa, đạp nhập linh đan sư cảnh giới, chúng ta đại kế liền có thể sớm tiến hành." "Rất tốt." Áo bào đen lão giả mặt lộ vẻ nụ cười nói, "Việc quan hệ đại kế, không cho sơ thất. Ngươi trở về nói cho Vương Nghệ Cẩm, nếu như lấy không được truyền thừa, đưa đầu tới gặp." "Rõ." Bạch Ngọc Cẩn cung kính chắp tay. Trong đám mây, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc, lúc trước quỷ điện nắm ta điều tra sự tình, chỉ sợ sẽ là bọn hắn đại kế. Chẳng qua là, việc này như thế nào lại cùng linh vực dính líu quan hệ? Chẳng qua là người áo đen kia khí tức cực kỳ cường hãn, hơn xa hắn mấy lần, không cần mạnh. Nơi này, không nên ở lại lâu. Rời khỏi nơi này trước, mới quyết định. Nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà xoay người, mượn biển mây hiểm hộ, lặng yên rời đi. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà trở lại Tùng Nham Thành, hướng Tử Ngọc Thương Hội tiến đến. Thành bên trong, qua lại bách tính rất nhiều, màu mỡ phồn hoa. Diệp Tinh Hà hành tẩu trên đường, dương mắt nhìn về phía trước, liền thấy một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Lúc này cửa đại điện, vây tụ lấy hơn 10 người lưng hùm vai gấu võ giả, khuôn mặt hung sát, cao giọng quát mắng. Cái gì cầu thí Tử Ngọc Thương Hội, sẽ chỉ lừa gạt chúng ta này chút dân chúng tầm thường tiền? Đúng rồi, cầm tiền lại không cho chúng ta đồ vật, vẫn còn muốn tìm người âm thầm diệt trừ chúng ta, thật sự là thật là lòng dạ độc ác. Chư vị đều nhìn kỹ, Tử Ngọc Thương Hội liền là cái lòng dạ hiểm độc thương hội, ngàn vạn không thể lên quang. Lúc này, Tử Ngọc Thương Hội bên trong đi ra một tên thân mang vàng gấm cẩm bảo thanh niên, phẫn nộ quát, nói năng bậy bạ. Chúng ta Tử Ngọc Thương Hội được hưởng trăm năm uy tín, các ngươi dám bịa đặt vu oan? Vu oan? Dẫn đầu mặt thẹo trắng hán hừ lạnh một tiếng, ngay tại hôm qua, huynh đệ chúng ta mấy người xuất tiền mua một thanh bảo đao. Bây giờ, bảo đao không có gặp, nhưng chúng ta linh thạch đã bị ngươi đưa vào bảo khố. May mà chúng ta lanh lợi, tại linh thạch bên trên lưu lại đánh dấu, ngươi có dám đem linh thạch khiêng ra tới nhường đoàn người nhìn một cái? Vậy xem mọi người tất nhiên là không chê chuyện lớn, dồn dập ồn ào. Hoàng bào thanh niên hừ lạnh một tiếng, ta Tử Ngọc Thương Hội chưa bao giờ thu qua các ngươi đám kia linh thạch. Nếu ngươi không tin, ta này liền phái người đem nhận được linh thạch tất cả đều rời ra ngoài, mặc cho ngươi điều tra. Mặt thẹo trắng hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tốt, đây chính là ngươi nói. Hoàng bào thanh niên liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, người tới, cho ta nắm những linh đó thạch rời ra ngoài. Rõ. Một tên trưởng quỹ ăn mặc nho khí trung niên đáp ứng, lập tức phái người chuyển đến mấy cái dương. Nay trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, bước chân phù phiếm, trên thân còn lộ ra mấy phần tử khí. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hắn là chúng dung huyết thiên ma tán. Vật này chí âm chí tà, cực kỳ hiếm hoi, tại sao lại xuất hiện tại một người trưởng quỹ trên thân? Năm đến đây, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mà lúc này, cái kia mấy tên đánh mở dương, lập tức sáng lên hào quang óng ánh, không sai biệt lắm chứa 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắc hắc, nên ta phân biệt. Tên đưa mặt thẹo nam tử mặt lộ vẻ âm độc ý cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu trắng ngọc phù. Hắn thôi động thần cương, ngọc phù bên trên lập tức chậm rãi sáng lên hào quang màu trắng. Mà trong dương linh thạch cũng đồng dạng sáng lên bạch quang, cùng ngọc phù bên trên hào quang hô ứng lẫn nhau. Xem, này chính là ta lưu lại ấn ký dương. Mặt thẹo nam tử lập tức nhíu mày cười lạnh, linh thạch các ngươi thu, nhưng chúng ta lại chưa thu đến cây bảo đao kia, ngươi giải thích thế nào? Mọi người thấy này, lập tức quần tình xúc động, giận mắng Tử Ngọc Thương Hội vô lương. Hoàng bào thanh niên mặt lộ vẻ vẻ bối rối, chất vấn, A Phúc, đây là có chuyện gì? Trưởng quỹ A Phúc đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt hơi lộ ra dãy rủa, thở dài nói, Triệu Thanh Nghiệp, việc này đã không dối gạt được, ngươi vẫn là nhận cái sai, cho bọn hắn một chút bồi thường, bằng không thì thương hội liền muốn hủy trong tay ngươi. Ngươi? Cái kia hoàng bào thanh niên Triệu Thành Nghiệp mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, tức giận chất vấn, A Phúc, ta tự hỏi không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao muốn vu ham ta? A Phúc ánh mắt bi thương, cắn chặt hàm răng, cũng không lên tiếng. Mặt thẹo thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, nổi giận mắng, ít mẹ nó rào biện, cái này là ngươi làm? Diệp Tinh Hà thanh âm từ trong đám người truyền đến, hắn sở dĩ phản bội ngươi, là bởi vì bị dưới người dung huyết thiên ma tán. Nghe vậy, mọi người tiếng mắng chửi hơi ngừng, liên tục hít vào một ngụm khí lạnh. Dung huyết thiên ma tán oai, chỉ là nghe nói, đã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mặt thẹo trắng hắn nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng trệ, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ chột dạ, gầm thét, danh con, ngươi là ở đâu ra? Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Diệp Tinh Hà chậm rãi trong đám người đi ra, nghiền ngẫm cười nói, này độc, hẳn là ngươi bỏ xuống. Nói năng bậy bạ. Mặt thẹo trắng hắn nhíu mày cả giận nói, ngươi có chứng cứ gì chứng minh, này độc là ta dưới? Chương 1579, tùy tiện. Chương 1579, tùy tiện. chờ ta hiểu hắn độc, gặp mặt sẽ hiểu. Diệp Tinh Hà chậm rãi đi đến A Phúc bên cạnh, tiện tay lấy ra một viên thuốc, ăn vào này đan, có thể trợ ngươi hóa giải trong cơ thể kịch độc. Như có oan khuất, đều có thể nói rõ, có ta vì ngươi chỗ dựa. A Phúc đón lấy đan dược, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, này, đây là thiên vận thành tâm đan, có thể giải vận động. Công tử, ngài thật đưa cho ta. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngươi từ bao ăn là được. Tạ ơn công tử. A Phúc nuốt vào đan dược một lát, vẻ mặt lập tức hồng nhuận phân phớt. Kịch độc đã hiểu. Hắn sát mặt mừng rỡ, vì giảm xuống Diệp Tinh Hà trước mặt, cuốn quýt dập đầu. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? A Phúc đống nhiên ngẩng đầu, nộ chỉ mặt thẹo trắng hán, là hắn thừa dịp ta không cần, tại ta trong trà rơi xuống kịch độc. Ta vì mạng sống, chỉ có thể bị ép phối hợp hắn hãm hại Triệu công tử. Tất cả những thứ này đều là bọn hắn mây ẩn thương hội âm mưu. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình, sau đó mặt lộ vẻ phẫn nộ, giận mắng cái kia mấy tên chẳng hán. Không tốt, mau bỏ đi. Vết xẻo đao kia hán tử thấy sự tình không tốt, quay người liền trốn, những người còn lại cuống quýt bắt kịp. Danh con, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta mây ẩn thương hội tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh em dần dần đi xa, mấy tên tráng hán thân ảnh cũng biến mất theo trong đám người. Mấy người các ngươi lập tức phái người đi cho truy. Triệu Thanh Nghiệp vung tay áo gầm thét, phái người đuổi theo. Sau đó hắn đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cảm kích chắp tay, tại hạ Triệu Thanh Nghiệp, Tử Ngọc Thương Hội thiếu chủ. Hôm nay đa tạ công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, gặp chuyện bất bình thôi. Ta này tới Tử Ngọc Thương Hội là muốn dương căn tinh hoa thảo cùng bảy sắc mất hồn hoa hạ lạc. Triệu Thanh Nghiệp hơi sững sờ, suy nghĩ hồi lâu mới nói, dương căn tinh hoa thảo chúng ta nơi này cũng là có một gốc. Chẳng qua là này bảy sắc mất hồn hoa, chỉ sợ toàn bộ Tùng Nham thành đều không có, thực sự bất lực. Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, không sao, này gốc dương căn tinh hoa thảo ta muốn. Nếu có bảy sắc mất hồn hoa tin tức, lại đến thông chi ta chính là. Triệu Thanh Nghiệp gật đầu cười nói, nhanh cho Diệp công tử lấy linh thảo tới. Chốc lát sau, một tên sai vật bước nhanh tới, dâng lên hộp gỗ đàn con. Cái hộp kia bên trong có một gốc cánh tay dài ngắn linh thảo, rễ cây vì đỏ, phiến lá vì lam, bạn có điểm điểm tinh quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, quả nhiên là dương căn tinh hoa thảo. Triệu Thanh Nghiệp khẽ mỉm cười nói, như công tử mong muốn, bụi linh thảo này liền đưa cho công tử, toàn bộ làm như cảm tạ. Diệp Tinh Hà đang muốn khoát tay cự tuyệt, đã thấy một tên thân mang màu xanh nhạt váy dài nữ tử chậm rãi đi tới. Bụi linh thảo này ta muốn. Triệu Thanh Nghiệp khẽ nhíu mày, Vương Đan Sư, bụi linh thảo này không bán. Vương Đan Sư lông mày nhíu lại, này là vì sao? Triệu Thanh Nghiệp lung tung nói, bụi linh thảo này đã về vị công tử này hết thảy, nếu muốn mua, còn phải xem hắn có đáp ứng hay không. Vương Đan Sư trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một phiên, mặt lộ vẻ khinh thường, nguyên lai là Thánh Âm Tông tố ý đệ tử, mua xuống bụi linh thảo này về sau, hẳn là liền bốn liếng đều không thừa đi. Chẳng tha bán cho ta, ta cho thêm ngươi 5 vạn thượng phẩm linh thạch, như thế nào? Vương Đan Sư lật bàn tay một cái, ném ra một mai không gian giới chỉ, rơi tại trên quầy, lách cách rung động. Trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa như ban thưởng tên ăn mày. Cỏ này không bán. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia mai không gian giới chỉ, nhàn nhạt lên tiếng, quay người muốn đi gấp. Vương Đan Sư đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngăn ở trước người hắn, tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta chính là Thánh Âm Tông mới thuê chí tôn luyện đan sư, Vương Nghệ Cầm. Đắc tội ta, có tin ta hay không đưa ngươi chủ xuất Thánh Âm Tông? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, quay đầu hỏi, ngươi gọi Vương Nghệ Cầm? Cái này người không phải là Bạch Ngọc Cẩn trong miệng đồng lõa? Vương Nghệ Cầm mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đúng vậy. Tiểu tử, chỉ cần ngươi đem linh thảo này bán cho ta, ta liền thu ngươi làm đan đồng, xa so với đệ tử chính thức thân phận còn muốn tôn quý. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười lạnh, không quan trọng đan đồng thân phận, ta còn trướng mắt. Linh thảo tới trước được trước, nếu là ta lấy đến, vậy liền không có phần của ngươi. Muốn chết? Vương Nghệ Cầm nụ cười trên mặt tàn biến, hừ lạnh một tiếng, thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, tụ hợp vào lòng bàn tay. Một vệt hào quang màu xanh biếc, đống nhiên sáng lên, dâng lên lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm vừa ra, sóng nhiệt gào thét mà đi, chung quanh không ít mua sắm linh thảo người, bị hù lên tiếng kinh hô, dồn dập né tránh. Đây là Huyền Địa Linh Hỏa trên bảng bài danh thứ 66 vị, Bích Tâm Dung Tiên Diễm. Nghe đồn này đạo linh nóng dược phi phàm, một khi bị tiêm nhiễm một chút, liền sẽ hóa thành cho tàn. Khủng bố như thế linh hỏa, chúng ta vẫn là trốn xa chút, để tránh bị ảnh hưởng đến. Mọi người liền lùi lại mấy chục mét, trực tiếp thối lui ra khỏi phía nam khu vực. Chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Triệu Thành Nghiệp hai người, không nhúc nhích tí nào. Triệu Thành Nghiệp ánh mắt phát lạnh, Vương Đan Sư, nơi này là Tử Ngọc Thương Hội, không phải ngoài thành. Ngươi như ra tay, có thể từng nghĩ tới hậu quả. Vương Nghệ Cầm sắc mặt biến hóa, phất tay dập tắt linh hỏa, hừ lạnh một tiếng, nếu không phải nơi này không thể lập thủ, ta nhất định phải đưa ngươi lột ra rút xương. Bất quá, chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành, nhìn ta không làm thịt ngươi xuất sinh này. Dứt lời, nàng nộ vung ống tay áo, quay người rời đi. Mà Diệp Tinh Hà cũng bái biệt Triệu Thành Nghiệp, quay người rời đi thương hội. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, đi ngang qua một cái cửa ngõ lúc, đột nhiên lao ra một tên áo bào đỏ thiếu nữ, bổ nhào vào tại Diệp Tinh Hà trước người. "Công tử, mau cứu ta." Cái kia áo bào đỏ thiếu nữ sắc mặt hoảng hốt, giãy giụa lấy trốn đến Diệp Tinh Hà sau lưng. "Mẹ nó, tiểu biểu tử ngươi còn dám chạy?" Ba tên tráng hán cao giọng giận mắng, đuổi sát theo. Dưới ban ngày ban mặt, còn dám dạng này hành hung. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nhấc mắt nhìn đi. "Ngươi mẹ nó ai vậy? Xen vào việc của người khác." Cầm đầu tên kia áo lam tráng hán, mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười, "Tiểu tử, cút nhanh lên, đừng chậm trễ ta chuyện tốt của ta. Bằng không, cắt ngang chân chó của ngươi. Còn lại hai người đều là thấp giọng cười gian, hèn mọn đến cực điểm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, cắt ngang chân của ta, ngươi có khả năng thử một chút. Ba người nghe xong, đều là khinh thường cười to. Tiểu tử này, khẳng định là mới vừa vào thành bao đầu tiểu tử, ngay cả chúng ta Tùng Nham Tam Sát cũng dám trọng. Đại ca, chúng ta cùng nhau ra tay, cho tiểu tử này chút giáo huấn. Ba người dồn dập thôi động nguyên hư lực lượng, nhe răng cười đi tới, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua ba người, cười lạnh, không quan trọng du hư cảnh đệ nhất trọng lâu, còn muốn làm tổn thương ta. Quỳ xuống cho ta. Hắn thân thể đột nhiên chấn động, đột nhiên bay lên khí thế mạnh mẽ. Nhưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Ba người vọt tới trước thân hình, đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt bị khí thế áp chế, quỳ giảm xuống đất. Giang giác. Giang giác. Khí thế mạnh mẽ, trong nháy mắt đem hắn xương đùi ép đoạn. A. Tùng Nham Tam Sát liên tục kêu thảm, lập tức nằm sấp nằm trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn. Chương 1580. Cấp đoạn. Chương 1580. Cấp đoạn. Vị đại gia này, chúng ta sai. Là chúng ta có mắt như mù, cầu đại gia dơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nói, vị các ngươi khi nhục người cầu xin tha thứ lúc, có thể từng thấy các ngươi thu tay lại. Hôm nay, ta liền thay những cái kia chết đi người, lấy lại công đạo. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, xuất liên tục ba quyền. Ầm. 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 Ba tiếng vang trầm trầm qua đi. Ba bộ thi thể tầng tầng ngã xuống đất, không ngừng chảy máu. Lúc này, vây xem mọi người dồn dập vỗ tay bảo hay, bị chết tốt. Này ba cái ác bá một trừ, chúng ta cũng có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Nhiều tạ ơn công trừ gian diệt ác, chúng ta vô cùng cảm kích. Mà Diệp Tinh Hà quay đầu đỡ dậy cái kia áo bào đỏ thiếu nữ, cười nhạt nói, lần sau ra cửa chú ý chút, miễn cho lại bị người để mắt tới. Áo bào đỏ thiếu nữ ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, ân nhân, tạ ơn ngài. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện ý đem một cọc bí văn cáo chi tại ngài. Thành Nam mười dặm chỗ trên núi có dấu bà bối, ân nhân có nguyện một đạo tiến đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, cười nói, có bảo bối tự nhiên là tốt, nhưng ta như thế nào tin ngươi? Không tin ngươi xem. Áo bào đỏ thiếu nữ nhấp miệng môi dưới, lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh dài ba thước xích sắt, nói ra, vật này tên là Tầm Long Xích, có thể tìm tới bảo vật. Thiên địa linh vật, thu hết mắt của ta. Hiện hiện. Tầm Long Xích bên trên dâng lên một đạo hào quang màu đỏ, ngưng tụ thành một mảnh màn sáng màu đỏ. Màn sáng bên trong hình ảnh dần dần rõ ràng. Thành Nam ngoài 10 dặm trên núi, một khỏa dây leo khô dưới cây giả, cự thạch dưới đáy trong đầm nước, cất giấu một viên xanh biếc ngọc phiến. Ngọc bội kia kim quang sáng chói, chiếu sáng rạng rỡ. Tiếp theo, một bóng người rơi trên đỉnh núi, chậm rãi hướng đi khối cự thạch này. Là Vương Nghệ Cẩm. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, căn dặn một tiếng, "Cô nương, chính ngươi cẩn thận một chút, ta đi trước." Dứt lời, hắn đạp không mà lên, toàn lực thôi động Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết, phóng lên tận trời. Trên đỉnh núi, Vương Nghệ Cẩm cầm trong tay màu xanh lá ngọc phiến, cười ha ha, "Linh vực tín vật, cuối cùng bị ta tìm được. Chỉ cần tiến vào linh vực, đạt được truyền thừa, ta chính là Thánh Âm Tông tông chủ, làm mẹ ngươi xuân tu lại ngộng." Chỉ nghe quát lạnh một tiếng, nơi xa một đạo thân ảnh phá không tới, tựa như lưu tinh truy điệp. Người tới chính là Diệp Tinh Hà. Người nào? Vương Nghệ Cẩm sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng người ở trước mặt hắn lướt qua. Nàng còn chưa phản ứng lại, trong tay tín vật đã bị cướp đi. Nhưng mà Diệp Tinh Hà cũng không dừng lại, đạp chân xuống, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Vương Nghệ Cẩm trợn mắt hốt mồm, người đâu? Chạy đi đâu rồi? Phẫn nộ gào thét, chấn động đến biển mây bốc lên, sơn nhạc lay động. Mà lúc này Diệp Tinh Hà sớm đã thoát ra vài dặm, tránh đi Vương Nghệ Cẩm cảm giác. Linh vực tín vật cuối cùng cũng đến tay. Diệp Tinh Hà lật xem trong tay ngọc phù, mỉm cười, nếu có thể tiến vào linh vực, thu hoạch được truyền thừa, định có thể đột phá linh đan sư cảnh giới. Dứt lời, hắn thu hồi ngọc phiến, đạp không mà lên, trở về Thánh Âm Tông. Mà lúc này, Thánh Âm Tông, Thiên Hỏa huyện bên trong, một đám tố y đệ tử vây tụ ở đây, chọn lựa chỗ ở mới. Trong đó có vị tố y đệ tử, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nhanh chân đi tiến thân trước biệt viện. "Nô chiếu, đứng lại cho ta." Dương Thiên Lâm nhíu mày, quát hỏi, "Căn này là cho Diệp Tinh Hà lưu, ngươi tiến vào đi làm cái gì?" "Làm gì?" Nô chiếu mặt mũi tràn đầy trêu tức, nếu mày cười nói, họ Diệp đắc tội nhận đường, liền phó đường chủ đều kinh động, một hồi liền sẽ tới. Ngược lại là người sắp chết, hà tất ở như thế xa hoa biệt viện, ta liền thay hắn ở. Mọi người sắc mặt đều biến, hoảng sợ không thôi cái gì. Nhận đường phó đường chủ lại muốn đích thân tới. Vị này nhận đường phó đường chủ, có thể là có tiếng đao phủ, chết ở trong tay hắn đệ tử không dưới ngàn người. Hắn nếu là tới, Diệp sư minh hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không được, ta phải nhanh một chút thông chi Tinh Hà, không thể để cho hắn tới. Dương Thiên Lâm mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, vừa muốn quay người. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ không trung nghiền ép mà xuống. Cỗ khí tức này bên trong tràn đầy băng lãnh sát ý, lẫm liệt như đao. "Đều quỳ xuống cho ta." Trong khoảnh khắc, mọi người hai đầu gối khẽ cong, dồn dập quỳ rạp xuống đất, thân thể run như tóc chấu. Chỉ có Dương Thiên Lâm gian nan ngăn cản, thân thể run rẩy, đống nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một tên thân mang trường bào màu đỏ sẫm, khuôn mặt che lấp thanh niên, đã không mà đứng. Người này là Trần Vô Hoa. Khi hắn nhìn xuống mọi người lúc, trong mắt đều là vẻ khinh miệt, lạnh lùng hỏi, "Diệp Tinh Hà ở đâu?" Dương Thiên Lâm âm thanh lạnh lùng nói, "Đừng uổng phí sức lực, ta sẽ không nói." Che lớp thanh niên trong mắt hàn mang ngấm dần lên, lạnh lùng nói, "Ngươi phế vật này, vẫn rất có cốt khí. Đã ngươi nghĩ như vậy che chở Diệp Tinh Hà, trước hết thay hắn chịu trả tấn." Đang khi nói chuyện, hắn thôi động thần cương, đưa tay một trường đánh phía Dương Thiên Lâm đỉnh đầu. Màu đỏ như máu hào quang, trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn, đem Dương Thiên Lâm giam ở trong đó. Tiếp theo, tấm vong lớn màu đen bên trong lập tức bay vụt ra đen tia chớp màu đỏ, đánh vào Dương Thiên Lâm trên thân, nổ tung mảng lớn máu thịt, máu me đầm địa. Nhưng vào lúc này, chân trời xuất hiện một bóng người, chạy như bay tới. Diệp Tinh Hà chân đạp hư không, thân như sao băng, thoáng qua đã tới Thiên Hòa huyện 100 vị trí đầu mét chỗ. Thấy một màn này, trong mắt của hắn, trong nháy mắt trèo lên màu đỏ tơ máu, lửa giận hừng hực dấy lên. "Trần Bồ Hoa, ngươi dám đụng đến ta huynh đệ, ta muốn ngươi chết." Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể thần cương không giữ lại chút nào, điên cuồng tuôn ra vào cánh tay bên trong. Bàng bạc hồn lực cùng thần cương hòa làm một thể, ngưng tụ thành một cái màu xanh long đầu, điên cuồng gào thét, đấm ra một quyền. Thiên Nguyên Cực Hoàng phá mệnh hồn thái, thanh long diệt thế. Thanh long dâng lên, thẳng đến Trần Vô Hoa bay nhào mà đi, giữ tợn gào thét. Trần Vô Hoa quay đầu nhìn lại, nhíu mày cười khẽ, chiêu thức không sai, chỉ tiếc, người ta chỉ ở giữa chênh lệch, chính là ngày đêm khác biệt. Cho ta vỡ. Hắn giơ bàn tay lên, phía trên lóe lên một vệt đen hào quang màu đỏ, một trường vành tại đầu rồng trên núi. Bàn tay hắn bên trên lực lượng, huyền như sóng lớn chất chồng, liên miên bất tuyệt. Rầm rầm rầm. Nổ vang thanh âm, bên hai không dứt. Thanh long phát ra một tiếng kêu rên, trong nháy mắt bị chấn thành mảnh vỡ, theo gió tiêu tán. Diệp Tinh Hà ánh mắt ngưng lại, Chấn Thiên Vũ Giả. Trần Vô Hoa mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười, nếu biết ta là Chấn Thiên Vũ Giả, vậy cũng chớ vùng đấy, dây rủa cũng là phí công. Ngươi dám giết ta nhận đường đệ tử, hôm nay liền để ngươi để mạng lại thường. Dứt lời, hắn lại lần nữa thôi động nguyên hư lực lượng, đưa tay ở giữa, phong vân dũng động. Đầy trời cuồng phong gào thét tới, hội tụ tại hắn trên lòng bàn tay. Màu đỏ thâm nguyên hư lực lượng, ngưng tụ đao gió về sau, hóa thành mấy đạo nguyệt nha hình màu đỏ thâm đao gió. Sau đó, Trần Vô Hoa dùng sức ném ra, màu đỏ thâm đao gió bay vụt tới. Thấy một màn này, Nô Chiếu hưng phấn hét lớn, đã sớm nghe nói Trần Sư Minh huyết nguyệt ngừng gió trạng, từng chém giết qua một tên trưởng lão, uy lực cực kỳ khủng bố. Hôm nay, tiểu xuất sinh này chết chắc. Trên không, mấy đạo nguyệt nha hình huyết sắc đao gió bắn về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Chương 1581, linh vực mở ra. Chương 1581, linh vực mở ra. Đao gió xẹt qua thời điểm, lệ phong gào thét, như có xé rách hư không lực lượng, sắc bén vô cùng. Diệp Tinh Hà lông mày chặt chẽ nhăn lại, ngưng trọng bản phần. Một chiêu này, hắn không chặn được, cũng tránh không khỏi. Một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà trong mắt đột nhiên lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc, muốn liều chết đánh cược một lần. Càn rỡ. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ nơi xa truyền đến, truyền khắp toàn bộ Thiên Hòa huyện. Diệp Tinh Hà đang muốn quay đầu, đã thấy trước người mấy đóa màu mực liên hoa lặng yên nở rộ. Mỗi một đóa liên hoa vừa vặn ngăn trở một đạo nguyệt nha hình màu đỏ thấm đao gió. Vang, 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 nổ vang thanh âm liên miên bất tuyệt. Mặc dù chẳng qua là dư ba, cũng là đem Diệp Tinh Hà đánh lui xa mấy chục thước, trong cơ thể khí huyết sôi trào. Ai dám ngăn cản ta? Trần Vô Hoa mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ kiến không bên trong, một tên áo bào đen nữ tử đạp không tới, môi đạp một bước, dưới chân liền có một đóa hắc liên nở rộ. Bộ sinh liên. Trần Vô Hoa lông mày chặt chẽ nhăn lại, ngươi là Mạc Thanh Huyền trưởng lão? Mạc Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng, Trần Vô Hoa, ngươi thật sự là thật to gan. Hôm nay Thiên Hòa huyện người mới vào ở, ngươi dám công nhiên hạ sát thủ, có thể từng đem Thanh Âm Tông quy củ để vào mắt. Trần Vô Hoa cười lạnh nói, mấy cái phế vật, giết thì phải làm thế nào đây? Mạc Thanh Huyền trong mắt hàn mang ngấm dần lên, ngươi dám động hắn thử một chút. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng bay lên. Dưới chân, một đóa yêu dị hắc liên lặng yên nở rộ. Xoay tròn thời khắc, phát ra lăng lệ sắc cơ, trong nháy mắt bức lui Trần Vô Hoa. Trần Vô Hoa sắc mặt đột biến, ngươi làm thật. Mạc Thanh Huyền không nói một lời, chỉ có khí thế trên người không ngừng tăng lên. Thấy thế, Trần Vô Hoa hơi lộ ra bối rối, hừ lạnh một tiếng, tốt, cái kia ta hôm nay liền cho Mạc trưởng lão mặt mũi này. Đi. Hắn nộ phất ống tay áo, đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà cảm kích chắp tay, đa tạ Mạc trưởng lão tương trợ. Mạc Thanh Huyền lạnh nhạt cười nói, lần này giúp ngươi, cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi. Cái kia Trần Vô Hoa ỷ vào sau lưng có nội các trưởng lão chỗ dựa, không coi ai ra gì, sớm nên có cái giáo huấn. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu. Mạc Thanh Huyền khẽ thở dài một tiếng, lại nói, bất quá, ngươi cùng nhận đường ở giữa ân oán, ta vô pháp đúng tay. Cho nên, có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, còn muốn xem chính ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra vẻ tự tin, nói ra, hôm nay không địch lại, đợi ngày sau tu luyện có thành tựu, tất nhiên sẽ hắn đạp tại dưới chân. Mạc Thanh Huyền khen ngợi gật đầu, có cốt khí, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, thật tốt tu luyện đi. Dứt lời, nàng xoay người, đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà vội vàng rơi vào Thiên Hòa huyện trước, đưa tay vung ra một quyền, hung hăng nện ở đèn tấm vong lớn màu đỏ lên. Chỉ nghe vang một tiếng, toàn bộ lưới lớn tùy theo phá toái. Diệp Tinh Hà vội vàng đỡ dậy Dương Thiên Lâm, nếu mày hỏi thăm, Thiên Lâm, ngươi thế nào? Dương Thiên Lâm mạnh kéo ra vẻ tươi cười, vết thương da thịt, không có gì đáng ngại. Diệp Tinh Hà lật tay lấy ra một viên thuốc, cho ăn Dương Thiên Lâm ăn vào. Đan dược vào miệng, nguyên bản máu thịt be bét thân thể, đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng khép lại. Một lát sau, Dương Thiên Lâm dãy rủa đứng dậy, suy yếu cười nói, Tinh Hà, lần này nhờ có ngươi, nếu không phải là ta, ngươi cũng sẽ không chịu này trọng thương. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt hàn mang ngấm dần lên, hôm nay Trần Nghị Hoa thương ngươi đến tận đây, ngày khác ta nhất định phải hắn gấp trăm lần hoàn trả. Diệp huynh, lúc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Dương Thiên Lâm trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, nói ra, vẫn là về trước Thiên Hòa huyện. Dứt lời, hắn kéo Diệp Tinh Hà cùng nhau bước vào Thiên Hòa huyện bên trong. Thiên Hòa huyện rất lớn, có tới hơn 20 cái gian phòng, hơn 10 người tố ý đệ tử vào ở Thiên Hòa huyện, còn có thừa. Đưa Dương Thiên Lâm rời phòng về sau, Diệp Tinh Hà đi ra khỏi cửa phòng. Đột nhiên, đầu ngón tay hắn không gian giới chỉ, vù vù không thôi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trở tay lấy ra một viên màu xanh biếc ngọc phù. Ngọc phù phía trên, lục quang lấp lánh, ngưng kết thành một đầu cá bơi bộ dáng, muốn tránh thoát bàn tay của hắn. Diệp Tinh Hà mặt hiện vui mừng, linh vực cuối cùng muốn mở ra. Hắn thu hồi ngọc phù, thả người nhảy vào không trung, bay đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà bước vào Tùng Nham Thành, đi vào một cái khách sạn cổng. Từng bị hắn cứu áo bào đỏ thiếu nữ, sớm đã nhận được tin tức, tại cửa ra vào chờ lâu nay. Nàng đưa tay vung lên, kêu gọi nói, "Diệp công tử, nơi này." Diệp Tinh Hà đi tới cửa, hạ giọng nói, "Linh vực đã mở, ngươi có tầm bảo bản sự, liền cùng ta cùng nhau tiến đến. Ta sẽ bảo hộ ngươi an toàn." Áo bào đỏ thiếu nữ cười ngạo nghễ, "Ta Liễu Y Y là người phương nào? Sông Long Mộ, trộm thánh thư, chuyện gì không có trải qua. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau." Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Thiếu nữ này thân phận, chỉ sợ không đơn giản. Bất quá, hắn cũng không lộ ra, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, liền dẫn Liễu Y Y đi cùng nhau đạp không rời đi, chạy tới linh vực cửa vào. Một lúc lâu sau, hai người đi ngang qua một đạo vách núi, trùng hợp gặp hai tên ngồi xếp bằng nghỉ ngơi võ giả. Bốn mắt nhìn nhau, vừa chạm vào đã điểm. Trên vách núi hai tên nam tử đều là lông mày nhíu lại. Mới vừa người kia, có phải hay không Diệp Tinh Hà? Trong đó tên kia áo bào đen trung niên lật bàn tay một cái, tay lấy ra lệnh treo giải thưởng. Lệnh treo giải thưởng bên trên vẽ lấy ảnh hình người, chính là Diệp Tinh Hà. Không sai, liền là lệnh treo giải thưởng bên trên tiểu tử kia. Trong mắt của hai người đều là lộ ra tham lam ý cười. Chỉ cần làm thịt tiểu tử này, liền có thể cầm tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch treo giải thưởng. Mau đuổi theo. Hai người vội vàng thôi động nguyên hư lực lượng, đạp không mà đi. Phía trước, Diệp Tinh Hà cùng Liễu Y Y hai người vừa đi vừa nói. Còn chưa đi ra bao xa, liền nghe sau lưng chuyển đến hai tiếng hét lớn. Đằng trước tiểu tử kia dừng lại. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dưới chân bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn lại. Hai người truy tìm tới, đứng ở trước người hắn 100 mét chỗ, trên mặt lộ ra tham lam ý cười. Áo bào đen trung niên âm độc cười một tiếng, "Diệp Tinh Hà đúng không? Chúng ta tiếp lệnh treo giải thưởng, cần chặt đầu của ngươi trở về phục mệnh." Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Là ai ban bố treo giải thưởng?" Một tên khác xích bảo trung niên hừ lạnh nói, "Người sắp chết bên kia nhường người cái chết rõ ràng. Tuyên bố treo giải thưởng chính là Chí Tôn luyện đan sư, Vương Nghệ Cẩm." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Nguyên lai là nàng. Các ngươi hai cái, người thật là tốt không làm, càng muốn làm cậu, đáng chết." Xích bảo trung niên lại là cười lạnh một tiếng, "Sắp chết đến nơi, còn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Lâm Minh, tranh thủ thời gian làm thịt hắn trở về giao nộp." "Tốt." Áo bào đen trung niên lên tiếng. Hai người đồng thời thôi động nguyên hư lực lượng, một trái một phải, thẳng hướng Diệp Tinh Hà. Liễu Y Y mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, vội vàng tránh sau lưng Diệp Tinh Hà, chỉ dám nhô đầu ra. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, "Giết ngươi nhóm, ta chỉ dùng một chiêu." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, sáng lên kim quang áo ánh. Bên trong thiên môn, thiên ma mệnh hồn phẫn nộ gào thét, dậy sóng ma khí tựa như trường hạ, tràn vào máu thịt bên trong. Lập tức, Diệp Tinh Hà trên người kim quang hóa thành hào quang màu vàng sậm. Từng sợi gai ngược theo trên thân nô lên, sắc bén vô cùng. Chương 1582, phân cao thấp. Chương 1582, phân cao thấp. Sau một khắc, hai người nằm đấm, hung hăng nện ở Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, trên người hắn đen kim sắc quang mang, tóe lên từng vòng gợn sóng, tụ hợp vào hai quả đấm bên trong. Hai người thần cương tuy mạnh, có thể lực lượng cũng chỉ có 30 ngọn núi, căn bản là không có cách đánh tan dung hợp thiên ma mệnh hồn vạn kiếp thần phách thể. Thấy một màn này, trong mắt của hai người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, cùng nhau kinh hô. Thật mạnh thân thể. Nhất kích không thành, hai người thoát ra liền lui, muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại cười lạnh, "Trễ." Hắn thân thể chấn động, bàng bạc lực lượng đều tụ hợp vào hai quả đấm bên trong, hung hăng đánh tới hướng hai người lồng ngực. Vạn kiếp thần phách thể quỷ vương thái thần thông, quỷ lệ. Quyền ra thời khắc, lực lượng cường hãn trong nháy mắt bùng nổ. Bang! Một tiếng vang thật lớn, hai người lồng ngực trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà đánh xuyên. Trong mắt của hai người tràn đầy vẻ không cam lòng, biết vậy chẳng làm. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, vung đi quyền thượng vết máu, thản nhiên nói, "Vương Nghệ Cẩm, ta tới tìm ngươi." Dứt lời, hắn đạp không rời đi. Liễu Y Y ngu ngơ thật lâu, mãi đến Diệp Tinh Hà đi xa này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng bắt kịp. Sau 3 ngày sáng sớm, hai người chân đạp kia nắng ban mai mà đi, chậm rãi đi vào một tòa sơn nhạc nguy nga trước. Lúc này, sơn nhạc phía trên sớm đã tụ mãn các nơi chạy tới võ giả. Lít nha lít nhít đám người, sợ có mấy bằng nhiều. Diệp Tinh Hà chậm dần bước chân, dò xét bốn phía. Chỉ thấy tiết kiệm tiền cách đó không xa vị trí, vây tụ một đám người, la hét tầm ĩ không ngớt. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, giữ chặt bên cạnh một tên áo gai võ giả, hỏi: "Vị huynh đệ kia, bọn hắn nơi đó đang làm cái gì?" Áo gai võ giả một mặt ghét bỏ nói: "Vị kia Vương đan sư, càng muốn tìm đan sư đồng hành, thay nàng phân biệt cùng thu thập linh thảo. Lão tử đường đường du hư cảnh tầng thứ 2 lâu cường giả, nàng vậy mà trước mắt, thật sự là mắt mù." Dứt lời, hắn lại là hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng: "Vương đan sư, hẳn là Vương Nghệ Cẩm. Không bằng ta trà trộn vào đội ngũ của nàng chờ nàng tìm được truyền thừa lúc tại ra tay cũng không muộn." Tâm nghĩ đến tận đây, hắn dẫn đầu Liễu Y Y để vây quanh một bên, thay đổi một thân gấm vóc thanh văn trường bảo, mang theo mặt nạ ra người. Sau đó, hai người trở lại đám người, trà trộn vào chiêu mộ trong đội ngũ. Đợi đã lâu, cuối cùng đến phiên hai người tiến lên khảo thí. Phụ trách khảo nghiệm tên kia áo bào xám trung niên, trên dưới dò xét hai người, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. còn trẻ như vậy, có thể có bản lĩnh gì? Chính mình đi, đừng lãng phí thời gian. Liêu Y Y hừ một tiếng, phản bác, ngươi làm sao xem thường người a? Ta cho ngươi biết, ca ca ta hắn luyện đan có thể lợi hại, vẫn là đến đạt đến luyện đan sư đâu. Áo bào xám trung niên lông mày nhíu lại, tiểu tử này, thật sự là chí tôn luyện đan sư. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta liền rút đầu lưỡi của ngươi. Còn không đợi Liêu Y Y để mở miệng, Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, phải hay không phải, thử một lần liền biết. Tốt, có dũng khí. Áo bào xám trung niên cười lạnh nói, ta cũng là đến đạt đến luyện đan sư, vừa vặn cùng ngươi so một lần. Thắng ta, ngươi mới có thể gia nhập đội ngũ. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người nói rõ lý do sững sờ. Mới vừa khảo nghiệm, không phải luyện thành đỉnh cấp phẩm chất đan dược liền có thể gia nhập sao? Làm sao đột nhiên như thế hà khắc? Còn không phải tiểu tử này tự đại làm vậy, còn muốn cùng Lưu đan sư phân cao thấp. Lưu đan sư có thể là có tiếng đến đạt đến luyện đan sư, luyện đan tuổi tác so tiểu tử kia đều lớn hơn, tiểu tử kia nhất định phải thua. Mọi người trong ánh mắt tràn đầy vẻ trêu tức, rõ ràng không coi trọng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại là cười nhạt một tiếng, bắt đầu đi. Tiểu tử, nhìn kỹ. Lưu đan sư nụ cười trên mặt hơi lộ ra khinh thường, đưa tay vung lên, một tôn màu tím đan đỉnh từ trên trời giáng xuống, treo ở trước người hắn. Đan đỉnh bên trên, tinh mịn hồ quang điện phi tốc nhảy lên, truyền ra đôm đốp tiếng vang. Ba cái điêu khắc ở trên đỉnh lão hổ liên tục sáng lên hào quang màu tím. Trên người lông tóc phảng phất dựng nên, hung tướng hiển thị rõ. Lưu đan sư bên cạnh, một tên thân mang lục bảo thanh niên, mặt tràn đầy ngưỡng mộ nói, đây là đỉnh cấp vương giai thần khí, tử hổ lôi môn đỉnh. Có này thần đỉnh, cho dù là luyện ra đến đạt đến đan dược cũng chuyện đương nhiên. Lưu đan sư trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, cười nhìn Diệp Tinh Hà. Tiểu tử, ngươi đan đỉnh đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười, lật bàn tay một cái lớn chừng bàn tay màu lam đan đỉnh xuất hiện trong tay. Hắn tiện tay ném ra, đan đỉnh đón gió căng phồng lên, có tới cao cỡ nửa người. Đan đỉnh bên trên, hỏa văn lưu chuyển, bốn cái cự thú chấn thủ bốn phương. Màu lam hoa văn bên trong, còn có điểm điểm tinh mang lấp lánh, mở mịt chói lọi. Đỉnh này vừa xuất hiện, trong mắt mọi người vẻ khiếp sợ, càng thịnh ba phần. Lại là hạ phẩm hoàng cấp thần khí. Tiểu tử này đến tột cùng lai lịch ra sao, có thể có được hạ phẩm hoàng cấp thần khí? Vương Nghệ cầm mày liễu nhảy lên, nhiều hứng thú nói, tiểu tử, ngươi tên gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta gọi Đan Sông, đây là muội muội ta Đan Dao. Vương Nghệ Cẩm trong mắt nàng vẻ tham lam, lóe lên liền biến mất, cười hỏi, nhìn ngươi này đan đỉnh không sai, có không sư thừa. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trong lòng cười thầm. Hắn trên mặt lại không nửa phần gợn sóng, thản nhiên nói, gia sư tục danh không nên đề cập, xin hãy tha lỗi. Nghe vậy, Vương Nghệ Cẩm hơi hơi nheo mắt lại. Nàng suy nghĩ một lát sau, trong mắt vẻ tham lam nấm dần lui, khẽ mỉm cười nói, vậy thì tốt, ta cũng không hỏi. Cuộc tỉ thí của các ngươi tiếp tục tiến hành, nghĩ đến dùng công tử bản sự, nghĩ thắng cũng không phải việc khó. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, đó là tự nhiên. Dứt lời, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, một nén nhang về sau, đan thành. Nếu ngươi luyện chế phẩm chất có thể vượt qua ta, mặc cho ngươi xử trí. Lưu đan sư mặt lộ vẻ khinh thường nụ cười, đây chính là ngươi nói. Diệp Tinh Hà tự tin cười một tiếng, đưa tay ở giữa, mười mấy gốc linh thảo rơi vào trong đỉnh. Tiếp theo, hắn vô đan đỉnh, trong cơ thể linh hỏa gào thét mà ra. Ba đạo linh hỏa tràn vào trong đỉnh, chậm rãi lưu chuyển. Kinh người sóng nhiệt, khuyết tán mà ra. Mọi người đều là giật mình, đuổi vội vàng lui về phía sau mấy bước, suýt nữa bị này sóng nhiệt đốt bị thương. Cách đó không xa, Vương Nghệ Cẩm con ngươi bỗng nhiên co vào, ba đạo linh hỏa. Tiểu tử này không đơn giản. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, chuyên tâm điều khiển trong đỉnh linh hỏa, luyện chế đan dược. Ba hơi về sau, mấy giọt tinh thuần linh dịch dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ thấm vào ruột gan hương khí, theo trong đỉnh không ngừng khuyết tán mà ra. Mọi người ngẩng đầu lên, dồn dập thăm dò nhẹ người, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Thời gian một nén nhang, còn chưa kết thúc. Đan đỉnh bên trong, một viên màu trắng đan dược đã triệt để thành hình. Hắn đưa tay vung lên, màu trắng đan dược rơi vào lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay đan dược, cười nói, "Đan, ta luyện xong rồi." Lưu đan sư ngu ngơ trên mặt đất, đầy mặt chấn kinh, nghi vấn kinh hồ, một nén nhang bên trong, luyện thành cựu phẩm chí chân đan dược. "Cái này sao có thể?" Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, "Ngươi chưa thấy qua, lại không thể nói không có. Vô chi giếng con ếch, cũng chỉ có thể hết ngồi đáy giếng." Lưu đan sư muốn rách cả mí mắt, "Hèn mạn, ngươi." Chương 1583, tín vật. Chương 1583, tín vật. "Đủ rồi." Vương Nghệ cầm mặt hiện vẻ lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, "Lớn tuổi như vậy, đều sống đến cầu trên người, còn chưa cút xuống." Lưu đan sư vẻ mặt đỏ lên như heo lá gan, rồi lại hết lần này tới lần khác không thể nào phản bác, nén giận tối lui. Vương Nghệ Cẩm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trong mắt vẻ tò mò, càng thịnh ba phần. "Đan công tử, không đến có thể có hứng thú gia nhập đội ngũ của ta. Yên tâm, phương diện thù lao, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên vẻ tươi cười, "Tốt, ta nguyện ý gia nhập." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, lại là đều mang tâm tư. Vương Nghệ Cẩm trên mặt nụ cười ngấm dần lui, thản nhiên nói, "Người phía sau có khả năng tàn." Mọi người nghe xong, đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Dựa vào cái gì? Chúng ta bài lâu như vậy, ngươi để cho chúng ta đi chúng ta liền muốn đi hay sao?" Vương Nghệ Cẩm cười nhạo một tiếng, "Người nào luyện đan thuật có thể cùng đan sông ngang hàng, liền có thể lưu lại." Lời vừa nói ra, mọi người khuôn mặt hơi ngưng lại, đều là cúi đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vương Nghệ Cẩm cười lạnh nói, "Không biết tự lượng sức mình." Dứt lời, hắn liền dẫn bên cạnh mọi người, chạy tới trước người này tòa đỉnh núi, tìm kiếm đặt chân chỗ. Trong đám người, Liêu Y Y cố nén ý cười, thấp giọng nói, "Diệp công tử, ngươi được làm đấy." Nếu như Vương Nghệ Cẩm biết, nàng vừa rồi thổi phồng người lại là địch nhân của mình, nhất định sẽ tức chết đi được. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời. Này, chẳng qua là mới bắt đầu thôi. Mọi người rơi vào sườn núi chỗ, tạm làm nghỉ ngơi. Trong không khí linh khí càng thêm nồng đậm, cho đến vào lúc giữa trưa, đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mỏm núi kịch liệt chấn động. Mọi người đều là giật mình, chưa đứng vững, liền cảm giác một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên đỉnh núi truyền đến. Nhấc mắt nhìn đi, mọi người lại là giật mình. Chỉ thấy cái kia trên đỉnh núi, trăm mét không trúng chỗ, nứt ra một đầu dài đến mấy chục mét màu đen vết nứt. Nứt trong khe, một mảnh đen kịt, chỉ có từng điểm hào quang nhỏ yếu lóe lên khiến cho người không rét mà run. Liêu Yiyi sắc mặt biến hóa, thấp giọng kinh hô, lại là vết nứt không gian. Diệp Tinh Hà cũng là cao mày, trong lòng có chút chấn kinh. Có thể xé mở vết nứt không gian người, không khỏi là giữa thiên địa chí cường người. Linh vực lối vào, lại là một khe hở không gian, rõ ràng sáng tạo cái này mật cảnh người, thực lực hạng gì mạnh mẽ. Cất dấu trong đó truyền thừa, nhất định có thể trợ hắn đột nhiên phá linh đan sư cảnh giới, cứu trở về muội muội. Hắn nghĩ thầm thời khắc, mọi người tại đây cùng nhau kinh hô. Linh vực cửa vào mở, mau vào đi. Lời còn chưa dứt, liền thấy mấy vạn tên võ giả, thân như sao băng, phóng tới cái kia đen kịt vết nứt không gian. Vương Nghệ Cẩm không cam lòng yếu thế, nhíu mày quá khẽ, đi. Nàng nhẹ phất ống tay áo, dưới chân kình phong bay lên, đạp không mà đi. Diệp Tinh Hà cùng Liêu Yiyi thì hai người, chẳng qua là yên lặng đi theo cuối hàng, tiến vào vết nứt không gian bên trong. Trong cái khe, một mảnh đen kịt. Sơ nhập thời điểm, còn có một tia sáng, càng là đi sâu, trung quanh tia sáng liền càng là u ám. Đại gia cẩn thận một chút. Mọi người chậm dần bước chân, cẩn thận tiến lên. Cho đến sau một nén nhang, nơi xa xuất hiện một tòa cao ngất cửa đá. Trên cửa đá, khắc lấy một bộ sinh động như thật bức tranh. Trên đó sông núi đứng lặng, cây rừng tương hành, dòng suối róc rách, tốt một bộ sơn hà lệ cảnh. Nhưng mà, bức tranh phía trên lại có vài chỗ rất nhỏ trống chỗ. Vương Nghệ Cẩm dò xét một phiên về sau, nếu mày nói ra, cánh cửa này bên trên đồ án, tựa hồ liền là thiếu hụt tín vật. Đang khi nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một viên màu xanh biết ngọc phù. Ngọc phù xuất hiện thời khắc, lục quang lấp lánh, hóa thành một cái nhỏ nhắn thạch đầu. Tảng đá này hình dạng, đang cùng trên bức họa chống chỗ vị trí, hoàn hảo gián bảo. Còn có người nào tín vật? Vương Nghệ Cẩm cao giọng hỏi thăm, dò xét sau lưng mọi người. Trong đám người, phân biệt đi ra mấy tên võ giả, lấy ra tín vật khảm tại trên cửa đá. Đến tận đây, còn sót lại cuối cùng một viên cá chép tín vật, chưa xuất hiện. Cái kia tín vật đến cùng tại trong tay ai, còn không mau chạy ra đây. Đúng vậy a, không xuất ra tín vật, để cho chúng ta lãng phí thời gian. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng nghị luận, lại không biết tín vật này tại trong tay ai. Lúc này, Lưu Đan sư ánh mắt che lấp, lúc chợt cười lạnh một tiếng liền bọn hắn những quỷ nghèo này, có thể gặp qua tín vật cũng không tệ rồi, nói gì có được. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mắt hiện hàn mang. Nếu như ta có tín vật đâu? Diệp Tinh Hà mỉm cười mở miệng, khắp khuôn mặt là vẻ đăm chiêu. Ngươi, Lưu Đan sư vì những mày, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, làm sao có thể có được tín vật? Ngươi như thua, ta tự mình dập đầu cho ngươi nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, chậm rãi đi đến trước cửa đá. Hắn lật bàn tay một cái viên kia màu xanh biết ngọc phù rơi vào trong tay. Ngọc phù xuất hiện thời khắc, sáng lên sáng chói lục quang, hóa thành một đầu cá bơi, dung nhập cửa đá trong bức tranh. Ầm ầm, tín vật tập hợp đủ, cửa đá vang vọng. Khổng lồ cửa đá từ từ mở ra, sáng lên chói mắt hào quang. Mở, cửa đá mở ra. Mọi người sắc mặt mừng rỡ, dồn dập kinh hô. Sau cửa đá là một mảnh rộng lớn thảo nguyên, mênh mông bát ngát. Linh thảo hương thơm theo gió mà đến, dẫn tới mọi người mắt hiện tinh quang, dồn dập tràn vào trong cửa đá. Mà Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lưu Đan sư, nghiền ngẫm cười khẽ, ngươi thua. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian dập đầu tạ tội. Tiểu xuất sinh, ngươi ít khẩu suất của nôn. Lưu Đan sư sắc mặt chấn nộ, cao giọng hô, ngươi bất quá là. Ý miệng. Vương Nghệ Cẩm đôi mi thanh tú nhíu một cái, quắc, thua liền tranh thủ thời gian nhận tội. Đừng lãng phí ta thời gian. Rõ. Lưu Đan sư sắc mặt ngơ ngác, sau đó cắn chặt răng, khuất phục quỳ xuống đất. Tiểu huynh đệ, là ta sai rồi, không nên coi thường ngươi. Hắn quỳ nửa ngày, không nghe thấy Diệp Tinh Hà ứng tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà sớm đã cũng không quay đầu lại, dẫn đầu Liêu Yiyi đi bước vào lĩnh vực bên trong. Tiểu xuất sinh, ngươi thật sự là can dỡ. Lưu Đan sư trong mắt lửa giận hùng nhiên, nén giận quá khẽ, ta Lưu Tùng Như không giết ngươi, thế không là người. Vương Nghệ Cẩm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm gì ngẩn ra, còn không cút nhanh lên đi vào. Vâng, Vương Đan sư. Lưu Tùng Như đè xuống lửa giận trong lòng, cắn răng đứng dậy, tùy theo tiến vào lĩnh vực bên trong. Đợi tất cả mọi người tiến vào lĩnh vực về sau, Vương Nghệ Cẩm chân mày cau lại, phất phất tay, đều theo ta đi. Sau đó, nàng dẫn đầu mọi người một đường chạy tới phía tây sân khâu, tìm kiếm bốn phía. Cuối cùng, đột nhiên, số đạo cổ quái tiếng vang truyền vào trong thai mọi người. Mọi người bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ cảnh giác, dò xét bốn phía. Rừng cây khẽ run, vang xào xạc, nhảy lên ra một cánh tay dài ngắn, trải rộng hoa văn mãng xà. Nhưng mà, mọi người nhìn kỹ lại là giật mình. Trước mắt cũng không phải là mãng xà, mà là một cây dây leo. Có linh đồ vật. Vương Nghệ Cẩm mừng rỡ, nếu có thể dùng có linh đồ vật luyện đan, có lẽ có cơ hội sở đến linh đan sư cánh cửa. Nhanh bắt lấy nó. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người hiển thị rõ vẻ tham lam, trong khoảnh khắc chen chúc mà đi, bắt lấy căn này dây leo. Dây leo linh trí sơ khai, tự biết nguy hiểm gần, quay người liền trốn. Tốc độ nhanh chóng, bất quá trong chớp mắt đã là xông ra ngàn mét xa. Chương 1584, chí độc. Chương 1584, chí độc. Mau đuổi theo. Mọi người vội vàng xông vào rừng cây, truy tìm mà đi, chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Liêu Y cũng chưa hề đủ tới. Vương Nghệ Cầm lông mày nhíu lại, cười nói, "Đan công tử, ngươi thiên phú dị bẩm, tự nhiên không cần giống như bọn họ, biến thành tôi tớ. Ngươi thu tập được linh thảo, ta chỉ lấy hai gốc, như thế nào?" Liêu Y một mặt không cam lòng nói, "Dựa vào cái gì?" Vương Nghệ Cầm trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, trên thân bỗng nhiên bay lên một cỗ khí thế mạnh mẽ. Khí thế bốc lên thời khắc, mặt đất rung động, cổ thụ lay động, uy thế thao thiên. Liêu Y bị ép không đứng lên nổi đến, chỉ có thể cắn răng chống đỡ chính mình không có quy đi xuống. Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, thấp giọng nói, "Du hư cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong." Thế thế, Vương Nghệ Cầm cười đắc ý, thu hồi khí thế nói, "Mật cảnh bên trong, mối nguy từ phía, nghĩ đến công tử cũng hy vọng ta trông nom một ít, không phải sao?" Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, trong lòng đã có sát ý nhưng thời cơ còn chưa thành thủ, không nên động thủ. Hắn hít sâu một hơi, cười nói, "Đó là tự nhiên, không có Vương đan sư chiếu cố, ta hai người căn bản không có khả năng tự vệ. Tốt như vậy, ta cho Vương đan sư bà cây linh thảo. Trẻ con là dễ dạy." Vương Nghệ Cầm hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khoát tay áo, "Tốt, các ngươi đi thôi." Diệp Tinh Hà trên mặt hào không gợn sóng, có thể quay người trong nháy mắt, trong mắt lấm liệt hàn mang lấp lánh. Hai người đi đến nơi xa, Liễu Y Y nộ hừ một tiếng, "Cái này lão bà, dám uy hiếp ta?" Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, "Nhất thời uy hiếp thôi, không cần để ý. Để bọn hắn ngao cỏ tranh nhau, chúng ta mới tốt ngư ông đắc lợi, đừng có gấp, trò hay rất nhanh bắt đầu có ý tứ gì?" Liễu Y Y có chút nghi hoặc, lóe sáng con ngươi nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "Tới, ta cho ngươi biết." Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vẻ thần bí nụ cười, đưa lô thai mật ngữ. "Như kế hay." Liễu Y Y sau khi nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, để cho nàng khi dễ chúng ta, cuối cùng để cho nàng chịu không nổi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước đi. Đột nhiên, dưới chân truyền đến một cỗ cổ quái khí tức. "Chờ một chút." Liễu Y Y đột nhiên ngăn lại Diệp Tinh Hà, sau đó lật ra tầm lòng xích, thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào trong đó. Thước bên trên sáng lên một vệ hồng quang, cho đến hai người đứng thẳng chỗ. Lòng đất dưới có bà bối. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nàng chỉ địa phương, thôi động trong cơ thể thần cường, tụ hợp vào quyền bên trong. Đấm ra một quyền. "Oanh!" Lập tức, cắt bay đá chạy, bùi đất tung bay. Nguyên bản dưới chân kiên cố mặt đất, ầm ầm vỡ vụn, lộ ra một cái sâu không thấy đáy hầm ngầm. "Chúng ta đi xuống xem một chút." Diệp Tinh Hà hai người thả người nhảy vào trong động, mượn đỉnh đầu bỏ ra ánh sáng, dò xét bốn phía. Trong động đất một mảnh hoang vu, chỉ có xa xa cửa hang vị trí chuyển đến hào quang nhỏ yếu. Một lát sau, hai người tới hang động chỗ sâu, bốn phía nổi lên nhàn nhạt ánh sáng tím. Chỉ thấy cái kia bốn phía vách đá bên trên, lộ ra từng khỏa cao cỡ nửa người màu tím tinh thể, trải rộng chỉnh cái huyệt động. Thủy tinh trung ương lớn một gốc lớn chừng bàn tay linh hoa, giống như thu cúc, toàn thân phát tím, dâng lên từng sợi xương mù màu đen. Đây là cựu phẩm huyền tinh liệt hồn hoa. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, nhấc chân liền muốn tiến lên ngắt lấy. "Chờ một chút." Liêu Y lại là sắc mặt chấn kinh, đội vàng ngăn cản. Huyền tinh liệt hồn hoa chính là thiên hạ chí độc thảo dược, chỉ có một cây này đủ để độc chết nguyên một tòa thành người. "Chúng ta vẫn là hủy nó đi." Diệp Tinh Hà lắc đầu, đang muốn mở miệng lúc lại nghe sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, Lưu Tùng dẫn đầu mấy tên đan sư cẩn thận đi vào hang động. Lập tức mấy người hét lên kinh ngạc âm thanh, lập tức bị trước mắt một màn này làm chấn kinh. "Cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi." Lưu Tùng như sắc mặt dữ tợn, thâm trầm, "Danh con, ngươi vậy mà tại này." Diệp Tinh Hà mắt hiện vẻ lạnh lùng, thật sự là âm hồn bất tán. Lưu Tùng dữ tợn cười một tiếng, tràn ngập sát ý nói, "Nơi này không người, ta coi như giết ngươi, Vương đan sư cũng sẽ không biết. Dám để cho ta ở trước mặt mọi người xấu mặt, ngươi đáng chết." Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, trên thân sáng lên một vệt quỷ dị hồng quang. Giữa hồng quang, lộ ra mấy phần mùi huyết tinh, ma khí xâm nhiên. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua, cười nhạo nói, "Tà ma ngoại đạo, cũng xứng tiêu gạo. Cho ta trấn áp." Tiếng quát vừa dứt, hắn thân thể đột nhiên chấn động, một cỗ khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt bay lên. Ngưng thế là thật, hóa thành một thanh kiếm lớn màu trắng, treo ở Lưu Tùng đỉnh đầu. Sắc bén kiếm mang, chặt đứt Lưu Tùng đỉnh đầu vài sợi tóc, theo gió bay xuống. "Này, cái này sao có thể?" Lưu Tùng trên mặt giữ tợn ý cười, trong nháy mắt hóa thành vẻ hoảng sợ, "Ta có thể là du hư cảnh tầng thứ 2 lâu sơ kỳ, ngươi làm sao có thể bằng vào khí thế ngăn chặn ta?" Diệp Tinh Hà cười lạnh, "Ngươi vì tăng cao thực lực, không từ thủ đoạn, sớm đã tự hủy căn cơ. Mà ta căn cơ vững chắc, vượt xa ngươi mấy lần không ngừng. Ngươi lấy cái gì giết ta?" Lưu Tùng vẻ mặt đỏ lên một mảnh, lại vẫn cứ không thể nào phản bác. Đỉnh đầu cự kiếm treo cao, lúc nào cũng có thể xỏ xuyên qua đầu của hắn. Lưu Tùng vẻ mặt âm trầm bất định, cuối cùng trong mắt lập tức lóe lên vẻ điên cuồng, bỗng nhiên tôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, phi thân mà ra. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ chạy như bay mà qua. Thật nhanh thân pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, hắn muốn làm gì? Chỉ gặp Lưu Tùng phi tốc phóng tới trong huyệt động thủy tinh núi, quyền tượng sáng lên chói mắt hồng quang, đấm ra một quyền. "Oanh!" Quyền kinh bắn ra, màu tím thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, tứ tán bay tán loạn. Thủy tinh bên trong huyền tinh liệt hồn hoa ném đi đến trên không. Mà Lưu Tùng xông thân mà lên, chuyển tay đem cái kia huyền tinh liệt hồn hoa thu nhập không gian giới chỉ. "Các ngươi xong." Trên mặt của hắn lập tức lộ ra nụ cười đắc ý, nói ra, "Tiểu tử, một khi ta kích phát độc thảo lực lượng, trừ ta ra, không người có thể sống. Hiện tại cho ta dập đầu nói xin lỗi, lão tử còn có thể suy nghĩ một chút, tha cho ngươi một cái mạng chó. Còn có cái kia Vương Nghệ Cầm, lão tử nhất định phải độc nàng đau đến không muốn sống, xin lão tử vì nàng giải độc. Diệp Tinh Hà cười lạnh, làm sao ngươi biết, này độc liền có thể giết được ta? Trong lời nói tràn đầy vẻ tự tin. Đúng vào lúc này, hang núi bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Mọi người đều là mặt lộ vẻ cảnh giác, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chỗ độc khẩu đi tới một tên thân mang áo bào trắng, khuôn mặt vũ mị nữ tử. Lưu Tùng sầm mặt lại, Vương Đan Sư, sao ngươi lại tới đây? Vương Nghệ Cẩm chân mày cao lại, cười lạnh nói, thế nào, ta không thể tới? Nơi này bảo vật tại trong tay ai, chính mình giao ra. Vừa dứt lời, một cỗ lạnh ý trong nháy mắt tràn ngập chỉnh cái huyệt động. Lưu Tùng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thịnh ba phần, rõ ràng không muốn giao ra trong tay này gốc độc thảo. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, hạ giọng nói, Liễu cô đương, giúp ta một chuyện. Dứt lời, hắn thò người ra đưa lộ thai mật ngữ. Liễu Y Y ánh mắt dần dần sáng ngời, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, tốt, giao cho ta. Nàng vỗ vỗ bộ ngực, một mặt tự tin. Sau đó, Liễu Y Y cao giọng hô to, Lưu Tùng, ngươi không kịp giết chúng ta đóng kín. Chương 1585, ngươi ông đã lợi. Chương 1585, ngươi ông đã lợi. Mà lại, ngươi muốn đem độc thảo ngụy trang thành bảo vật hiến cho Vương Đan Sư, ý đồ đưa nàng hạ độc chết kế hoạch cũng đừng hòng đạt được. Thằng nhãi danh gan chó, miệng đầy nói bậy. Lưu Tùng vẻ mặt đổi biến, đang muốn nói rõ lý do. Vương Nghệ Cẩm trên mặt băng hàn chi sắc càng thêm nồng đậm, lạnh lùng hỏi, Đan công tử, chuyện này là thật? Diệp Tinh Hà gật đầu nói, là ta chính hai nghe thấy, tuyệt sẽ không sai. Nếu không phải Vương Đan Sư tới kịp thời, chúng ta sớm đã là hóa thành máu mủ. Không. Lưu Tùng khàn giọng giống giận, bọn hắn đây là vu ham ta. Ta lấy linh thảo này, rõ ràng là vì luyện đan, là vì cường kiện thể phách dùng. Cường kiện thể phách? Chưa từng nghe Huyền Tinh Liệt Hồn Hoa có này tác dụng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lập tức thấy Lưu Tùng trong mắt lóe lên một vẻ vẻ chột dạ. Nguyên lai là đang nói láo. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười, vậy thì mời Lưu Đan Sư trước mặt mọi người luyện đan. An vào về sau, nếu ngươi không có chuyện gì, từ là chúng ta vu hãm ngươi, bằng không chính là ngươi nói láo. Lưu Tùng cau mày, tiến tối lương nan. Lúc này, Vương Nghệ Cẩm mặt lộ vẻ sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, làm sao ngươi sẽ không luyện? Rất có một lời không hợp, liền muốn đưa hắn chém giết tại chỗ chi ý. Lưu Tùng sắc mặt bối rối, chỉ có thể cắn răng nói, tốt, ta luyện cho ngươi xem. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, tử hổ lôi hồn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ nghe đông một tiếng, đan đỉnh ầm ầm rơi xuống đất. Lưu Tùng thôi động nguyên hư lực lượng, ngưng kết thành màu đỏ đan hỏa, rót vào đan đỉnh. Tiếp theo, hắn lật tay lấy ra cái kia gốc Huyền Tinh Liệt Hồn Hoa, cẩn thận ném vào trong đỉnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Huyền Tinh Liệt Hồn Hoa chạm đến đan hỏa thời điểm, trong nháy mắt tuôn ra cuồn cuộn xương độc, lao ra đan đỉnh. Không tốt, thất bại. Lưu Tùng vẻ mặt đột biến, quay người muốn chạy trốn, nhưng thì đã trễ. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị cuồn cuộn xương độc thôn vệ, phát ra tư tư tiếng vang, da thịt cấp tốc hủ hóa. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng chỉnh cái huyệt động. Bất quá trong nháy mắt, Lưu Tùng thân thể đã là bị xương độc hóa tan thành một vũng máu, tán rơi xuống đất. Vương Nghệ Cẩm cười lạnh, muốn hại ta, cũng không nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng. Đan công tử, bụi linh thảo này liền xem như thù lao, thưởng các ngươi. Dứt lời, nàng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, có nhiều thâm ý liếc qua Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Liêu Y Y chân mày cau lại, hừ lạnh nói, nữ nhân này thật sự là chán ghét. Nàng rõ ràng là chính mình không đối phó được loại kịch độc này, lúc này mới đem cục diện rối rắm cho chúng ta. Đáng tiếc, tốt như vậy bà bối, chúng ta lại cầm không đi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, ai nói cầm không đi? Hắn đưa tay vung lên, trong cơ thể hỏa diễm tuôn trào ra, chín đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành chín đầu hỏa long, bay nào mà xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hỏa long đụng vào quần cuộn xương độc, kịch liệt suy suy âm thanh, cực kỳ chói tai. Nồng đậm xương độc, rất nhanh liền bị chín đầu hỏa long thôn phệ, lộ ra cái kia gốc toàn thân màu tím linh hoa. Diệp Tinh Hà lòng bàn tay thần cương lóe lên, đưa tay vung lên, linh thảo chậm rãi bay vào trong tay. Đáng tiếc bụi linh thảo này chưa từng sinh ra linh trí, bằng không thì còn có thể làm linh đan chủ yếu linh thảo một trong. Không bằng trước đem nó trồng ở ngự thú linh đại bên trong, ngày sau cần thời điểm lại dùng. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn buông nhẹ ngự thú linh đại, Huyền Tinh Liệt Hồn Hoa lạc tại trên đất, đâm xuống căn cơ. Linh túi bên trong, ba cái đại gia hỏa tiến đến phụ cận, trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, cỏ này có độc, các ngươi không thể ăn. Đợi lần này linh bộ chuyến đi kết thúc, ta liền cho các ngươi luyện chế một chút đan dược. Lời vừa nói ra, ba cái đại gia hỏa hưng phấn không thôi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, tâm niệm rời khỏi linh túi không gian, cùng Liêu Y Y cùng nhau rời đi hang động. Một nén nhang về sau, hai người trở lại mặt đất, mới đứng bước gót chân, liền có một cỗ thấm người hương khí theo theo gió mà đến. Nhưng mà hương khí thăm dò vào hơi thở thời điểm, lại có một cỗ nhói nhói xông lên trong óc. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, mặt lộ vẻ vui mừng, đây là cựu phẩm bảy sắc mất hồn hoa hương khí. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, hướng về mùi thơm chuyển đến phương hướng tiến đến. Liêu Y Y sửng sốt một chút, vội vàng bắt kịp. Hai người xuyên qua rừng núi, đi vào một mảnh rộng mậu vườn hoa bên cạnh. Trong vườn hoa, bóng người lấp lánh, mạnh mẽ kình khí dư ba gào thét tới, cuốn lên đẩy trời cánh hoa. Có người đoạt trước một bước. Diệp Tinh Hà đứng vững, nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy vườn hoa ở giữa, một đóa sinh ra bảy sắc cánh hoa, tựa như hư ảnh linh hoa, theo gió lắc nhẹ. Chính là bảy sắc mất hồn hoa. Linh hoa trung quanh, mười mấy tên võ giả, riêng phần mình kéo dài khoảng cách, phân chia ba phe cánh. Vương Nghệ Cẩm bên người hơn 10 người đàn sư, cũng chỉ còn lại có giải rác 7 người. Đại chiến kéo dài lâu nay, mọi người sớm đã mệt mỏi không thể tả. Trong lúc nhất thời, lâm vào trong giằng co. Cơ hội tốt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, lộ ra một vệ nụ cười, ngao cò tranh nhau, ta vừa vặn có khả năng ngư ông đắc lợi. Tiếp theo, hắn bên trong thiên môn dung hợp lực lượng gào thét tới, đều tụ hợp vào hai chân Triệu Tử Hoàng. Huyền độn mệnh hồn lực lượng theo sát mà tới, dung nhập hai chân. Tại dưới chân hắn nước sông cuồn cuộn chảy xiết tới, ngưng tụ thành hắn nguyên bản bộ dáng. Liêu Y Y thì hoảng sợ nói, đây là phân thân. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, điều khiển huyền độn phân thân dung nhập một gốc linh hoa bên trong. Sau một khắc, linh hoa run lên, đứng thẳng người lên. Hai cây rễ cây biển như đuổi người, vòng quanh vườn hoa mà đi, tìm kiếm ra tay cơ hội. Cho hay mở màn. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, trước tiên bước vào trong vườn hoa, hướng Vương Ngọc Gấm phương hướng đi đến. Lại có người đến rồi. Mọi người nghe tiếng, đều là mặt lộ vẻ cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Vương Nghệ Cầm hơi nhíu mày, cười nói, "Đan công tử, người tới đúng lúc. Chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn hắn, ta phân ngươi 3 cây linh thảo làm thù lao." Đang khi nói chuyện, cặp mắt của nàng bên trong lóe lên một vẻ vẻ giảo hoạt. Diệp Tinh Hà đã hiểu rõ Vương Nghệ Cầm tâm hoài quỷ thai, lại chưa từng chọc thủng, ngược lại cười nói, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Dứt lời, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi tại trên thân mọi người. Trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ khinh thường, niệm ai cười ra tiếng. Tiểu tử này, không quan trọng nửa bước du hư cảnh, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Chúng ta cùng tiến lên, trước làm thịt tiểu tử này, lại đi hưởng thụ nữ nhân kia mùi vị. Mọi người dồn dập thôi động nguyên hư lực lượng, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Muốn giết ta? Diệp Tinh Hà mặt không kham nổi gợn sóng, lạnh nhạt cười khẽ, các ngươi xứng sao? Vừa dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể hỏa diễm, tuôn ra ra ngoài thân thể. Chín đạo hỏa diễm hư ảnh, đột nhiên hiện hiện, vờn quanh quanh thân, diễm hỏa thao thiên. Đầy trời biển lửa, gào thét tới. Đều chết cho ta. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Tràn đầy thiên hỏa diễm hội tụ đến trên nắm tay, đập ầm ầm hướng mặt đất. Chỉ nghe quanh một tiếng vang thật lớn, chín đạo hỏa trụ phá đất mà lên. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ cửu trọng, diễm phá cửu tiêu. Ầm ầm. Tiếng vang chấn thiên, mọi người sắc mặt đều là nhất biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Không tốt, quyền pháp của tiểu tử này có gì đó quái lạ, ta ngăn không được. Mau trốn. Chương 1586. Tâm cơ. Chương 1586. Tâm cơ. Chín đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt xỏ xuyên qua mọi người thân thể, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Lúc này, mọi người cũng không thấy, hoa viên bên trong đã sinh dị biến. Diệp Tinh Hà phân thân hóa thành cổ quái màu lam dòng nước, đi vào bảy sắc mất hồn hoa bên cạnh, đem hắn bọc lại. Sau đó, bảy sắc mất hồn hoa khẽ run lên, đúng là vụt lên từ mặt đất, chạy về phía vườn hoa chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Linh thảo tới tay. Diệp Tinh Hà trong lòng cười thầm, trên mặt lại không gợn sóng, đưa tay đem mười mấy mai không gian giới chỉ bỏ vào trong túi. Tiếp theo, hắn quay đầu mỉm cười, "Vương đan sư, người ta giúp người giết. Tiểu tử này thật mạnh." Vương Nghệ Cẩm trong lòng thầm hô một tiếng, lông mày chặt chẽ nhăn lại, trong mắt tràn đầy nghi kỵ. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, nhất định có thể làm thịt tiểu tử này. Nhưng bây giờ, không được. Này 3 cây linh thảo cho ngươi. Vương Nghệ Cầm hít sâu một hơi, tiện tay ném ra ngoài 3 cây cựu phẩm linh thảo. Tạ ơn Vương đan sư. Diệp Tinh Hà đưa tay đón lấy linh thảo, chẳng qua là liếc qua liền thu nhập không gian giới chỉ. Vương Nghệ Cầm mắt hiện vẻ lạnh lùng, quá khẽ, còn không đi nắm linh thảo mang tới. Rõ. Nàng bên cạnh mấy tên đan sư, đội vàng tiến lên tìm kiếm bảy sắc mất hồn hoa. Sau một lát, đột nhiên truyền đến mấy người tiếng kinh hô. Linh hoa không thấy. Cái gì? Vương Nghệ Cầm sắc mặt đại biến, nhanh chân đi hướng linh hoa nơi ở nhưng mà trên mặt đất chỉ có một cái lỗ nhỏ, hoàn toàn không thấy linh thảo tung tích. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chân đi tới Diệp Tinh Hà. Có phải là ngươi làm hay không? Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, hỏi ngược lại, Vương đan sư chớ có oan uổng người tốt, ngươi nói ta lấy, có thể từng thấy ta ra tay. Vương Nghệ Cẩm trầm ngâm thật lâu, cẩn thận nhớ lại mới vừa một màn kia sát thực chưa từng nhìn thấy hắn ra tay. Hèn mạn. Nàng gầm thét một tiếng, nếu để cho ta bắt được này tập nhân, nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Vương Nghệ Cẩm nộ phất ống tay áo, bước nhanh mà rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, trốn ở trong hoa viên bảy sắc mất hồn hoa nhảy vào lòng bàn tay. Liêu Y Y che miệng cười trộm, đến miệng con vịt cứ như vậy bay. Xem Vương Nghệ Cầm cái kia vẻ mặt, thật sự là quá ngoan uổng. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, trò hay còn tại đằng sau. Dứt lời, hắn liền dẫn Liêu Y Y tiếp tục cao hơn Vương Nghệ Cầm bước chân. Mọi người xuyên qua vườn hoa về sau, xuất hiện trước mặt một đầu rộng lớn dòng sông. Trong sông tràn đầy cá sấu yêu thú, lộ ra sắc bén răng nanh, muốn đem bờ sông mọi người thôn vệ hầu như không còn. Vây tụ ở đây đám người thấp giọng nghị luận. Nơi này thật sự là cổ quái, lại có cấm bay đại trận, vô pháp đạp không mà đi. Nhưng nếu là hướng chúng ta đi qua, lại không nói nước sông chảy xiết, chỉ sợ còn chưa tới liền bị này chút cá sấu ăn. Này nên làm thế nào cho phải? Mọi người vẻ mặt buồn thiu, đều là thở dài lắc đầu. Vương Nghệ Cầm đoàn người đi vào bờ sông, ngừng chân quan sát. Trong đó, một tên áo bào trắng đan sư, mặt lộ vẻ định nọt nụ cười, "Vương đan sư, ta có một kế. Ta này ngự thú linh đại bên trong, nuôi một đầu song đầu khiếu thiên ứng có thể vượt qua con sông này." Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ sợ bên hông linh túi, một vệt bạch quang sáng lên. Một đầu sinh ra 2 cái đầu, mọc đầy màu nâu lông vũ ngừng, phóng lên tận trời. Song đầu khiếu tiên ứng quanh quẩn trên không trung, phát ra to rõ hí lên. Dương cánh thời điểm, dài đến 200 mét, che khuất bầu trời. Mọi người đều là ngửa đầu quan sát, mặt tràn đầy vẻ hâm mộ. Vương Nghệ Cẩm hài lòng gật đầu, "Rất tốt, chỉ cần ngươi mang ta tới, ta liền thưởng ngươi một gốc cựu phẩm linh thảo." Áo bào trắng đan sư mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng chắp tay nói tạ. "Còn có ta cũng ra một gốc cựu phẩm linh thảo, mang ta tới." "Ta ra 2 gốc." lập tức không ít vây xem đan sư dồn dập ra giá muốn nhờ. Bất quá thời gian qua một lát, mọi người đều đạp vào song đầu khiếu thiên ưng trên lưng, chỉ có Diệp Tinh Hà cùng Liêu Y Y để hai người không người để ý tới. Áo bào trắng đan sư lườm hai người lên mắt, cười lạnh nói, ta sủng vật này từ trước tới giờ không tái lòng mang tham nhầm người. Đan công tử, coi như ngươi hôm nay quỳ xuống cầu ta, cũng đừng hòng đi lên. Vương đan sư, ta làm đúng không? Nói xong hắn lộ ra định nọ đủ cười, nhìn về phía bên cạnh Vương Nghệ Cẩm. Vương Nghệ Cẩm liếc qua Diệp Tinh Hà, thản nhiên nói, đây là chuyện của ngươi, không liên quan gì đến ta. Một câu nắm chính mình hái rõ ràng. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, khá lắm Vương Nghệ Cẩm, ngươi thật đúng là dọn nước không lọt. Muốn chơi tâm cơ, tốt, ta cùng ngươi. Xem ai chơi đến qua ai. Ngươi. Liêu Y Y mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hình như có mấy phần ra tay chi ý. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, hắn nguyện làm cầu định nọ chủ nhân, ngươi còn có thể cản hắn sao? Áo bào trắng đan sư trên mặt lập tức lóe lên một vệt băng hàn chi sắc, miệng lưỡi bén nhọn. Không có ta mang các ngươi đi qua, các ngươi sẽ chờ ở đây cả một đời đi. Sau một khắc, hung lưng vỗ cánh, phóng lên tận trời, hướng bờ sông bờ bên kia bay đi. Liêu Y Y khí dậm chân, lại có thở dài một tiếng, xong, hiện tại chúng ta không qua được. Vậy nhưng chưa hẳn. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, đưa tay vỗ nhẹ bên hông linh túi. Lập tức, hai đạo bạch mang lóe lên, rơi trước người 10 mét chỗ. Một xanh một tím hai cái chim đại bàng, kéo ra hai cánh, ngửa mặt lên trời hót vang. Hót vang âm thanh, vang vọng chân trời. Đang là tiểu thanh cùng tiểu tử. Liêu Y Y ở trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, đây là Loan Phượng huyết mạch yêu thú. Ngươi là từ đâu lấy được? Chớ có hỏi nhiều, linh thảo trọng yếu, chúng ta trước đuổi theo. Diệp Tinh Hà thả người bật lên, đặt vào tiểu thanh trên lưng, Liêu Y Y tùy theo nhảy lên tiểu tử phía sau lưng. Tiểu thanh tiểu tử đồng thời vỗ cánh, thăng nhập không trung, truy tìm mọi người mà đi. Lúc này, song đầu khiếu thiên đứng bên trên, mọi người cười cười nói nói. Đột nhiên, hai đạo hót vang thanh âm, vang vọng chân trời. Song đầu khiếu thiên đứng trong hai mắt, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể run lẩy bẩy. Mọi người chợt cảm thấy dưới chân phát run, đứng không vững, suýt nữa ngã xuống song đầu khiếu thiên ưng. Chuyện gì xảy ra? Áo bào trắng đan sư mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngắm nhìn chung quanh. Vừa dứt lời, liền thấy một xanh một tím hai đạo lưu quang từ song đầu khiếu thiên ưng hai bên chạy như bay mà qua. Mọi người chợt cảm thấy nghi hoặc, thấp giọng nghị luận. Rất nhanh, mọi người liền thấy trước người cách đó không xa xuất hiện hai cái to lớn phi hành yêu thú, phát ra trận trận kinh hô. Đây là có Loan Phượng huyết mạch phi hành yêu thú, không chỉ có được huyết mạch chi lực, thực lực còn mạnh mẽ như thế, thật sự là quá hiếm thấy. Mọi người kinh hô thời điểm, tiểu thanh tiểu tử chậm dần tốc độ, đi vào song đầu khiếu thiên thân ứng bên cạnh. Áo bào trắng đan sư trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét, hừ lạnh một tiếng, phía trước sẽ có lôi bạo xuất hiện, chỉ bằng ngươi cái kia hai cái xuất sinh, một khi bị đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước cách đó không xa, cuồn cuộn mây đen giăng đầy, bạc điện phun trào, sấm rền nổ vang. Ba con yêu thú tốc độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt, đã là xông vào phía trước cuồn cuộn mây đen bên trong. Tiến vào mây đen trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng của bạo tràn vào trong cơ thể. Này lôi vân có gì đó quái lạ. Chương 1587, lôi kiếp. Chương 1587, lôi kiếp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nếm thử thôi động trong cơ thể thần cương. Nhưng mà, thân thể kinh mạch bên trong hình như có một cỗ lực lượng vô hình, tắc thần cương lưu chuyển, vô pháp điều động một chút. Cùng lúc đó, mọi người cũng là phát giác được dị tượng, dồn dập nếm thử thôi động nguyên hư lực lượng, lại là không phản ứng chút nào. Tại sao có thể như vậy? Vô pháp thôi động nguyên hư lực lượng, như thế nào ngăn cản này lôi đỉnh? Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng sét nổ vang. Vệt trắng trong nháy mắt sáng lên, một đạo lớn bằng cánh tay thiên lôi xẹt qua chân trời, từ trên trời giáng xuống. Liêu Y Y kinh hô một tiếng, thật là khủng khiếp thiên lôi. Chỉ sợ du hư cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả bị chém trúng, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành than cốc. Diệp Tinh Hà cho mày quát khẽ nói, tiểu thanh tiểu tử, lao ra. Tiểu thanh tiểu tử cùng nhau phát ra một tiếng hót vang, hung hăng vỗ cánh, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Trong chớp mắt đã là hóa thành hai đạo lưu quang, trong nháy mắt phóng tới mây đen phần cuối. Thật nhanh. Áo bào trắng đan sư kinh hô một tiếng, trong mắt vẻ ghen ghét càng thịnh ba phần. Ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền vang lên. Lần này lôi minh khoảng cách song đầu khiếu thiên ưng khoảng cách chỉ có nửa thước chi cách, như lại trì hoãn một chút thời gian, chắc chắn bị thiên lôi đánh trúng, chết không có chỗ chôn. Mọi người hoảng sợ không thôi, dồn dập thúc giục áo bào trắng đan sư. Áo bào trắng đan sư ánh mắt kinh hoàng, đội vàng quát khẽ, xuất sinh, còn không mau đi. Song đầu khiếu thiên ưng phát ra một tiếng hí lên, ra sức vỗ cánh. Tiểu thanh tiểu tử phía trước, song đầu khiếu thiên ưng theo đuổi không bỏ. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn liên tục đập xuống, mỗi một tia chớp hạ xuống thời điểm, liền sẽ càng thêm tiếp cận mọi người vị trí. Song đầu khiếu thiên mắt hướng bên trong, tràn đầy vẻ sợ hãi, phi tốc chạy trốn. Cuối cùng, phía trước tiểu thanh tiểu tử thân ảnh càng ngày càng gần. Lưng chim ưng bên trên mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng kêu gọi. Vị công tử này còn mời tại chúng ta đoạn đường, chúng ta nguyện ý ra hai gốc cựu phẩm linh thảo làm thù lao. Không, ba cây. Mọi người dồn dập lấy ra linh thảo, khẩn cầu Diệp Tinh Hà cứu rút. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, đây chính là các ngươi nói. Nghe vậy, trên mặt mọi người vẻ hưng phấn càng thịnh ba phần, đội vàng giao phó linh thảo về sau, đi vào tiểu thanh tiểu tử trên lưng. Vương Nghệ Cẩm lấy ra linh thảo lúc, trong mắt tràn đầy vẻ dãy rủa. Cho ngươi. Diệp Tinh Hà mặt chứa ý cười, nhận lấy trong tay nàng ba cây linh thảo, này mới khiến nàng đạp vào tiểu thanh phía sau lưng. Lúc này, song đầu khiếu thiên lưng chim ưng bên trên, còn sót lại áo bào trắng đan sư một người. Hắn dây rụa một lát sau, mặt lộ vẻ định nọt ý cười, vị công tử này, mới vừa là ta nói năng lỗ mãng, ta hướng ngài nói xin lỗi. Câu ngài lòng từ bi, tái ta đoạn đường, ta nguyện ý ra 5 cây cửu phẩm linh thảo làm thù lao. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, hiện tại biết nhận lầm. Một, Tiểu Thanh tiểu tử, chúng ta đi. Tiểu Thanh tiểu tử hí lên một tiếng, hung hăng vỗ cánh, tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Bất quá trong chớp mắt, đã là bay ra ngàn mét xa. Ầm ầm, lôi minh thanh âm lại lần nữa vang lên. Một kích này, sinh sinh đánh xuyên song đầu khiếu thiên ưng nửa sau thân. Song đầu khiếu thiên ưng hét thảm một tiếng, không ngừng rơi xuống dưới, mặc nó dễ dỗi như thế nào, cũng là không làm nên chuyện gì. Không, áo bào trắng đan sư tuyệt vọng gào thét, rơi vào chảy xiết trong nước sông. Lập tức, mấy chục cái cá sấu bộ dáng quái ngư vừa lên. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, nước sông dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Thấy một màn này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Còn tốt có công tử tương trợ, bằng không chúng ta cũng sẽ là kết cục này. Đa tạ công tử ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, các ngươi không cần cảm ơn ta. Nghe vậy, trong mắt mọi người vẻ kính nể càng thịnh ba phần, chỉ có Vương Nghệ Cẩm một người, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam. Tiểu tử này, chuyến này nói ít kiếm lời 50 gốc cửu phẩm linh thảo. Nếu là có thể làm thịt hắn, trong tay hắn linh thảo cùng đan đỉnh, liền tất cả thuộc về ta tất cả. Tâm niệm như thế, trong mắt nàng âm độc chi sắc càng thêm nồng đậm. Một nén nhang về sau, tiểu thanh tiểu tử lao ra mây đen, cảnh sát trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ thấy một khỏa cổ thụ che trời, tọa lạc tại một mảnh trên thảo nguyên. Cổ thụ cao, ngàn mét có thừa. Rắc rối phức tạp dễ cây, tựa như từng con dữ tận cự mãng, chiếm cứ tại đại thụ dưới đáy. Cứng cắp trên cành cây, sống ở lấy nhiều loại quái điểu. Các các các, này chút quái điểu thấy tiểu thanh tiểu tử xuất hiện, cùng nhau phát ra một tiếng rít. Tiếng rít hóa thành vòng vòng gợn sóng, khuyết tán mà ra. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ nhói nhói, trong óc bù bù, lực lượng trong cơ thể suýt nữa bạo động mà ra. Tiểu thanh tiểu tử càng là phát ra thống khổ gào thét, suýt nữa hôn mê. Không tốt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đạo cung bên trong tinh hồn dâng lên, tuôn ra mạnh mẽ hồn lực, hình thành lồng ánh sáng, ngăn cản được sóng âm lực lượng. Hắn lập tức vỗ nhẹ bên hông ngự thú linh đại, đem tiểu thanh tiểu tử thu nhập trong đó. May mắn có đan công tử, hắn lại cứu chúng ta một mạng. Mọi người kịch liệt thở dốc, vội vàng thôi động thần cường, đặt không mà đứng. Mà lúc này, quái điểu tiếng rít cũng theo đó dừng lại. Đây là? Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu dò xét này mấy trích quái điểu. Quái điểu trên thân, lông tóc thưa thớt, trên đầu không có mắt, lại sinh ra một đôi nhỏ nhắn lỗ tai. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghe linh điểu? Liễu Y Y mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghe đồn nghe linh điểu chính là hấp thu giữa đất trời lực lượng, thai nén mà sinh. Nhìn xem giống yêu thú, nhưng thật ra là linh thảo biến thành, hôm nay gặp mặt quả là thế. Vừa dứt lời, mấy trăm con nghe linh điểu đều là quay đầu đi, mặt hướng Liễu Y Y và Diệp Tinh Hà vội vàng làm cái chớ lên tiếng thu thập, Liễu Y Y lúc này mới ngậm miệng không nói. An tĩnh về sau, mấy trăm con nghe linh điểu dần dần bình tĩnh lại. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thấp giọng nghị luận. Nguyên lai này quái điểu dựa vào thanh âm phân rõ kẻ địch động tĩnh, chỉ cần không có thanh âm, chúng nó liền không phát hiện được chúng ta. Đây chính là có linh chi thảo biến thành, giá trị bạc kim, còn không nhiều bắt mấy con. Nhanh lên. Lập tức, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ tham lam, lặng lẽ tới gần nghe linh điểu. Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, tùy tiện tới gần, không khác tự tìm đường chết. Lời tuy như thế, có thể mọi người cũng không lĩnh tỉnh, vẫn như cũng đạp không xông lên phía trước, muốn đoạt lấy này chút có linh chi thảo. Các bạn, đột nhiên, mấy chục cái nghe linh điểu cùng nhau phát ra rít lên thanh âm. Sóng âm trùng điệp mà đi, hung hăng đụng tại trên thân mọi người. Lập tức, mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thổ huyết rút lui. Chỉ có giải rác mấy người, bằng vào mạnh mẽ thực lực, miễn cưỡng ngăn lại một kích này. Một tên áo bào xám thanh niên hoảng sợ nói, nghe đồn, truyền thừa nơi trốn giấu đều có linh điểu thủ hộ. Nhất định là nơi này. Mọi người lại là một tràng tốt lên, có thể là kiêng kỵ nghe linh điểu thực lực, sợ hãi rụt rè, không dám lên trước. Có nhận truyền, tự nhiên muốn nhìn một chút. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng về phía trước, hướng nghe linh điểu đi đến. Mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ, không ít người mở miệng kinh hô. Đan công tử cẩn thận, không muốn đi qua. Chương 1588 là ta. Chương 1588 là ta. Như lại tới gần chút, những xuất sinh này liền sẽ công kích lần nữa. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Không quan trọng mấy trích quái điểu, các ngươi cũng có thể sợ thành dạng này. Diệp Tinh Hà lắc đầu khẽ cười một tiếng, sau đó ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, nhìn ta như thế nào chấn sát đám này xuất sinh. Hắn thân thể chấn động, đạo cung bên trong, tinh hồn đột khởi. Sát lục tinh hồn bên trong, thái cổ thần kiếm mệnh hồn đống nhiên sáng lên hào quang óng ánh, thấu thể mà ra. Chém. Diệp Tinh Hà đưa tay nhất chỉ, thái cổ thần kiếm mệnh hồn bạch phá bầu trời, phát ra suy suy tiếng xé gió. Một vệt màu trắng lưu quang chém về phía cái kia mấy con nghe linh điểu. Nghe linh điểu dồn dập phát ra rít lên, sóng âm như sóng, vòng vòng khuyết tán tới. Thái cổ thần kiếm phía trên, vệt trắng tăng gọn, thế như trẻ tre. Trong khoảnh khắc, chém bỡ sóng âm, đâm thẳng cái kia mấy con nghe linh điểu. Chỉ thấy vệt trắng lóe lên, nghe linh điểu hét thảm một tiếng, liên tục ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, mấy con nghe linh điểu hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Giữa không trung, linh điểu thi thể dần dần hóa thành từng cây lớn chừng bàn tay linh hoa. Linh hoa bộ dáng lại cùng cái kia nghe linh điểu không có sai biệt. Diệp Tinh Hà dò xét trong tay linh thảo, cười nói, quả nhiên là nhất phẩm huyền linh thảo, nghe linh dược hoa. Huyền linh thảo chính là linh thảo phía trên sinh ra linh trí đồ vật. Mỗi một gốc huyền linh trong cỏ ẩn chứa dược hiệu, hơn xa bình thường cựu phẩm linh thảo mấy lần không ngừng. Nếu có thể luyện thành linh đan, công hiệu tăng vọt, vạn kim khó cầu. Thấy một màn này, không ít người mặt lộ vẻ vẻ tham lam, hâm mộ nghị luận. Huyền linh thảo, đến này một gốc, liền có thể đột phá một tầng cảnh giới. Nơi này có nhiều như vậy nghe linh điểu, nếu có thể đều đánh tan, đơn giản kiếm lời. Mọi người nghị luận thời điểm, đã có mấy tên võ giả đạp không mà đi, thẳng hướng trên cây nghe linh điểu. Trong lúc nhất thời, võ giả cùng linh điểu chiến làm một đoàn. Rít lên thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dứt. Mấy tên dáng người cường tráng, mặt mũi tràn đầy hung tướng chẳng hán, đột nhiên đạp không tới, đem Diệp Tinh Hà hai người bao vây trong đó. Cầm đầu tên kia áo đen chẳng hán, một mặt tham lam nụ cười nói, "Tiểu tử, giao ra linh thảo, thà cho ngươi khỏi chết." Diệp Tinh Hà hơi hơi nheo mắt lại, trong lòng cười lạnh, quả nhiên mắc câu rồi. Vừa vặn mượn các ngươi tay, giúp ta hoàn thành đại kế. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn ra vẻ dứt khoát nói, "Muội muội, ngươi đi trước, ta cản bọn họ lại." Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đẩy ra Liều Y Y Y, Liều Y Y Y đang muốn mở miệng lúc, liền cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng, đưa hắn đẩy hướng phương xa. "Ngươi đi trước, ta tự có biện pháp thoát thân." Liều Y Y Y giật mình, "Ca, vậy ngươi cẩn thận chút." Dứt lời, nàng thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, đạp không rời đi. Áo đen trắng hắn ánh mắt phát lạnh, đồ hung trướng, dám nắm lao tử đồ chơi đem thả chạy. "Các ngươi đuổi theo cho ta, ta muốn đích thân làm thịt tiểu tử này." "Rõ." Bên cạnh hắn mây tên trắng hán, vội vàng thôi động nguyên hư lực lượng, truy tìm mà đi. "Muốn bắt muội muội ta?" Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Muốn chết." Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, dưới chân xê dịch, ngăn ở mấy tên trắng hán trước người. Cái kia mấy tên trắng hán trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường, cười lạnh liên tục. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở chúng ta?" "Muốn chết." Ba người đồng thời thôi động nguyên hư lực lượng, một quyền đánh phía Diệp Tinh Hà đỉnh đầu. Không biết trời cao đất rộng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thân thể hung hăng chấn động, 40 ngọn núi lực lượng đều bắn ra. Đấm ra một quyền, đập ầm ầm hướng ba người nằm đấm. Ầm. Quyền kính bỗng nhiên bùng nổ, trong nháy mắt đánh nát ba người nằm đấm, máu tươi tứ tán bắn tung tóe. Ba người cùng nhau hét thảm một tiếng, ngã đẩy mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. "Cái gì? Tiểu tử này lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chẳng lẽ hắn là Trấn Thiên Vũ giả?" Cầm đầu tên kia chẳng hán, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát, "Đồ hỗn trướng, dám thương huynh đệ của ta, lão tử làm thịt ngươi." Hắn thả người bật lên, trên thân cơ bắp trong nháy mắt đổ lên, huyền giống như núi nhỏ. Một đôi to lớn nhục quyền, tựa như cự thạch, từ trên trời giáng xuống. Không khí phát ra rít lên thanh âm, cực kỳ chói tai. Diệp Tinh Hà hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng cười lạnh, không quan trọng 40 ngọn núi lực lượng, còn không đả thương được ta. Vừa vặn mượn tay của ngươi giả chết thoát thân, tốt ngồi thu ngư ông lợi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn cố ý thu hồi lực đạo, giả bộ nhanh chóng tránh không kịp, bị một quyền đánh trúng lồng ngực. Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi, giả bộ như vẻ khiếp sợ, quát, "Ngươi một quyền này, có thể chấn vỡ ta ngũ tạng lục phủ." "Ta..." Lời còn chưa dứt, trong tay hắn huyền linh thảo theo gió tàn mát, thân thể rơi xuống dưới. Giả chết thành công. Mọi người cũng không thấy, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, rơi vào phía dưới trong bụi cây, biến mất không thấy gì nữa. "Nhanh, huyền linh thảo tại cái kia, nhanh đoạt." Chúng võ giả căn bản không có xem Diệp Tinh Hà, bay nào tới, tranh đoạt cái kia vài còn sót lại huyền linh thảo. "Muốn cướp, đều chết cho ta." Áo đen trắng hán gầm thét một tiếng, múa động quả đấm, đại sát tứ phương. Lập tức, toàn bộ chiến trường loạn cả một đoàn, tiếng chém giết không ngừng. Một nén nhang về sau, tiếng la giết dần dần thối lui. Vương Nghệ Cẩm toàn thân tắm máu, quần dài trắng sớm đã rách bước. Tại trước người nàng, còn sót lại cuối cùng hai tên áo đen võ giả, cũng làm mình đầy thương tích, khí tức vẻ bại suy sụp. Đạt được này truyền thừa, ta liền có thể đột phá linh đan sư cảnh giới. "Các ngươi, mơ tưởng cả ta." Vương Nghệ Cẩm sắc mặt điên cuồng, ngọc tay vừa lộn, một viên màu đỏ sẫm đan dược đống nhiên hiện hiện. "Đây là Thức Cốt Toái Tâm Đan." Cái kia áo đen võ giả con ngươi bỗng nhiên co bảo, là thất thanh. Này đan kịch độc vô cùng, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn, trên diện rộng tăng cường ăn vào người thực lực. Dược hiệu thối lui về sau, càng có cực mạnh tác dụng phụ, đối căn cơ tổn hại cực lớn. "Các ngươi hai cái, chết chắc." Vương Nghệ Cẩm giữ tợn cười một tiếng, nuốt vào trong tay đan dược, hai mắt trong nháy mắt tràn ngập huyết hồng chi sắc. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trên người nàng bay lên, bay thẳng tiểu tiêu. "Đều chết cho ta đi." Vương Nghệ Cẩm thôi động nguyên hư lực lượng, năm ngón tay phía trên sáng lên sáng chói ánh đen, hung hăng chém về phía hai tên áo đen võ giả. Mười đạo màu đen phong mang bay đi, trong nháy mắt chặt đứt hai người thân thể. Thi thể vỡ thành vô số cục máu, tứ tán bắn tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này, cổ thụ bên cạnh không có người nào sinh tồn, chỉ có núi thây biển máu. Vương Nghệ Cẩm ngụm lớn thở dốc, mà ngửa ra sau thiên cười lớn, "Linh đan sư chuyển thừa, về ta tất cả, phải không?" Đột nhiên, một đạo lạnh nhạt tiếng cười khẽ, đột nhiên phiêu nhiên vào trong hai nàng. Cái thanh âm này là? Vương Nghệ Cẩm trong lòng siết chặt, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà đứng tại cách đó không xa, vòng cánh tay mà đứng, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Vương Nghệ Cẩm con ngươi bỗng nhiên co bảo, lạnh giọng chất vấn, "Đan Sông, ngươi không phải đã sớm chết sao? Ta làm sao lại chết, lừa ngươi?" Diệp Tinh Hà ngoạn bị đạo, "Ta làm như vậy, chẳng phải có thể không cần tốn nhiều sức liền lấy đến nhận chuyện sao? Còn có, ta kỳ thật không phải Đan Sông, mà là..." Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên, một thanh kéo xuống trên mặt nạ ra người, hiện lộ hình dáng. "Diệp Tinh Hà." Vương Nghệ Cẩm kinh hô một tiếng, "Họ Diệp, lại là ngươi? Nếu hiểu rõ thân phận của ta, cái kia..." Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, thanh âm trong nháy mắt lạnh lẽo, "Ngươi cũng nên chết." Hắn lật bàn tay một cái, một vạch kim quang đống nhiên sáng lên, nối liền trời đất. Chanh, trong meo kiếm leo, thẳng vào cửu tiêu. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Vâng, một cú mạnh mẽ kiếm thế, đống nhiên bay lên. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương tuôn trào ra, đều hội tụ thiên quang thừa ảnh kiếm bên trong. Chương 1589, Thánh Âm Tông bí mật. Chương 1589, Thánh Âm Tông bí mật. Trên thân kiếm, kim quang phóng đại, tháng qua trăng sáng, thẳng bức liệt dương. Một tiếng to do kiếm reo, vang vọng chân trời. Diệp Tinh Hà tay cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, nhẹ nhàng vũ động. Kiếm reo, gió nổi lên. Gió theo kiếm lên, kiếm tùy tâm động. Cùng phong gào thét thanh âm, càng thêm mãnh liệt. Trên thân kiếm gió lốc tầng tầng chất chồng, phong áp chấn trường kiếm vụ vụ không thôi. Kiếm khí này khủng bố như thế. Vương Nghệ Cầm đột nhiên biến sắc, thì thào nói nhỏ, hắn làm sao lại mạnh như thế? Vương Nghệ Cầm, một kiếm này, lấy ngươi mạng chó. Diệp Tinh Hà kiếm chỉ Vương Nghệ Cầm, ngang tàng chém xuống. Dài 30 mét kiếm khí màu xanh, xé rách chân trời, lăng lệ mà rơi. Thật nhanh. Vương Nghệ Cầm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lách mình mong muốn né tránh, nhưng nàng làm không được. Xuy. Theo một tiếng vang nhỏ, kiếm khí chạy như bay mà qua, trong nháy mắt chém về phía Vương Nghệ Cầm lồng ngực. Màu đỏ tươi huyết vũ, theo gió tung bay vùng. A, cánh tay của ta. Vương Nghệ Cầm dãy rủa chạy trốn, vẫn như cũng là bị chém xuống một tay. Trong mắt của nàng tràn đầy vẻ sợ hãi, lảo đảo lui lại. Nàng sợ. Diệp Tinh Hà, ngươi đừng giết ta. Vương Nghệ Cầm quỳ rạp trên đất, vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, ta biết Thánh Âm Tông một cái bí mật, có thể hay không đổi ta cái mạng này? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói nghe một chút. Vương Nghệ Cầm âm thanh run rẩy nói, Bạch Ngọc Cẩn sư phụ Bạch Vũ Dương, ý đồ bằng vào một loại bí thuật, hủy diệt năm đại tông môn, tự lập làm vương. Mà bọn hắn phái ta tới linh vực tìm kiếm truyền thừa, chính là vì để cho ta đột nhiên phá linh đan sư về sau, vì bọn họ luyện chế một viên thuốc. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, còn mời tha ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà chau mày, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như quỷ điện sở liệu, này Thánh Âm Tông mưu đồ làm loạn. Xem ra, cũng nên đi quỷ điện một chuyến. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn cổ tay rung lên, hàn mang lóe lên, trong nháy mắt đâm xuyên Vương Nghệ Cầm tim. Diệp Tinh Hà mặt không kham nổi gợn sóng, lạnh nhạt thu kiếm. Vương Nghệ Cầm đã chết, không có người nào cùng hắn tranh đoạt truyền thừa. Diệp Tinh Hà. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một tiếng kêu gọi, Liễu Y Y đạp không tới. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, đã kết thúc, ngươi có thể giúp ta tìm xem truyền thừa tàng ở nơi nào. Tốt, ta liền biết ngươi có thể thắng. Liễu Y Y trên mặt nở rộ nụ cười, lật tay lấy ra tầm long xích, rót vào nguyên hư lực lượng. Tầm long xích bên trên dần dần sáng lên sáng chói hồng quang, chỉ hướng cái kia viên cổ thụ che trời. Chính là chỗ đó. Liễu Y Y kinh hỉ kêu gào, thu hồi tầm long xích mong muốn tiến lên, có thể bị Diệp Tinh Hà kéo lại. Trước để cho ta tới nhìn một chút tình huống, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang đống nhiên sáng lên. Tầm mắt xuyên thấu cổ thụ về sau, liếc mắt thấy rõ cổ thụ nội bộ cảnh tượng. Cổ thụ nội bộ trống rỗng, không gian cực kỳ rộng lớn, đang vị trí trung ương, có một cái to lớn gốc cây. Gốc cây bên cạnh, vây quanh trên trăm loại hình dạng khác nhau huyền linh thảo, hóa thành đủ loại hình dạng, giống như tại túi chào cái gì. Mà gốc cây phía trên, lơ lửng một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh biếc trùng sáng, trên đó phù văn lấp lánh, trúc trác ảo diệu. Truyền thừa liền tại bên trong. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, thoạt nhìn không có nguy hiểm, vào xem. Tốt. Liễu Y đi vào cổ thụ bên cạnh, mở ra bí pháp, trên cành cây lập tức ầm ầm rung động. Một đạo cao hơn 2 mét màn ánh sáng hiện hiện, như là sóng nước nộn nhạo lên, nối thẳng cổ thụ nội bộ. Hai người không chút do dự, nhanh chân bước vào màn sáng bên trong. Đang ở túi trào huyền linh thảo nhóm lập tức kinh hãi, phát ra quái thanh, tan ra bốn phía. Huyền linh thảo đều chạy. Liễu Y đôi mi thanh tú hơi nhíu, kinh hô một tiếng liền muốn đuổi theo. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại hắn, nhìn về phía đoàn kia hào quang, trầm giọng nói, không nên đuổi. Huyền linh thảo không trọng yếu, nhận truyền mới trọng yếu nhất. Người ta liền ở chỗ này hấp thu truyền thừa, như thế nào? Liễu Y một mặt hưng phấn nói, quá tốt rồi, ta cũng có thể có linh đan sư truyền thừa, học xong đi bán đan dược, nhất định có thể kiếm một món hời. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, cũng không nhiều lời. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, quan sát tỉ mỉ màu xanh biếc chùm sáng bên trong chữ viết. Chữ viết sắp hàng tổ hợp, hóa thành một bài huyền ảo xưa cũ đăng kinh. Huyền linh ngự thiên chân kinh. Dùng huyền linh thảo làm dẫn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, luyện chế linh đan. Dùng này loại luyện đan phương thức luyện chế ra linh đan. Xa so với bình thường linh đan chân quý mấy lần, dược hiệu cũng càng mạnh mấy lần. Đồng dạng, này loại luyện chế chi pháp, xa so với bình thường phương pháp khó hơn mấy lần, chỉ có thiên phú dị bẩm người mới có trưởng khống cơ hội. Nhưng ta có Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn tương trợ, lĩnh ngộ cực kỳ đơn giản. Diệp Tinh Hà không ngừng lật xem đan kinh bên trong nội dung, dần dần đắm chìm trong đó. Đạo cung bên trong, Long Văn Tử Kim đỉnh ong ong rung động, hóa thành một dòng nước trong, rót vào Diệp Tinh Hà trong óc. Lập tức, những cái kia trúc chắc khó hiểu nội dung, lập tức trở nên đơn giản. Có Long Văn Tử Kim đỉnh tương trợ, quả nhiên liền đơn giản rất nhiều. Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Này huyền linh ngự thiên chân kinh, thật sự là huyền ảo. Bằng vào ta cảnh giới bây giờ, chỉ có thể lĩnh ngộ 1/10. Bất quá, chỉ lần này 1/10, đủ để khiến ta đột phá đến linh đan sư cảnh giới. Linh Khê, ca ca lập tức tới ngay cứu ngươi. Lúc này, Liễu Y chậm rãi đứng dậy, một mặt khổ não nói, này đan kinh quá huyền ảo, ta xem không hiểu. Tinh Hà, ngươi giúp ta thác ấn một phần được chứ? Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, tiện tay lật ra một khối ngọc phù, đem đan kinh nội dung khắc ở trong đó. Quả ngọc phù này, liền làm ngươi chuyến này thù lao. Liễu Y cười nói, vậy thì tốt quá, lần sau có cơ hội còn cùng ngươi cùng một chỗ tầm bảo. Ta đi trước. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, hữu duyên gặp lại. Dứt lời, hai người phân biệt bước vào lối ra, một hồi mê mội về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt. Thiên quang hơi sáng, đang trước khi phá hiểu thời điểm. Diệp Tinh Hà dò xét bốn phía, chỉ thấy dãy núi vần quanh, mây mù quay cuồng, lại không biết đây là chỗ nào. Xem ra, bị truyền tống đến những địa phương khác. Đột nhiên, một cỗ khí tức mạnh mẽ phi tốc tới gần. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, tìm khí tức chuyển đến chỗ nhìn lại. Chỉ gặp một tên thân mang áo bào đen, đầu đội mũ rộng vành, khí tức hùng hậu người thần bí, đạp không tới. Cái này người mặc dù thần bí, nhưng trên thân cũng không một chút sát ý. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi thăm, ngươi tìm ta có việc? Người thần bí cung kính hành lễ nói, Diệp công tử, mục hộ pháp cho mời. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta vừa vặn có chuyện tìm nàng, dẫn đường đi. Người thần bí lần nữa gật đầu, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp không rời đi. Một lúc lâu sau, phiêu đãng trong mây, xuất hiện một tòa trang nghiêm đại điện. Điện cao trăm mét, toàn thân đen kịt, có khắc loan phượng tự lòng, giữ tận cổ thú, một cỗ khí tức nghiêm nghị đập vào mặt. Người thần bí giới thiệu nói, Diệp công tử, nơi này chính là quỷ điện. Diệp Tinh Hà dò xét đại điện, nhíu mày gật đầu. Hai người sóng vai đi vào đại điện, liền có một tên thân mang váy đen nữ tử chậm rãi đi tới. Diệp công tử, ta chờ ngươi đã lâu. Mục Yên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, dùng tay làm dấu mời, mời vào bên trong. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, đi theo Mục Yên Nhi cùng nhau bước vào nội điện. Chương 1590, đại trận. Chương 1590, đại trận. Trong nội điện, bốn tên áo bào khác biệt, khí tức lại cực kỳ cường hãn lão giả, đang trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Trong đó một tên lão giả tóc trắng, lắc đầu thở dài nói, tiểu tử này quá trẻ tuổi, chỉ sợ khó mà đảm đương lần này trách nhiệm. Một tên khác áo bào xanh lão giả cười nói, lão mục, lần này ngươi có thể nhìn lầm. Này Diệp Tinh Hà có thể là thanh bạn của đế, càng là cùng Long Hoàng cùng Hải Hoàng giao tình không ít, rõ ràng hắn tự có chỗ xuất sắc. Tùy hắn đi làm chuyện này, không có gì thích hợp bằng. Một họ lão giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu tử này, thật có lợi hại như vậy. Áo bào xanh lão giả khẽ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi có biết chúng ta là người nào? Diệp Tinh Hà không chút do dự nói, như vạn bối không có đoán sai, chư vị hẳn là trừ Thánh Âm Tông bên ngoài, mặt khác tứ tông tông chủ. Lời vừa nói ra, bốn người đều là giật mình. Tiểu tử này, làm thật thông minh. Áo bào xanh lão giả khẽ cười nói, không sai, ta chính là Huyền Bần Tông tông chủ, chú ý Vân Tiên. Nghĩ đến mục hộ pháp gọi ngươi qua đây, ngươi đã biết được Thánh Âm Tông âm mưu a? Diệp Tinh Hà cao mày nói, chỉ biết có chuyện này, lại không biết này âm mưu đến tột cùng là cái gì. Bốn người sững sờ, quay đầu nhìn về phía Mục Yên Nhi. Mục Yên Nhi lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử, Thánh Âm Tông có được một tòa thật to nuốt hồn đại trận, bằng vào thượng cổ bí thuật, tập hợp đủ trăm vạn người võ giả linh hồn, liền có thể khởi động đại trận này, thôn phệ toàn bộ thông thiên phong bên trên tất cả mọi người linh hồn. Đến lúc đó, coi như Tam Hoàng Lục Đế tề tụ một đường, cũng bất quá là bị thôn phệ phần. Diệp Tinh Hà giật mình, lại có uy lực như thế. Không sai. Chú ý Vân Thiên thở dài một tiếng, việc này liên quan đến thông thiên phong bên trên sinh linh chi an nguy, cấp bách, mà chúng ta thân phận mất cảm, khó mà ra mặt điều tra. Hiện tại, điều tra Thánh Âm Tông âm mưu một chuyện, liền rơi ở trên người của ngươi. Còn lại mấy tên tông chủ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, dồn dập nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cất cao giọng nói, việc này liên quan đến thế người sinh tử, ta như thế nào bỏ mặc? Không chỉ như thế, ta xác thực cùng Thánh Âm Tông còn có ân oán chưa xong. Chuyện này, ta tiếp nhận. Bạch Ngọc cẩn chịu sư phụ hắn sai sử, thôn vệ linh khê linh hồn, khiến linh khê hiện tại hồn phách thiếu sót, thống khổ không thể tả. Món nợ này, Diệp Tinh Hà nhất định phải bọn hắn gấp trăm lần hoàn trả. Ở đây bốn vị tông chủ đều là hai mắt tỏa sáng, nhịn không được trong lòng tán thưởng. Tuổi con nhỏ, lại như thế sắc ý. Kẻ này tuyệt không đơn giản. Mục Yên Nhi mặt chứa mỉm cười nói, Diệp công tử, việc này vất vả ngươi. Quả ngọc phù này ngươi lại cất kỹ, như gặp được nguy hiểm, có thể thông qua ngọc phù gọi đến chúng ta, giúp ngươi thoát hiểm. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, nhận lấy ngọc phù về sau, chắp tay nói, đa tạ. Ta còn có nếu là tại thân, đi trước một bước. Bốn vị tông chủ cùng nhau gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Rời đi quỷ điện về sau, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, thẳng đến Thánh Âm Tông mà đi. Linh Khê chờ ta. Trong mắt của hắn tràn đầy vội vàng chi sắc, nắm chặt hai quả đấm, dưới chân bộ pháp càng nhanh ba phần. Một canh giờ trôi qua, Diệp Tinh Hà trở lại Thánh Âm Tông sườn núi chỗ, chậm rãi hạ xuống. Hôm đó lúc trở về, hắn liền đem Linh Khê thả ở bên trong phòng, bố trí đại trận thủ hộ. Bằng không, một đường sốc này, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến nàng yếu ớt linh hồn. Diệp Tinh Hà mở cửa lớn ra, bước vào trong viện. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, vẻ mặt đột biến. Chỉ thấy trong sân, đầy đất máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Sân nhỏ ở giữa vị trí, mấy tên nhận đường đệ tử giẫm lên Tiên Hòa huyện mấy tên đệ tử. Một đám rất rưởi, liền phản kháng cũng giống như gãi ngương nữa, còn không bằng cút về làm nô lệ của các ngươi. Đúng rồi, trong miệng các ngươi ngươi Diệp sư huynh đâu? Nay đều sắp phải chết, làm sao không thấy hắn tới cứu các ngươi? Nói đến chỗ này, mấy tên đệ tử càng phát ra ý, tùy ý cười lớn. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, các ngươi đang tìm ta. Nghe vậy, mấy tên nhận đường đệ tử đều là giật mình. Quay đầu nhìn lại về sau, mấy người trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Mới nửa bước du hư cảnh, là thế nào thông qua hồn tháp thí luyện? Hẳn là ngươi mua thông trưởng lão, đi cửa sau. Đi cửa sau thì sao? Trần Thiên Hoa sư huynh có thể là bưng lời, nội các khảo nghiệm thời điểm liền muốn lấy tính mệnh của hắn. Mấy người tùy ý chế giễu, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang tăng gọn, thoáng qua đã tới đỉnh phong. quỳ xuống cho ta. Và anh, một cỗ hùng hậu khí thế mạnh mẽ đột nhiên dâng lên, ngưng thế là thật, hóa thành sơn nhạc nguy nga, hung hăng đặt ở một đám nhận đường đệ tử trên thân. Những nhận đường đó đệ tử sắc mặt đổi biến, trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất. Còn không đợi mọi người mở miệng cầu xin tha thứ, Diệp Tinh Hà trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Đè ép, hai đầu gối vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi. Hai ép, cơ bắp bạo liệt, không ngừng chảy máu. Đừng giết chúng ta là dâng Trần Thiên Hoa sư huynh mệnh lệnh, lúc này mới tới quấy rối. Diệp sư huynh, cầu ngài tha chúng ta. Mấy tên nhận đường đệ tử khàn giọng kêu thảm thiết, quỳ rạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. Trần Thiên Hoa, Diệp Tinh Hà cười lạnh, coi như là thiên vương tới lao tử, cũng không bảo vệ được ngươi nhóm. Vừa dứt lời, khí thế của hắn lại lần nữa tăng vọt. Ba ép, gân cốt đứt đoạn, tứ chi hóa thành một bãi thịt nát, đã là triệt để trở thành phế nhân. Diệp Tinh Hà thu hồi khí thế, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thiên Hòa huyện đệ tử, thản nhiên nói, đem bọn hắn ném vào nhận đường. Nói cho Trần Thiên Hoa, nội các tấn thăng khảo thí lúc, ta tất giết hắn. Phế mà không giết, đây là giết người chu tâm kế sách. Rõ. Mấy tên Thiên Hòa huyện đệ tử sắc mặt chấn kinh, đội vàng đem mấy người kia nâng lên, đưa ra đại viện. Diệp Tinh Hà nhanh chân đi tiến vào trong phòng, hắn đưa tay vung lên, tán đi trước cửa cấm chế. Một tòa băng quan đập vào mi mắt. Trong quan tài băng, tên kia khuôn mặt đẹp đẽ nữ hải chính là Diệp Linh Khê. Linh Khê, ca ca có thể vì ngươi luyện đan. Bất quá nơi này luyện đan động tĩnh quá lớn, vẫn là ra ngoài luyện chế cho thỏa đáng. Dứt lời, hắn vu nhẹ bên hông linh túi, băng quan hóa thành một vệt bạch quang, trốn vào trong đó. Diệp Tinh Hà quay người đi ra đại viện, đạp không mà đi, hướng tông môn hậu sơn đi đến. Hậu sơn bên trong thường có ẩn nấp hang núi, vừa vẫn thích hợp luyện đan. Hắn tìm kiếm một lát, liền thấy một cái to lớn hang động, giấu ở thác nước phía sau. Liền là ngươi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, xông vào trong huyệt động. Trong động giống tuyết, chỉ có cỏ dại mấy cây, hơi lộ ra trống trải. Hắn chậm rãi đi vào hang động chỗ sâu, đưa tay vung lên, ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh từ trên trời giáng xuống. Diệp Tinh Hà thôi động linh hỏa, rót vào đan đỉnh. Lửa cháy hùng hực, từ trong đỉnh hùng nhiên mà lên. Tiếp theo, hắn đưa tay vạch một cái, mười mấy gốc linh thảo từ trên trời giáng xuống, rơi vào đan đỉnh bên trong. Linh thảo sinh ra linh trí, chạm đến linh hỏa trong mấy mắt, lại muốn chạy trốn xuất đan đỉnh. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười khẽ, không quan trọng linh thảo, còn có thể để các ngươi chạy trốn hay sao? Luyện hóa cho ta. Đan đỉnh bên trong, linh hỏa hừng hực dấy lên, trong nháy mắt thôn phệ trong đỉnh linh thảo. Linh thảo hóa thành tinh thuần linh dịch, hòa làm một thể. Lập tức, đan đỉnh rung nhẹ, dược mùi thơm khắp nơi. Chương 1591. Không quan trọng tiên lôi, há có thể ngăn ta? Chương 1591. Không quan trọng tiên lôi, há có thể ngăn ta? Chỉnh trong sân động, tràn ngập nồng đậm đan hương, tản mát ra bảng bảng sinh mệnh khí. Trong động khô héo cỏ dại, rực rỡ tân sinh, lại lần nữa sinh trưởng. Liền nham thạch trong khe hở, cũng có thể sinh ra từng cây màu xanh biếc cỏ dại. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, không hổ là linh đan, chưa thành hình, liền giống như này nồng đậm sinh mệnh khí. Đan thành về sau, định có thể cứu tỉnh Linh Khê. Trong mắt của hắn, tràn đầy vẻ hưng phấn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm rền nổ vang. Trình Sơn động dường như bị lôi đình đánh trúng, kịch liệt chấn động. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt khí khuyết tán mà ra. Sinh cơ cùng hủy diệt, xen lẫn dây dưa, tranh đấu không ngớt. Diệp Tinh Hà giật mình minh ngộ. Linh đan vốn là nghịch tiên chi vật, đan thành vạn vật sinh, lôi tan mất tiên diệt, thành hay bại đều trong một ý nghĩ. Ầm ầm, ngoài sơn động lôi đỉnh càng càng mạnh mẽ, sinh sinh đánh xuyên hang động, đi đầu đập xuống. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, trên thân thể sáng lên kim quang ngọc ánh, đã là thúc dục vạn kiếp thần phách thể. Và anh, lôi đỉnh đập xuống, ánh chớp cùng kim quang lóe lên liền biến mất. Diệp Tinh Hà rút lui mấy bước, trong đỉnh hỏa diễm chập chờn, muốn có dập tắt chi tượng. Trong mắt của hắn dày đặc chi sắc, càng thịnh mấy phần, lôi kiếp rất mạnh, ta chỉ sợ khó mà ngăn cản. Nhưng nếu là luyện không thành đan dược này, Linh Khê làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, tiến thối lưỡng nan. Diệp Tinh Hà trong mắt dần dần trèo lên một vẻ điên cuồng. Không quan trọng thiên lôi, há có thể ngăn ta? Hôm nay, ta liền dùng này nắm đấm, đánh nát ngươi cái này thiên lôi. Hắn thôi động trong cơ thể linh hỏa, đều rót vào đan đỉnh bên trong. Ngũ linh thiên hỏa tinh văn đỉnh bên trên, tinh văn sáng lên, hồn thú hiện hiện. Trong đỉnh hỏa diễm hùng nhiên, bốn cái hồn thú vờn quanh đan đỉnh bốn phía, trấn thủ bốn phương. Lần này, chuyện luyện đan liền không cần Diệp Tinh Hà lo lắng. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đạp không mà lên, trực vào mây trời. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, lôi minh cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Diệp Tinh Hà đứng ngạo nghễ hư không, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu mây đen, trong mắt không hề sợ hãi. Lôi đỉnh tụ đến, ngưng tụ thành một đầu dài đến ngàn mét cự long, nhìn xuống Diệp Tinh Hà. Giống. Một tiếng long hống, cùng với lôi đỉnh nổ vang thanh âm, rung khắp rừng núi. Thấy này cự long, Diệp Tinh Hà trong mắt không hề sợ hãi. Một cỗ mãnh liệt chiến ý bay lên. Cùng long nổ hống thời khắc, Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động trong cơ thể thần cương, tụ hợp vào quyền bên trong. Thiên môn bên trong, thanh long gầm thét. Tinh thuần hồn lực hóa thành dậy sóng đại giang, rót vào năm đấm. Quyền thượng, một cái to lớn màu xanh long đầu đống nhiên hiện hiện. Thanh long ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên động địa. Hai cái cự long xa nhìn nhau từ xa, trong mắt hung quang hiển thị rõ. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trọng quyền vung ra. Thiên nguyên cực hoàng phá mệnh hồn thái, thanh long diệt thế. Quyền ra, thanh long gào thét mà đi, xông thẳng lên trời. Lôi đỉnh cự long cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đụng vào thanh sắc cự long. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, ầm ầm nổ tung. Lôi đỉnh cự long đụng nát thanh long, đáp xuống, xu thế không chút nào giảm. Diệp Tinh Hà giật mình, này lôi đình lực lượng xa so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu muốn ngăn trở một kích này, chỉ có sử dụng ra Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn. Hắn hai quả đấm nắm chặt, trong mắt trèo lên tơ máu, lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, kim quang óng ánh xông thẳng tới chân trời. Kim quang bên trong, kiếm reo vang vọng. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ngang tàng ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm trường kiếm, trong cơ thể hạo đạm thần cương, gào thét tới. Kinh mạch bên trong, nhói nhói khó nhịn, không ngừng ăn mòn trong đầu của hắn. Thánh Bi Thiên Vương Diệt Thế Ấn, giết địch 1000, tự tổn 800. Hắn từng dùng qua nhất kiếm, lúc này tái xuất, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Ngạo nghễ nhất kiếm, kiếm chỉ trời xanh. Bàng bạc kiếm thế, xông thẳng tới chân trời. "Tiểu tử, không cần như thế." Đột nhiên, bên trên bầu trời truyền đến một đạo phiếu miểu thanh âm. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy trong thanh âm này hình như có một cô nhu hòa lực lượng. Trong cơ thể phi tốc vận chuyển thần cương, cũng tại trong nháy mắt bình tĩnh lại. Sau một khắc, một cỗ kinh người kiếm ý đột nhiên bay lên, bao phủ phương viên hơn 10 dặm. Một vệt sáng chói màu xanh kiếm quang lóe lên liền biến mất. Rẽ mây nhìn thấy mặt trời, kiếm đoạn lôi đỉnh. Mây đen tán đi thời điểm, một tên thân mang áo bào trắng, cầm trong tay dài ba thước kiếm nam tử trung niên, đạp không tới. Áo bào trắng trung niên trên ánh mắt được một đầu vải trắng. Người đến chính là hôm đó phi thuyền bên trên gặp phải tiền bối Thu Dịch. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, "Thu tiền bối, sao ngươi lại tới đây?" Thu Dịch cười nhạt nói, "Chuyến này đi gặp bạn cũ, dọc đường Thánh Âm Tông, vừa vặn gặp phải cái này thiên lôi, lại không nghĩ tới là tiểu tử ngươi ở đây luyện đan. Mấy ngày không gặp, trên người ngươi kiếm ý lại tiến triển không ít. Mà lại, ngươi vẫn là đàn võ song tu, đều có thành tựu như thế này, quả thực bất phàm." Diệp Tinh Hà chắp tay nói tạ, đa tạ tiền bối khen ngợi. "Chuyện hôm nay, vạn bối khắc trong tâm khảm, như tiền bối có cần thiết, định sẽ toàn lực giúp đỡ." Thu Dịch cười khẽ gật đầu, liền muốn đạp không rời đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bên hông ngự thú linh đại, đột nhiên tuôn ra đèn kịt ma khí. Ba đạo bạch quang bắn ra, đang là tiểu thanh tiểu tử cùng tiểu hắc ba cái. Lúc này, ba con yêu thú trong mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ, quái khiếu không thôi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là linh khê xảy ra chuyện rồi? Hắn vỗ nhẹ bên hông linh túi, một đoàn ma khí bay thấp, rơi trước người. Ma khí bên trong chính là tòa kia sáng chói băng quan. Linh khê nằm tại trong quan tài băng, dậy sóng ma khí từ trong cơ thể nàng tuôn trào ra. Khí tức mạnh, càng hơn Diệp Tinh Hà luyện hóa cái kia vực ngoại thiên ma. Không tốt. Thu Dịch trở về mà về, nếu mày nói ra, hồn nguyên tướng tận, ma huyết bạo tẩu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Tiểu tử, ta chỉ có thể giúp ngươi áp chế một lát, ngươi có không cứu chữa chi pháp? Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, làm phiền tiền bối ra tay, ta cái này đi lấy đan dược. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, xông tiến vào trong sân động. Vũ Linh Thiên Hỏa Tinh Văn đỉnh bên trong, hỏa diễm cháy hùng hực. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, ánh vàng lập loè đan dược, thông thả xoay tròn. Thấm người hương khí từ đan dược bên trong, khuyết tán mà ra. Nguyên bản tàn phá không thể tả hàng núi, lại này đan hương tẩy lệ phía dưới, sinh ra mảng lớn cỏ xanh cùng hoa tươi. Đông. Đan đỉnh bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Một vệt kim quang lao ra đan đỉnh, hóa thành một đầu bốn trảo kim long, to mò dò xét bốn phía. Diệp Tinh Hà kinh ngạc nói, nghĩ không ra, này miếng thánh hồn ngưng phách thông huyền thần đan, càng như thế tiếp cận linh đan phẩm chất, có thể hóa hình thành rồng, quả nhiên bất phàm. Lúc này, kim long quét Diệp Tinh Hà liếc mắt, quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn chạy trốn. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Hắn thôi động trong cơ thể thần cương, đặt không mà lên, thoáng hiện đến kim long bên cạnh. Lòng bàn tay thần cương lưu chuyển, truyền đến một cỗ lực hấp dẫn. Diệp Tinh Hà hư không kéo một phát, kim long trong nháy mắt bị lực hấp dẫn trói buộc, bay vào trong tay của hắn. Linh đan tới tay, một lần nữa hóa thành cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Đan dược bên trên, kim quang lưu chuyển, mở mịn phi phàm. Diệp Tinh Hà tay cầm đan dược, liền cảm giác một cỗ sục sôi dược lực, chất chứa tại đan dược nho nhỏ này bên trong. Chương 1592, thức tỉnh. Chương 1592, thức tỉnh. Đan dược đã thành, muội muội được cứu rồi. Hắn nắm chặt trong tay đan dược, quay người lao ra hang núi. Ngoài động, Thu Dịch trên thân kiếm ý bằng bạc, chấn áp trong quan tài phun trào ma khí, trên trán đã là mồ hôi trải rộng, hơi lộ ra cố hết sức. Tiền bối, ta đến rồi. Diệp Tinh Hà kêu gọi một tiếng, đạp không tới. Thu Dịch nhẹ nhàng thở ra, trong cơ thể nàng ma khí quá mạnh, ta chống đỡ không được bao lâu. Có thể hay không mạng sống, toàn xem bản lãnh của ngươi. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, lật tay lấy ra Thánh Hồn Ngưng Phách Thông Huyền Thần Đan. Chỉ trong nháy mắt, đan dược bắn ra, rơi vào Diệp Linh Khê trong miệng. Đan dược vào miệng về sau, một vệt kim quang lóe ánh, từ Diệp Linh Khê huyết hầu chỗ lan tràn toàn thân. Kinh mạch toàn thân đều bị nhuộm thành màu vàng kim, tựa như là cây mạch lạc, kim quang lúc sáng lúc tối. Ma khí nồng nặc, dần dần lắng lại, trở lại Diệp Linh Khê trong cơ thể. Một lát sau, Diệp Linh Khê mí mắt khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra. "Linh Khê." Diệp Tinh Hà kêu gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Diệp Linh Khê quay đầu nhìn lại, lập tức trong mắt chứa lệ nóng. "Ca." Nàng giang hai cánh tay, ôm chặt lấy Diệp Tinh Hà, khóc không thành tiếng. Hai người ôm nhau thật lâu, này mới tách ra. Nhưng mà, Diệp Linh Khê lại là một mặt mỏi mệt bộ dáng, buồn ngủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, "Linh Khê, ngươi thế nào?" Diệp Linh Khê còn không tới kịp trả lời, liền ngã tại Diệp Tinh Hà trong ngực, rơi vào trạng thái ngủ say. Thu Dịch than nhẹ một tiếng, linh hồn nàng bị hao tổn, tứ chi đã phế, mới vừa rồi còn đã trải qua ma huyết bạo tẩu tàn phá. Để cho nàng ngủ thêm một lát đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, đem Diệp Linh Khê thả lại bên trong quan tài băng. Hắn xoay người lại, chắp tay hỏi thăm, "Tiền bối, ngươi vừa tài sở nói ma huyết, đến tột cùng là cái gì?" Đề cập ma huyết nhị chữ, Thu Dịch sắc mặt biến hóa, than nhẹ một tiếng. "Cái gọi là ma huyết, chính là vực ngoại thiên ma ẩn chứa huyết mạch chi lực. Không có người biết rõ thiên ma xảo huyệt ở nơi nào, lại tại sao lại tới đây. Bất quá, huyết mạch của nàng, tựa hồ có chút đặc thù." Diệp Tinh Hà lại hỏi, "Chỗ nào đặc thù?" Thu Dịch nhíu mày, "Trong cơ thể nàng ma huyết, xa so với ta đã thấy còn muốn thuần túy, liền ta đều thấy một tia tìm đập nhanh. Ta biết một vị bằng hữu, có lẽ có thể giúp ngươi giải đáp vấn đề này." Hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. "Băng này ngọc phù, đi hướng Tề Vân Sơn Bách Ma Quật, từ sẽ có người nói cho ngươi ma huyết sự tình." Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, chắp tay nói, "Đà tạ tiền bối." Thu Dịch mỉm cười, cùng Diệp Tinh Hà cáo biệt về sau, đạp không rời đi. Diệp Tinh Hà thu hồi băng quan, có Diệp Linh Khê, trở lại Thiên Hòa huyện chỗ ở thu xếp tốt Diệp Linh Khê về sau, hắn lật tay lấy ra cái viên kia màu vàng kim ngọc phù, rót vào thần cương. Ngọc phù phía trên, sáng lên một vệt kim quang óng ánh, tạo thành một tấm bản đồ. Hắn dò xét một lát sau, thấp giọng thì thào, "Tề Vân Sơn, Bách Ma Quật, không phải tà tu hội tụ chỗ sao? Thu tiền bối tại sao lại để cho ta đến đó?" Lời tuy như thế, Diệp Tinh Hà vẫn là thu hồi ngọc phù, ra khỏi phòng. Phân biệt hướng đi về sau, hắn đạp không mà lên, thẳng đến Tề Vân Sơn Bách Ma Quật mà đi. Quanh thân biển mây lật qua lật lại, tựa như giang hà chảy xiết, thao thao bất tuyệt. Sau 3 canh giờ, hoàng hôn lặn về tây, thiên quang dần tối. Diệp Tinh Hà rơi vào trên một đỉnh núi, dựa vào tảng đá, ngồi xếp bằng. Trong không khí truyền đến trận trận huyết tinh chi khí. Hắn nhíu mày, rồi lại chậm rãi giãn ra, ra vẻ bình thản bộ dáng. Cách đó không xa trong bụi cây, hai tên thanh niên lén lén lút lút, bí mật quan sát Diệp Tinh Hà. "Lưu đại ca, tiểu tử này mới nửa bước du hư cảnh, chúng ta sợ hắn làm gì?" Tên kia áo bảo xám thanh niên nghi hoặc hỏi thăm. Họ Lưu thanh niên trầm giọng nói, "Tờ Dương, ngươi nhớ kỹ, sư tử bồ thỏ cũng là toàn lực, tuyệt đối không thể chủ quan. Nhất định phải thừa dịp hắn không sẵn sàng thời điểm lại ra tay." Tờ Dương một mặt không kiên nhẫn, nhưng lại chưa phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật về sau ở chỗ này. Diệp Tinh Hà sau khi nghe xong, trong lòng cười lạnh, "Muốn hại ta, các ngươi còn kém một chút." Tiếp theo, hắn đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, tự lẩm bẩm, "Nơi này không sai, vừa vặn có khả năng tu luyện quyền pháp." Hắn nâng lên nằm đấm, trong cơ thể mênh mông thần cương dâng trào tới. Bên trong thiên môn, Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn phát ra một tiếng thanh thúy kiếm reo. Bàng bạc hồn lực dồn dập tụ hợp vào quyền bên trong. Kiếm chủ sắp phạt, dung nhập quyền pháp về sau, uy năng tăng lên gấp bội. Quyền của hắn bên trên, lập tức một vệt vệt trắng sáng lên. Bạch quang càng ngày càng sáng, tháng qua trắng sáng, thẳng bức liệt dương. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá Mệnh Hồn Thái, kiếm vỡ cửu thiên. Quyền ra thời khắc, vệt trắng hóa thành một thanh tre trời cổ kiếm, bắn ra. Kiếm quang lóe lên thời khắc, mây mù tan tán. Trên đỉnh núi, một đạo dữ tợn vết kiếm, kéo dài mà xuống. Bị chém đứt cây trong bụi cây, hai người đều là tê liệt ngã xuống đất, trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Chỉ vì giữa hai người, chính là vết kiếm kia xẹt qua chỗ. Một kiếm này, nếu là hơi sai lầm một chút, trong hai người, tất có một người bỏ mình. Hai người nhìn nhau, đều đã phát giác. Diệp Tinh Hà là cố ý. Còn không ra. Lúc này, Diệp Tinh Hà tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm, truyền vào hai người trong hai. Thời hận bên trong, lộ ra mấy phần băng lãnh sắc ý. Hai người trong mắt vẻ hoảng sợ, càng thịnh ba phần, vội vàng lao ra rừng cây, cúc cùng xin lỗi. "Thật xin lỗi, chúng ta chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cũng không phải là cố ý quấy rầy. Còn mời công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, tha chúng ta đi." Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, đã lòng sinh sát ý, liền trách không được ta. "Chết." Chữ chết vừa ra, thân hình hắn khẽ động, trong nháy mắt đi vào trước người hai người. Phanh phanh, liên tục hai quyền, hung hăng nện ở hai người đầu phía trên. Hai người đầu trong nháy mắt nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, linh hỏa gào thét mà đi, đem hai người thi thể đốt cháy hầu như không còn. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, dùng Thái Cổ Thần Kiếm Mệnh Hồn về sau, mặc dù gặp gỡ du hư cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ cường giả, ta cũng có sức đánh một trận. Chỉ bất quá, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, lại khó trưởng khống lực lượng mạnh hơn. Xem ra vẫn là muốn mau sớm đột phá du hư cảnh mới là. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, tiếp tục tu luyện Thiên Nguyên Cực Hoàng Phá. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng lúc, Diệp Tinh Hà thu hồi nằm đấm, chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí. Lấy ra ngọc phù phân biệt hướng đi về sau, hắn thôi động thần cương, đạp không mà lên, tiếp tục hướng Bách Ma Quật tiến đến. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy mảng lớn mây đen, chiếm cứ tại tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Một cỗ khí tức quen thuộc, theo mây đen bên trong phiêu đãng mà ra. Ma khí. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt nghi hoặc càng thịnh. Hắn đạp không mà đi, đi vào đen kịt trong tầng mây. Trên núi có tòa to lớn thành trì, đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Hà chậm rãi rơi ở cửa thành, nhấc mắt nhìn đi. Trên cửa thành khắc lấy bốn chữ lớn, Huyền Ma Thiên Thành. Hắn mặt tràn đầy nghi hoặc, đi tới cửa thủ vệ bên cạnh, hỏi, "Xin hỏi, Bách Ma Quật ở nơi nào?" Tên kia cao gầy thủ vệ nhíu mày, Bách Ma Quật chẳng qua là gọi chung, mà Huyền Ma Thiên Thành chính là Vạn Ma Quật chủ thành. Xem ngươi bộ dáng này, hẳn là mới tới. Chương 1593. Vương Huyết. Chương 1593. Vương Huyết. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, không sai. Ta này tới Bách Ma Quật là vì tìm hiểu vực ngoại thiên ma tin tức. Đột nhiên, cao gầy thủ vệ biến sắc. Hắn trong ánh mắt lóe lên một màn màu đen hào quang. Ngươi có biết, tại đây Bách Ma Quật bên trong tìm hiểu vực ngoại thiên ma sự tình, chính là tối kỵ. Người vi phạm, chết. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, lật tay lấy ra cái kia quả ngọc phù, nói ra, ta đây có cái này đâu. Thấy này ngọc phù, cao gầy thủ vệ vẻ mặt đột biến, đây là Kiếm Hoàng Kim Ấn. Nguyên lai là Kiếm Hoàng đại nhân bằng hữu, xin thứ cho tiểu nhân mắt vụ về. Kiếm Hoàng. Diệp Tinh Hà kinh ngạc lẩm bẩm, nghĩ không ra thu tiền bối, đúng là tam hoàng một trong Kiếm Hoàng. Khó trách kiếm ý của hắn mạnh mẽ như thế. Cao gầy thủ vệ cung kính hành lễ, lại nói, đại nhân, xin mời đi theo ta. Ta cái này mang ngài đi gặp Lạc thành chủ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo cao gầy thủ vệ, đặt vào trong thành. Nội thành, qua lại người đi đường cực kỳ cổ quái, hoặc nhân thân đầu ngựa, cũng hoặc nửa người nửa quỷ. Cổ quái kỳ lạ đồ vật, nhiều vô số kể. Gặp hắn không hiểu, cao gầy thủ vệ mỉm cười nói rõ lý do, đại nhân, này Huyền Ma Thiên Thành Ngư Long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Nghe nói những người này, còn có không ít đến từ mặt khác một phiến đại lục đâu. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc này, cao gầy thủ vệ lại nói, công tử mời xem, nơi đó chính là phủ thành chủ. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy một tòa cũ kỹ cung điện, tọa lạc tại chủ thành vị trí trung ương. Cung điện hơi lộ ra cũ nát, một mảnh đen kịt, lộ ra mấy phần lạnh lẽo khí. Hai người bước vào phủ thành chủ, xuyên qua hành lang đi vào sân sau. Trong viện, một tên thân mang áo bào đen, đầu có hai sừng nam tử trung niên, đứng chắp tay. Cao gầy thủ vệ chắp tay thi lễ, thành chủ, có khách quý cầu kiến. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Áo bào đen trung niên chậm rãi xoay người, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Ngươi là người phương nào? Diệp Tinh Hà chắp tay nói, vạn bối Diệp Tinh Hà, nghe Kiếm Hoàng tiền bối kiến nghị, chuyên tới để hỏi tham vực ngoại thiên ma một chuyện. Áo bào đen trung niên sắc mặt biến hóa, Kiếm Hoàng đại nhân nhường người tới. Đúng vậy. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu. Áo bào đen trung niên nhíu mày, trầm ngâm một lát sau, nói ra, ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, một giọt đỏ tươi huyết dịch treo ở lòng bàn tay. Đây là muội muội ta máu, thành chủ xem xét liền biết. Hắn đưa tay vung lên, huyết dịch chậm rãi bay đến áo bào đen trung niên trước mặt. Áo bào đen trung niên đón lấy giọt máu này, nhíu mày xem xét. Sau một khắc, hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đây là vương huyết. Không đúng, tựa hồ là còn chưa giác tỉnh vương huyết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, như thế nào vương huyết? Áo bào đen trung niên trong mắt chứa hận ý nói, mấy chục vạn năm trước, vừa ngoại thiên ma cường thế đột kích, khiến ta nhân tộc tổn thương thảm trọng. Nhân tộc trải qua ngàn khó vạn hiểm, lúc này mới đem ma tộc đánh lui, nhưng cũng có bộ phận có được ma huyết người, còn sót lại đến nay. Nói đến chỗ này, hắn ánh mắt run lên, mà này vương huyết chính là ma vương về sau. Một khi thức tỉnh, chắc chắn sinh linh đồ thán, lẽ ra nên nhanh chóng trừ chi. Cái gì? Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, bất ngờ. Nàng là muội muội ta, ta sao có thể tự tay giết nàng? Áo bào đen trung niên hừ lạnh một tiếng, lòng dạ đàn bà. Vương huyết một khi thức tỉnh, toàn bộ đại lục chắc chắn sinh linh đồ thán. Chẳng lẽ ngươi muốn cứu một người mà vứt bỏ thương sinh, làm này tội nhân tiên cổ không thành? Tiếng quát như sấm, vang vọng toàn bộ thành chủ phủ. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, trong mắt vẻ kiên nghị càng thêm nồng đậm. Nếu là nói, còn có loại thứ ba lựa chọn đâu? Áo bào đen trung niên nghi ngờ nói, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tinh Hà chậm rãi nâng lên hai mắt, nhìn thẳng áo bào đen trung niên, lời thề son sắt nói, muội muội, ta phải cứu thiên hạ thương sinh, ta cũng muốn cứu. Như không xong toàn chi pháp, liền để ta tới thay muội muội tiếp nhận tất cả những thứ này. Đối đãi ta rơi nhập ma đạo thời điểm, còn mời tiền bối tự tay giết ta. Nghe hắn lời ấy, áo bào đen trung niên mặt tràn đầy rung động, mở miệng tán thưởng. Hào tiểu tử, tuổi còn trẻ, lại giống như này dũng khí cùng quyết tâm, đúng là không dễ. Bất quá, hiện tại luận đến sinh tử, còn hơi sớm. Ngưng nói, áo bào đen trung niên lật tay lấy ra một khối màu đỏ thâm tảng đá, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận tảng đá, dò xét thời khắc, liền nghe áo bào đen trung niên lên tiếng lần nữa. Tảng đá này, tên là Thiên Ma Đoạn Hồn Thạch, chính là mở ra thượng cổ thần ma chiến trường chìa khóa một trong, như loại này chìa khóa cùng sở hữu 6 cái, mỗi người chia thần ma 2 loại, mỗi loại 3 cái. Mà này miếng Thiên Ma Đoạn Hồn Thạch lớn nhất, chỉ có Thiên Ma Vương máu lực lượng mới có thể kích hoạt. Đến mức có thể hay không làm người muội muội trưởng khống này vương huyết, không bị thiên ma tà niệm thôn phệ, chỉ có thể ở này thượng cổ thần ma trong chiến trường thử thời vận. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trịnh trọng gật đầu, đa tạ tiền bối. Hắn thu hồi hồn thạch, chắp tay cáo biệt về sau, rời đi phủ thành chủ. Một ngày về sau, Diệp Tinh Hà đạp không tới, trở lại Thánh Âm Tông. Mới vừa bước vào Thiên Hòa huyện cửa lớn, liền thấy mấy tên đệ tử vây tụ một đoàn, nghị luận ầm ĩ mau nhìn, Diệp sư huynh hồi trở lại đến rồi. Trong đó một tên đệ tử lên tiếng kinh hô, mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Diệp Tinh Hà đi vào sân nhỏ, cười hỏi, các ngươi đang chờ ta? Chu Viễn trọng trọng gật đầu, Diệp sư minh, sau 3 ngày chính là nội các sát hạch này. Thực lực chúng ta quá yếu, vốn muốn đi tông bên ngoài dục linh tiên sông nhìn một chút, lại bị cản ở ngoài cửa. Diệp sư minh, ngươi có trưởng lão lệnh bài có thể hay không mang bọn ta đi vào? Mọi người cũng là mặt tràn đầy vẻ chờ đợi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng việc nhỏ, ta mang các ngươi đi là được. Đa tạ Diệp sư minh. Mọi người cung kính hành lễ, cảm kích không thôi. Sau đó, Chu thị huynh đệ phía trước dẫn đường, đoàn người đạp không mà đi, thẳng đến Thánh Âm Tông bên ngoài dục linh tiên sông mà đi. Đi trên đường, Diệp Tinh Hà tò mò hỏi thăm, này dục linh tiên sông đến tuột cùng là địa phương nào? Chẳng lẽ có thể tăng cao tu vi? Chu Mạch gật đầu, dục linh tiên trong sông, linh khí nồng đậm, thai nén ra vô số linh vật. Nếu có may mắn được chi, liền có thể đem luyện hóa, tăng lên tu vi rất lớn. Không ít tham gia nội các khảo nghiệm đệ tử đều đang tranh thủ tiến vào dục linh tiên sông cơ hội đâu. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, sát hạch sắp đến, ta cũng nên tăng cao thực lực. Này dục linh tiên sông tới đúng lúc. Mọi người cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, tăng tốc bước chân, chạy tới Dục Linh Thiên sông chỗ. Một lúc lâu sau, mây mù phía dưới, một đầu trong veo dòng sông dẫn vào mí mắt. Dòng sông bên trong, linh ngư nhảy ra mặt nước, tóe lên mảng lớn bọt nước. Nồng đậm thiên địa linh khí, hội tụ tại đây đầu trong veo trưởng hà bên trong, ngưng tụ không tan. Diệp Sư Minh, nơi này chính là Dục Linh Thiên sông. Chu Viễn cười giới thiệu, dẫn đầu mọi người đi đến bờ sông. Không ít Thánh Âm Tông đệ tử quăng tới tầm mắt, thấy rõ Diệp Tinh Hà mấy người lúc, đều là khinh thường cười lạnh. Đây không phải may mắn tấn thăng tố y đệ tử sao? Làm sao chạy tới đây? Ngươi không biết, vừa rồi bọn hắn cầu trưởng lão cho đi, kết quả bị chửi cầu huyết lâm đầu. Ta xem bọn hắn liền là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải chọc giận Đỗ trưởng lão mới bằng lòng bỏ qua. Chương 1594, thả câu thiên hạ. Chương 1594, thả câu thiên hạ. Mọi người cười trên nỗi đau của người khác, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà mấy người. Thủy Trung chưa từng mở miệng Lâm Thiên Dương, hừ lạnh một tiếng, mắt chó coi thường người khác. Các ngươi có biết bên cạnh ta vị này là người nào? Mọi người lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Diệp Tinh Hà, lại là ngươi? Diệp Tinh Hà lạnh mắt nhìn đi, liền thấy một tên thân mang trường bào màu đỏ sẫm thanh niên, mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười. Trần Vô Hoa, thật sự là đã lâu không gặp. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Tinh Hà trong mắt không chút kiêng kỵ nào, chỉ có cười lạnh. Trần Vô Hoa cười gần nói, ta tìm ngươi nhiều ngày, thủy chung không thấy ngươi bóng người. Ta còn tưởng rằng ngươi là sợ, chạy trốn, lại không nghĩ rằng ngươi còn dám hồi trở lại đi tìm cái chết. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, làm sao ngươi biết, chết nhất định là ta. Trần Vô Hoa hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta lười nhác cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Nếu không phải nơi này không thể ra tay, ta tại đã đưa ngươi chém giết tại này. Thôi được, vậy liền lưu ngươi một cái mạng chó, nội các sát hoạch lúc lại giết. Dứt lời, hắn cười nhạo một tiếng, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, giết ta. Đơn giản hài hước. Đối đãi ta đột phá du hư cảnh, chết nhưng chính là ngươi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thu hồi tầm mắt. Lúc này, một tên thân mang áo bào đỏ, hơi lộ ra hèn mọn nam tử trung niên, chậm rãi đi tới. Hắn chưa mở miệng, đã thấy Dương Thiên Lâm mấy người còn ở chỗ này, đống nhiên nhíu mày. Các ngươi làm sao còn chưa cút? Không có trưởng lão lệnh bài, chính là tự tiện xông vào tu luyện thánh địa, các ngươi là muốn chết phải không? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta có lệnh bài. Ngươi có? Hèn mọn trung niên khinh thường cười nhạo, cầm ra tới nhìn một chút. Nếu là giả, ta cắt ngang ngươi chân chó. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lật tay lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Hèn mọn trung niên tập trung nhìn vào, sắc mặt đột biến, kinh hô, đây là Tam Dương Tôn giả thiếp thân lệnh bài. Dương Tiên Lâm hợp thời nói ra, này miếng lệnh bài có thể là Tam Dương Tôn giả tự tay tặng cho. Đắc tội Diệp sư mình, liền là đắc tội Tam Dương Tôn giả. Hèn mọn trung niên sắc mặt lại biến, mắt lộ vẻ kiêng dè. Ba thân phận của Dương Tôn giả vốn là tôn quý. Trước đây không lâu, càng là Liêm Chỉ Gia hoàng cấp thần khí, thân phận lại tiến vào một tầng, liền tông chủ đều muốn lễ nhượng ba phần. Hắn nho nhỏ một cái canh cổng trưởng lão, sao dám đắc tội này tôn đại phật? Hèn mọn trung niên một mặt khóc tướng, cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi, là ta có mắt như mù. Vị công tử này, còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà hờ hững nói, niệm tình ngươi là tông môn trưởng lão, lần này không tính toán với ngươi. Nếu có lần sau nữa, ý theo tông môn luật pháp xử trí. Rõ. Hèn mọn trung niên chặn lại nói tạ, trong lòng thở dài một hơi. Trong đám người, Trần Vô Hoa hừ lạnh một tiếng, Đỗ Thiên Thuần cái phế vật này, thành sự không có bại sự có dư. Thôi, tiểu tử kia, nội các sát hoạch thời điểm, ta tự tay làm thịt hắn. Hắn suy nghĩ trong lòng. Diệp Tinh Hà cũng không hiểu biết. Dù sao, đợi Diệp Tinh Hà sau khi đột phá, hắn tựa như sâu kiến, tiện tay có thể giết. Đỗ Thiên Thuần đi đến đám người ở giữa, cao giọng tuyên bố, "Hôm nay Dục Linh Thiên Sông mở ra, hạn lúc 2 canh giờ. Thời hạn bên trong, câu được linh vật càng nhiều, trợ giúp liền càng lớn. Hiện tại bắt đầu tính theo thời gian." Vừa dứt lời, mọi người liền dồn dập thôi động nguyên hư lực lượng, ngưng kết thành cần câu hình dạng, đứng tại bờ sông thả câu. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, "Thả câu?" Dương Thiên Lâm giải thích nói, "Này Dục Linh Thiên trong sông linh vật, đối nguyên hư lực lượng cảm giác cực kỳ nhạy cảm." Dùng nguyên hư lực lượng ngưng kết cần câu thả câu, liền có thể câu lên trong sông linh khí biến thành đồ vật, đối tu luyện rất có tí ích. Không chỉ như thế, nguyên hư lực lượng càng mạnh, khả năng hấp dẫn mà đến linh vật liền càng mạnh. Đột nhiên, Chu Viễn vỗ chán một cái, kinh hô, không đúng, Diệp sư huynh vẫn là nửa bước du hư cảnh, căn bản là không có cách thả câu. Sớm biết hôm đó đột phá dùng đan dược, liền nên cho Diệp sư huynh một viên. Diệp Tinh Hà nhìn khắp bốn phía, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người là du hư cảnh cường giả. Ai nói không tới du hư cảnh, liền vô pháp trưởng khống nguyên hư lực lượng. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, thôi động trong đan điền hư đan. Hai cái hư đan phi tốc xoay tròn, nguyên hư lực lượng từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngưng tụ thành một cây cần câu. Thấy một màn này, mọi người đều là giật mình, đây là ẩn chứa nguyên hư lực lượng thần cương. Diệp sư Minh thật sự là kỳ tài ngút trời, có thể tại nửa bước du hư cảnh liền có thể điều động nguyên hư lực lượng. Đầu chỉ, Chu Mạch một mặt kính để nói, Diệp sư Minh nguyên hư lực lượng thật không đơn giản. Nếu không phải Diệp sư Minh còn không có đột phá du hư cảnh, chỉ sợ chỉ dựa vào cỗ này nguyên hư lực lượng, liền có thể nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Lời vừa nói ra, tất nhiên là dẫn tới không ít thả câu đệ tử ghé mắt. Là ai như thế cuồng, lại dám nói hắn nguyên hư lực lượng, nghiền ép tất cả chúng ta. Đúng rồi. Nếu bàn về nguyên hư lực lượng, Trần Vô Hoa sư huynh huyết sát nguyên hư, mới là trong chúng ta mạnh nhất nguyên hư lực lượng. Họ Diệp tiểu tử này, liền du hư cảnh cũng chưa tới, làm sao cùng Trần sư huynh so. Lúc này, Trần Vô Hoa tay cầm màu đỏ thâm cần câu, tinh tâm thả câu. Bình tĩnh trong nước sông, đột nhiên tóe lên vòng vòng gợn sóng. Ngư Nhi cần câu. Trần Vô Hoa cười đáp ý, cuối cùng ta liền bắt lại. Hắn hai tay nắm ở cần câu, đột nhiên phát lực. Một đầu cao cỡ nửa người cá lớn, lao ra mặt nước, bay vào trên không. Nay thân cá như bạch ngọc, sinh một cặp cánh, trên không trung lung tung tung lên. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, đều là giật mình. Đây là ngọc cánh phi ngư. Lớn như vậy một đầu, nói ít cũng muốn thai nghén ngàn năm lâu. Nếu có thể luyện hóa, định có thể đột phá nhất trọng cảnh giới, thật gọi người hâm mộ. Trần Vô Hoa cười ha ha, ta nguyên hư lực lượng, vạn người không được một. Chỉ bằng hắn phế vật kia, làm sao cùng ta so? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, vậy ngươi có thể nếu coi trọng. Hắn đi đến bờ sông, vung ra trong tay dây câu, rơi vào trong sông. Đỏ lam hai màu nguyên hư lực lượng tương dung, hóa thành thâm thủy ánh xanh, không ngừng tràn vào lưỡi câu bên trong. Lập tức, một cỗ cường hãn gợn sóng truyền khắp toàn bộ dục linh thiên sông. Nước sông chỗ sâu nhất linh vật cực kỳ hưng phấn, dồn dập đập sóng nước, hướng về gợn sóng truyền đến phương hướng tiến đến. Mà bên bờ sông, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, khí thế trên người bỗng nhiên sao động. Thiên hạ sóng nước linh động, trong đó tựa hồ có cái gì huyền bí chỗ. Cùng quyền pháp của ta, có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hắn sát mặt mừng rỡ, lập tức quanh chân cảm ngộ, đắm chìm trong đó. Mọi người chờ đợi lâu nay, nhưng không thấy một đầu linh vật mắc câu, lập tức khinh thường chế giễu. Đợi lâu như vậy, liền đầu tiểu ngư đều không có. Tất cả giải tán đi, có thời gian nhìn hắn ngốc ngồi, còn không bằng tự mình động thủ. Trần Vô Hoa hai tay ôm cánh tay, nụ cười ngoạn vị đạo, họ Diệp, đừng vùng đấy. Không bằng ngươi van cầu ta, gọi ta một tiếng ra ra, ta có khả năng phân ngươi một mảnh bảy cá, như thế nào? Diệp Tinh Hà tĩnh tâm thả câu, hoàn toàn không để ý tới. Dương Thiên Lâm mấy người lại là mặt giận dữ, dồn dập mở miệng quát lớn. Đột nhiên, nước sông sôi trào, mặt đất tùy theo rung động. Chương 1595, Long Tích. Chương 1595, Long Tích. Bờ sông thả câu mọi người đều là kinh lập mà lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong sông nổi lên bọt nước. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là cái gì, vậy mà có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy? Bạn ở một bên vây xem Đỗ Thiên Thuần, mặt lộ vẻ vẻ bối rối, đạp không tới. Người nào mẹ nó nắm cuồng lãng Long Tích cho đưa tới? Chọc giận xuất sinh này, người nào đều chớ nghĩ xuống mệnh. Lời vừa nói ra, mọi người hung hăng hít sâu một hơi. Trần Vô Hoa cũng là biến sắc, lùi lại mấy bước, trong miệng thì thảo, này cuồng lãng Long Tích, không phải sống ở tại Dục Linh Thiên Hà chỗ sâu nhất bá chủ sao? Nếu không phải nhiều loại sức mạnh tương dung nguyên hư lực lượng, tuyệt không có khả năng đưa nó hấp dẫn đi lên. Chờ chút. Hắn sắc mặt lại biến, đột nhiên nhìn về phía bên người Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ nhắm mắt thả câu, cũng chưa hề đụng tới. Mà lúc này, trong óc hắn, một đạo kim sắc hư ảnh đạp không mà đứng. Quyền ra như kiếm, kiếm khí ngưng vì trăm mét hư ảnh, ầm ầm chém xuống. Thiên địa diệt hết, vạn vật vô sinh. Quyền rơi, thần kiếm chạm diệt thiên địa, sinh sinh xé mở tầng mây. Còn chưa đủ. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, lại lần nữa ra quyền, tựa như không biết mệnh mỏi máy móc. Mỗi một lần ra quyền, hắn đối quyền pháp này lĩnh ngộ liền càng sâu mấy phần. Trong lúc vô tình, một cú mạnh mẽ quyền ý từ hắn trên người quyết tán mà ra. Không ít đệ tử kinh hô một tiếng, đẩy ra mấy bước, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra? Trên người hắn sao lại đột nhiên xuất hiện quyền ý? Đỗ Thiên Thuần nghe tiếng nhìn lại, biến sắc, tiểu tử này chẳng lẽ tiến nhập đốn ngộ trạng thái? Đốn ngộ? Trần Vô Hoa cười nhạo nói, sắp chết đến nơi, còn có tâm tư đốn ngộ tu luyện, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Không ít tâm tư tồn ghen tị đệ tử đều làm mở miệng phụ họa, dồn dập chế nhạo Diệp Tinh Hà. Giống. Trường Hà bên trong, một đầu quái vật khổng lồ vọt ra khỏi mặt nước. Cái này quái vật khổng lồ, thân dài tới 500 mét, uyển như núi non, cực kỳ cao ngất. Trên thân thể giáp cứng đá lởm chởm, gai nhọn vô số. Thân thể cao lớn đạp không tới, một đôi hai mắt màu vàng nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà cần câu trong tay. Đến rồi. Một đám đệ tử dồn dập kinh hô, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia quái vật khổng lồ va về phía Diệp Tinh Hà. Khoảng cách càng ngày càng gần. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ nhắm mắt tu luyện, không có chút nào phát giác. Trần Vô Hoa cười lạnh. Diệp Tinh Hà chết chắc. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, cười to nói, một quyền này, ta triệt để lĩnh ngộ. Trước người quái vật khổng lồ lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Diệp Tinh Hà đột nhiên nhíu mày, thả người bật lên, né tránh cuồng lãng Long Tích va chạm. Nhưng mà, cuồng lãng Long Tích thay đổi hướng đi, lại lần nữa phóng tới Diệp Tinh Hà. Cặp kia to lớn trong đôi mắt, phản chiếu ra Diệp Tinh Hà trong tay cái kia cần câu, tràn đầy vẻ tham lam. Thấy một màn này, Đỗ Thiên Thuần mặt mũi tràn đầy kinh nghi nói, tiểu tử này thần cương bên trong, giấu giếm hai loại khác biệt nguyên hư lực lượng. Có thể tại thần hải cảnh trưởng không nguyên hư, đã là vạn người không được một, nói gì nguyên hư lực lượng. Như vậy thiên tư, khó trách hắn có thể dẫn tới cuồng lãng Long Tích. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Nay cuồng lãng Long Tích, lực lượng 10 phần khủng bố, chỉ có mạnh mẽ chấn thiên vũ giả mới có thể cùng đánh một trận. Đúng rồi, Trần Sư Minh đã là chấn thiên vũ giả, có không phần thắng. Trong đám người, một tên thanh niên áo bào đen cao giọng chất vấn. Trần Vô Hoa sắc mặt biến hóa, trầm ngâm sau một lúc lâu, thở dài lắc đầu, ta không phải xuất sinh này đối thủ, mong muốn chiến thắng nó, ít nhất phải có được 50 ngọn núi lực lượng. Nghe vậy, trên mặt mọi người vẻ hoảng sợ dần dần hóa thành tuyệt vọng. Cùng lúc đó, cuồng lãng Long Tích đánh tới chớp nhoáng, va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Nhìn như khổng lồ vụng về thân thể, tốc độ lại cực kỳ khủng bố. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đã là không thể nào trốn tránh, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Hắn thân thể chấn động, kim sắc quang mang đống nhiên sáng lên. Đã là thôi động vạn kiếp thần phách thể, nên tiếp cái kia thân thể cao lớn. Ầm. Một tiếng vang trầm, Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra.
trọn vẹn bay ra mấy chục mét mới vừa dừng lại. Diệp Tinh Hà thân thể run nhẹ nhẹ, đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, lẩm bẩm nói, xuất sinh này lực lượng thật mạnh, bất quá mong muốn phá ta vạn kiếp thần phách thể còn kém chút hỏa hầu. Hắn trở tay lấy ra ba màu đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Dược lực bàng bạc quyết tán đến toàn thân, thương thế bên trong cơ thể trong khoảnh khắc đều khỏi hẳn. Mơ hồ ở giữa, hình như có một cỗ lực lượng mạnh mẽ muốn ở trong người bắn ra. Diệp Tinh Hà trong mắt chiến dịch nghiêm nghị, quắc, lại đến. Mọi người đầy mặt chấn kinh, nghị luận ở mỹ mà cuồng lang long tức bị như vậy khiêu khích, ngửa đầu gầm thét, lại lần nữa phóng tới Diệp Tinh Hà, hung hăng đục vào. Phanh phanh phanh, liên tục va chạm, đục Diệp Tinh Hà không ngừng rút lui. Từng miếng máu tươi phun ra, nhiễm ra một đầu huyết sắc con đường. Trong đám người, Trần Vô Hoa cười lạnh, họ Diệp, bất quá là châu chấu đá xe thôi. Mong muốn dựa vào loại phương thức này mài chết cuồng lãng long tích, đơn giản hài hước. Đang khi nói chuyện, cuồng lãng long tích lại là gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn phía trên, đúng là sáng lên kim quang óng ánh, lần nữa phóng tới Diệp Tinh Hà. Đỗ Thiên Thuần vẻ mặt đột biến, không tốt, đây là cuồng lãng long tích sát chiêu, ngàn ngọn núi cùng giết. Này va chạm, có tới 50 ngọn núi lực lượng. Hán, chỉ sợ không ngăn được. Long tích chạm mặt tới, tốc độ cực nhanh. Diệp Tinh Hà thẳng tắp thân thể, trong mắt vẻ hưng phấn, càng thêm nồng đậm. Mới vừa va chạm để giành lực lượng, triệt để dung nhập toàn thân. Diệp Tinh Hà nâng lên nằm đấm, trong cơ thể bàng bạc lực lượng, điên cuồng tăng gọn. Trong nháy mắt, đã đi đến 50 ngọn núi cự lực, tầng tầng vành ra. Vành, quyền ra thời điểm, sóng âm như sóng dữ kéo tới, tầng tầng chất chồng. Đột phá, chấn thiên vũ giả chi cảnh. Chấn thiên oai, lay động đất trời. Mạnh mẽ quyền kình, hung hăng nện ở cuồng lãng long tích trên thân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nổ vang, cuồng lãng long tích thân thể cao lớn, bỗng nhiên dừng lại. Giống. Một tiếng đau nhức kêu rên bên trong, long tích ngã xuống hai bước, ầm ầm ngã xuống đất. Dãy rủa hai lần, muốn bò lên, lại là không làm nên chuyện gì. Cái gì? Đỗ Thiên Thuần hoảng sợ nói, tiểu tử này có thể tại sống chết trước mắt, đột phá chấn thiên vũ giả cảnh giới. Trần Vô Hoa đầu tiên là giật mình, sau đó khinh thường cười lạnh, đột phá lại có thể thế nào? Coi như là ta, cũng không cách nào chính diện mạnh mẽ chống đỡ cuồng lãng long tích công kích, hắn mới vừa đột phá, thực lực suy nhược, vẫn như cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Mọi người suy nghĩ một lát, chợt cảm thấy có lý, đều là lắc đầu than nhẹ. Rõ ràng đã là nhận định Diệp Tinh Hà chắc chắn táng thân cuồng lãng long tích trong miệng. Diệp Tinh Hà cười ngạo nghễ, không quan trọng sâu kiến, cũng dám nói thiên. Ta liền nhường ngươi biết, như thế nào chấn thiên vũ giả. Vừa dứt lời, hai cánh tay hắn cùng chấn động, không khí oanh minh cũng ngớt. Diệp Tinh Hà không tiến ngược lại thu lùi, thả người vọt lên, một quyền đánh phía cuồng lãng long tích lưng. 50 ngọn núi lực lượng ầm ầm bùng nổ, tầng tầng chất chồng, ví như kinh đảo phách ngạn, uy năng tăng gấp bội. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cuồng lãng long tích thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Tiếng kêu rên liên tục không dứt, vẹn vẹn kéo dài mấy tức, liền triệt để không có động tĩnh. Chương 1596, đột phá. Du hư cảnh đệ nhất trọng lâu. Chương 1596, đột phá. Du hư cảnh đệ nhất trọng lâu. Chết rồi. Đỗ Thiên Tuần mặt tràn đầy chấn kinh, rõ ràng không dám tin. Một đám đệ tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nghị luận ầm ĩ từ lúc tông môn sáng lập đến nay, chưa từng có một tên đệ tử chính thức có thể hạ gục này cuồng lãng long tích. Diệp Tinh Hà mới nhập tông một tháng, lại có thực lực như thế, tương lai nhất định ngồi trưởng lão vị trí. Không ít đệ tử trong mắt tràn đầy vẻ lấy lòng, muốn tiến lên lĩnh ngọn. Đánh rắm. Trần Vô Hoa nộ hừ một tiếng, bất quá là may mắn đánh trúng yếu hại, lúc này mới tạm thời nhường cuồng lãng long tích hôn mê. Như đổi lại là ta, cũng có thể làm được. Diệp Tinh Hà cười lạnh, Trần Vô Hoa, ngươi ta ở giữa ân oán, nội các sát hoạch thời điểm lại tính. Ta Diệp Tinh Hà, nhất định lấy ngươi mạng chó. Dứt lời, hắn xem cũng không xem Trần Vô Hoa liếc mắt, đi đến Đỗ Thiên Thuần trước người. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay hỏi thăm, Đỗ trưởng lão, này cuồng lãng long tích, có thể là về ta hết thảy. Đỗ Thiên Thuần trầm giọng nói, đã là ngươi câu đi lên, tự nhiên về ngươi hết thảy. Bất quá, này long tích lực lượng cực kỳ cuồng bạo, ngươi hấp thu thời điểm nhất định phải vạn phần cẩn thận. Diệp Tinh Hà mỉm cười, đa tạ trưởng lão đề điểm. Hắn lại lần nữa chắp tay về sau, vỗ nhẹ bên hông linh túi. Một vệt bạch quang bắn ra, rơi vào cuồng lãng long tích trên thân, đem hắn thu nhập linh trong túi. Sau khi kết thúc, Diệp Tinh Hà dẫn đầu Dương Thiên Lâm mấy người trở lại Thiên Hòa Huyện. Tiến vào biệt viện về sau, mọi người liền trở về phòng của mình tu luyện. Diệp Tinh Hà đi vào trong phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường. Có long tích nơi tay, định có thể giúp ta đột phá du hư cảnh đệ nhất trọng lâu. Hắn vỗ nhẹ bên hông linh túi, một vệt màu trắng lưu quang từ linh trong túi tuôn ra. Trong bạch quang, chất chứa linh khí nồng nặc, đều là cuồng lãng long tích suốt đời tu luyện chi tinh hoa. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể hư đan, thần cương tuôn ra, sáng lên thâm thúy thanh quang. Song trưởng bên trong xuyên tới một cỗ lực hấp dẫn, đem lưu quang nuốt vào trong đó. Tinh thuần linh khí theo trong cơ thể kinh mạch tụ hợp vào trong đan điền. Hai cái hư đan điên cùng thôn vệ cỗ này linh khí, khí tức càng càng cường hãn. Lần này hấp thu trọn vẹn dùng hai ngày. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng gọn. Hắn mở bừng mắt ra, mặt lộ vẻ vui mừng nói, du hư cảnh đệ nhất trọng lâu cuối cùng đột phá. Trong đan điền hư đan vẫn còn đang không ngừng thôn vệ cuồng lãng long tích linh khí. Mặt trời hư đan bên trong sáng lên một vệt sáng chói hồng quang. Một sợi thật nhỏ hỏa diễm lặng yên bay lên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, đây là luyện tâm chi hỏa. Mặt trời vô lượng huyền vận thần công có thể tu thành luyện tâm chi hỏa, cháy nhân trái tim. Chỉ có tâm vô tà niệm người mới có thể ngăn cản này luyện tâm chi hỏa lực lượng. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói, hôm đó mật cảnh chuyến đi, liền nhưng có biết này luyện tâm chi hỏa uy lực. Bây giờ ta cũng tu luyện ra ngọn lửa này, mong muốn tấn thăng nội các, lại không lo lắng. Đông, một tiếng chuông vang vang lên, vang vọng toàn bộ Thánh Âm Tông. Nội các sát hoạch bắt đầu. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đi ra Thiên Hỏa Huyền. Dương Thiên Lâm cùng Chu Thị huynh đệ vừa vặn ra cửa, trông thấy Diệp Tinh Hà lúc, mỉm cười đi tới. Mấy người chuyện phiếm vài câu, cùng nhau chạy tới Phong Vân quảng trường. Lúc này, Phong Vân quảng trường bên trên, sớm đã tụ mãn đệ tử chính thức. Diệp Tinh Hà mấy người đạp không tới, rơi trong đám người. Mấy tên đệ tử nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, đều là mặt lộ vẻ giễu cợt, thấp giọng nghị luận. Dương Thiên Lâm biến sắc, quát hỏi: "Các ngươi đang cười cái gì?" Tên kia cái đầu thấp bé nhận đường đệ tử, cười lạnh nói: "Tự nhiên là cười Diệp Tinh Hà, lại còn có đảm lượng tham gia nội các sát hạch. Chúng ta Trần Sư Minh có thể nói, lần khảo hạch này, nhất định lấy ngươi phế vật này mà chó." Biết tin tức này, còn không mau cụp đuôi chạy trốn. Mọi người cười vang liên tục, dồn dập chào phúng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lại là cười lạnh: "Giết ta, bằng hắn cũng xứng. Ta không xứng." Trong đám người, đột nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng. Diệp Tinh Hà hờ hững quay đầu, liền thấy Trần Vô Hoa dọa lùi bên cạnh mọi người, nhanh chân đi tới. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười đắc ý, nói ra: "Hôm qua luyện hóa linh vật về sau, ta thực lực lại có tiến bộ. Giết ngươi, như giẫm chết một con kiến dễ dàng." Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười khẽ, nhiều lời vô ích. Sát hoạch bắt đầu về sau, ta đính hôn tay lấy ngươi mạng chó. Trần Vô Hoa cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi, hoàn toàn chưa đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Một đám nhận đường đệ tử, lịnh loạt lịnh bợ, đi theo Trần Vô Hoa rời đi. Diệp Minh. Lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy một tên thanh niên áo bào đen nhanh chân đi tới. Hắn mặt lộ vẻ nụ cười nói: "Lâm Minh, ngươi cũng tới." Lâm Thiên Dương cười ha ha một tiếng: "Nội các sát hạch, sao có thể thiếu đi ta? Còn có, cái kia Trần Vô Hoa thật sự là quá phách lối, ta thực sự không có nhìn. Mấy ngày nay ta lại có đột phá, ngươi để cho ta gặp gỡ hắn, như thế nào?" Diệp Tinh Hà khẽ cười nói: "Không cần, mệnh của hắn, ta tự tay tới lấy." Trong lời nói, lộ ra một cỗ băng lãnh sát ý, lạnh lẽo như lao. Diệp Tinh Hà động sát tâm. Lúc này, một tên hạt bào lão giả ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói: "Hôm nay nội các sát hạch chính thức bắt đầu. Phụ tông chủ chi mệnh, mở ra tinh hải mật cảnh, dùng cung cấp sát hạch tác dụng." "Cái gì?" Trên mặt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Tinh hải mật cảnh bên trong, chí bảo vô số, cơ duyên rất nhiều, có thể là Thánh Âm Tông lớn nhất mật cảnh. Nghĩ không ra, lần này sát hạch, vậy mà lại mở ra này loại mật cảnh. Đây chính là thời gian qua đi trăm năm về sau, lần thứ nhất mở tinh hải mật cảnh, tuyệt không thể bỏ qua. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, hỏi: "Thiên Lâm, này tinh hải mật cảnh thật như vậy lâu không có mở ra rồi?" Dương Thiên Lâm gật đầu nói: "Không sai, tinh hải mật cảnh sẽ rất ít mở ra. Lần này nội các sát hạch vậy mà lại tuyển tại đây, thật sự là cổ quái." Diệp Tinh Hà nheo cặp mắt lại, trong lòng kinh nghi. Lần này đột nhiên mở ra tinh hải mật cảnh, nhất định có ẩn tình. Cùng lúc đó, hạt bào trưởng lão lại nói: "Lần khảo hạch này áp dụng tích phân chế, mật cảnh bên trong sinh ra nước ngọc kim con trai, ở trong chứa thủy nguyên ngọc chí bảo. Mỗi một viên thủy nguyên ngọc tính làm 10 phần, tích phân bài dành cao nhất 100 người, có thể vào nội các tu luyện. Mà tên thứ nhất thì sẽ có được tông chủ khen thưởng." Lời vừa nói ra, mọi người lại là giật mình, sớm đã không kịp chờ đợi. Hạt bào trưởng lão xoay người, lật tay lấy ra một viên lệnh bài màu vàng nóng. Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, rót vào lệnh bài. Trên lệnh bài, kim quang tăng vọt, phóng lên tận trời. Kim quang bên trong, hình như có một đạo cửa lớn màu vàng nóng hư ảnh, chậm rãi hiện hiện. Hạt bào trưởng lão cao giọng nói: "Mật cảnh chi môn đã mở ra, các ngươi nhanh chóng tiến vào." Một đám đệ tử cùng kêu lên đáp lại, dồn dập đạp không mà đi, xông vào mật cảnh trong cửa lớn. Diệp Tinh Hà một ngựa đi đầu, dẫn đầu mọi người bước vào cửa lớn. Trước mắt một hồi hốt hoảng về sau, chỉ thấy một mảnh xanh thẳm biển cả, mênh mông vô bờ. Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, muốn đạp không mà đi, lại đột nhiên phát hiện nguyên hư lực lượng căn bản là không có cách vận dụng. Mọi người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong biển rộng. Vào biển trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong cơ thể nguyên hư lực lượng lại lần nữa vận chuyển, xem ra nơi này có bay, chỉ có thể ở biển bên trong thăm dò. Chương 1597, Thủy Nguyên Ngọc. Chương 1597, Thủy Nguyên Ngọc. Mọi người cũng dồn dập tỉnh ngộ, vội vàng dò xét bốn phía. Nơi này khó phân biệt hướng đi, càng là đi sâu, thủy áp liền càng là khủng bố. Chúng ta vẫn là cùng đi đi. Diệp Tinh Hà đi ở đằng trước, trong mắt kim quang lưu chuyển, đã là thuốc dục thiên nhãn mệnh hồn. Đen kịt nước biển bên trong, thỉnh thoảng bơi qua mấy con tướng mạo quái dị cá. Này chút cá bất quá cánh tay dài ngắn, giống như rắn lại như cá. Lâm Thiên Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, này chút cá ta nhận ra, tên là Hắc Xà Linh Ngư. Này chút kết bè kết đội, bình thường sống ở tại san hô tập trung chỗ. Mà nước ngọc kim bạc liền sinh hoạt tại san hô phụ cận, chúng ta có khả năng đi theo này chút cá đi qua. Diệp Tinh Hà cười nói: "Tốt, chúng ta cùng đi." Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư, ở trên người ngưng kết ra một tầng áo giáp màu xanh. Nhích người thời điểm, Diệp Tinh Hà bước ra một bước, nguyên hư bắn ra. Quanh thân nước biển đều là chấn động, áp lực cường đại, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp sư huynh thực lực thật là mạnh, có thể đánh văng ra như thế mạnh áp lực. Đa tạ Diệp sư huynh mở đường. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều lời, dưới chân bộ pháp lại nhanh ba phần. Một nén nhang về sau, mọi người đi theo Hắc Xà Linh Ngư, đi vào một mảnh lạ lẫm vùng biển. Hào quang nhàn nhạt, từ phía trước sáng lên. Tới gần thời điểm, mọi người này mới nhìn rõ, đúng là nhiều vô số kể san hô. San hô phát ra các loại hào quang, chiếu sáng chỉnh khu vực. Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người bước vào san hô bên trong. Đột nhiên, một bạch kim quang sáng lên. Lâm Thiên Dương mặt lộ vẻ vui mừng, xem, đó là nước ngọc kim bạn. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái một người cao to lớn kim bạn, giấu ở mảng lớn san hô phía dưới. Mà kim bạn phụ cận, còn có một tên chặt đứt cánh tay trái, bản thân chịu đệ tử bị trọng thương. Hắn thấy mọi người tới gần, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Các ngươi là người phương nào? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tại hạ Diệp Tinh Hà, chẳng qua là dọc đường nơi này, cũng không có ác ý. Tay cụt đệ tử thở một hơi dài nhẹ nhõm, ta gọi Lưu Việt, chẳng qua là cái phổ thông đệ tử. Mới vừa nhìn thấy cái kia kim bạn trong miệng ngậm lấy thủy nguyên ngọc, liền muốn lấy ra thủy nguyên ngọc. Ai ngờ, kim bạn xảo quyệt, càng là lực đạo mười phần, cắn đứt cánh tay trái của ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chậm rãi đi đến nước ngọc kim bạn bên cạnh. Nhưng vào lúc này, nước ngọc kim bạn đột nhiên há miệng. Trong miệng một tiết đoạn dưới cánh tay, chính là một khỏa toàn thân sinh thảm, thông thấu như ngọc hạt châu. Lưu Việt phẫn hận kinh hô, cái này là thủy nguyên ngọc. Bất quá, sư minh ngươi muốn cẩn thận, xuất sinh này cực kỳ xảo quyệt. Một khi bị hắn kẹp lấy, liền sẽ cùng ta rơi vào kết quả giống nhau. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng xuất sinh, nó còn không gây thương tổn ta. Đang khi nói chuyện, hắn nhấc tay vươn vào kim bạn trong miệng. Liền nơi cánh tay triệt để tiến vào thời điểm, kim bạn đột nhiên khép kín. Sư minh cẩn thận. Lưu Việt một tiếng thét kinh hãi, muốn ngăn cản lại thì đã trễ. Diệp Tinh Hà sớm đã phát giác, cười lạnh. Trên cánh tay, bỗng nhiên sáng lên kim quang ảo ánh. Kim bạn sát, kẹp chặt Diệp Tinh Hà cánh tay. Nhưng mà, cánh tay của hắn bên trên, kim quang lưu chuyển, không gây nửa phần tổn thương. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đủ cười, trong miệng quát khẽ, cho ta bỡ. Hắn thân thể chấn động, kim quang óng ánh trong nháy mắt tăng vọt. Bàng bạc cự lực từ cánh tay bên trong, đột nhiên bùng nổ. Giang rắc. Kim bạn bỏ cứng, trong nháy mắt bị cự lực chấn vỡ, mảnh vỡ văng khắp nơi. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, thủy nguyên ngọc cùng cái kia tay cụt cùng nhau rơi vào trong tay. Hắn quay người đi đến Lưu Việt bên cạnh, đem tay cụt cùng một viên màu xanh biếc đan dược đưa cho Lưu Việt. Ăn vào viên đan dược này, liền có thể nối liền ngươi đầu này tay cụt. Lưu Việt giật mình, trong mắt nổi lên một vệt lệ quang, không người nói tạ. Đa tạ công tử cứu rút, lần này đơn tình, ta khắc trong tâm khảm. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, tiện tay mà thôi, không cần phải nói tạ. Chúng ta còn muốn tiếp tục tìm Thủy Nguyên Ngọc, đi trước một bước. Sư Minh chấm đã. Lưu Việt đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội bằng hô, bên kia không thể tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, vì sao? Lưu Việt trầm giọng nói, phía trước có một cái quái vật, chuyên môn thôn phệ người khác linh hồn. Theo ta mà đến cái kia mấy tên sư đệ, toàn đều đã ngộ hại. Nuốt hồn. Chẳng lẽ là Bạch Ngọc cần người? Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, chắp tay nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật tay lấy ra hai quả ngọc phù, ném cho Lâm Thiên Dương một viên. Các ngươi chờ ta ở đây, ta đi điều tra một phiên, như thế cục không đúng, ta liền bóp nát quả ngọc phù này, thông chi các ngươi rời đi. Lâm Thiên Dương đón lấy ngọc phù, gật đầu nói, tốt, Diệp huynh ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà lên tiếng, hướng Lưu Việt nói tới chỗ tiến đến. Một nén nhang về sau, hắn xa xa trông thấy mấy tên người áo đen vây tụ một đoàn. Hắn chậm dần bước chân, che giấu trên thân khí tức, lặng yên ẩn nút. Phía trước, một tên thân cao trọn nam tử trung niên, trầm giọng nói ra, trong tay chúng ta linh hồn còn thiếu rất nhiều. Nghe Bạch công tử nói, lần này có cái gọi Diệp Tinh Hà tham gia nội các sát hạch. Hắn có 10 đạo mệnh hồn, hồn lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu có thể rút ra hắn linh hồn, đệ nhất tế đàn liền có thể triệt để kích hoạt lên. Mấy người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập phụ họa, muốn bắt Diệp Tinh Hà. Không đợi, ta ngay tại này. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Mấy tên người áo đen vẻ mặt đổi biến, nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân theo sàn hồ sau đi tới. Ta đang lo không chỗ điều tra, các ngươi lại vừa vặn đưa tới cửa. Cao gầy trung niên hừ lạnh một tiếng, xem ra ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Các minh đệ, làm thịt tiểu tử này, thu hồn phách của hắn. Rõ. Mấy người tuân lệnh, dồn dập thôi động nguyên hư, bay nào tới. Ba người hợp lực thời điểm, nguyên hư hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hợp kích chi thuật. Vô dụng. Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh lấp lánh, đối đầu ba người trọng quyền. Ầm. Một tiếng vang trầm, quyền thượng 50 ngọn núi cự lực trong nháy mắt bắn ra. Lực trông ngăn sóng, quyền chấn bật bật. Ba người vẻ mặt đột biến, cánh tay gân cốt đứt đoạn, máu tươi văng khắp nơi. A. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba người liên tiếp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cao gầy trung niên trong lòng giận mình, vội nói, hắn là Chấn Thiên Vũ giả, chúng ta không phải là đối thủ. Nhanh lên. Lời còn chưa dứt, hắn đã là quay người bỏ chạy. Ba người càng là chật vật chạy trốn, không dám có một lát trì hoãn. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, muốn chạy trốn. Đơn giản hài hước. Hắn thôi động trong cơ thể nguyên hư lực lượng, muốn xuất thủ. Đột nhiên, trong không gian giới chỉ truyền đến một hồi quỷ dị tiếng vang. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, lật tay lấy ra một quả ngọc phù. Quả ngọc phù này chính là mới vừa cái viên kia. Lúc này, ngọc phù phía trên vết rách trải rộng. Ngọc phù vậy mà nát. Không tốt, Lâm Minh bọn hắn gặp nguy hiểm. Lần này trước thả các ngươi một ngựa. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang, càng thịnh ba phần, quay đầu chạy về mọi người nơi ở lúc này, san hô khu vực rìa. Chương 1598, Phệ Hồn đại trận. Chương 1598, Phệ Hồn đại trận. Lâm Thiên Dương toàn thân tắm máu, cầm trong tay hai lưỡi búa, bảo vệ sau lưng mọi người. Hắn nhìn hằm hằm trước người, thân mang trường bào màu đỏ thanh niên, nén giận quát khẽ, "Lô Thắng, ngươi đừng càng rỡ. Coi như ngươi có thể thương ta chờ Diệp huynh trở về, ngươi vẫn như cũ muốn chết." Lô Thắng mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, cười nhạo một tiếng, ta cùng Trần Sư Minh sư xuất đồng môn, tu đều là thượng cổ để lại công pháp, phế vật kia sao xứng so với ta? Ta trước hết giết các ngươi, lại đi giết này phế vật, dẫn theo đầu của hắn đi Trần Sư Minh trước mặt tranh công. Hắn thôi động nguyên hư lực lượng, lòng bàn tay sáng lên đen hào quang màu đỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn đang muốn ra tay thời điểm, một tiếng gầm thét từ phương xa truyền đến. Muốn chết! Tiếng quát như sấm, cả kinh lô thắng thân thể lắc một cái. Hắn ngẩng đầu thời khắc, vừa vặn đối đầu Diệp Tinh Hà hai mắt. Một cỗ băng lãnh sắc ý, trong nháy mắt xâm nhập hắn trong cơ thể. Lô Thắng thân thể lại là lắc một cái, lập tức mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Mẹ nó, ta sẽ sợ ngươi phế vật này. Nhìn ta một quyền lấy ngươi mạng chó. Hắn điên cuồng thôi động nguyên hư lực lượng, tụ hợp vào quyền bên trong. Quyền thượng, đen hào quang màu đỏ càng thêm thâm thúy. Đi chết đi! Hắn hét lớn một tiếng, tầng tầng ra quyền, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Hạo đã nguyên hư, từ trong đan điền tuôn trào ra. Quả đấm của hắn bên trên sáng lên một vệt sáng chói thanh quang, ngang tàng quanh ra. Một quyền này hội tụ dòng dã 50 ngọn núi lực lượng. Lô Thắng không hề hay biết, cười lạnh nói, họ Diệp, ta biết ngươi là Trấn Thiên Vũ giả. Chỉ tiếc, ta cũng vậy, mà lại mạnh hơn ngươi. Hán quyền thượng lực đạo, càng thịnh ba phần. Ầm, hai quyền chạm nhau, truyền ra một tiếng vang thật lớn. Trong khoảnh khắc, Lô Thắng trên mặt vẻ khinh miệt, hóa thành sợ hãi thật sâu. Giang giác, quyền cốt phá toái, máu tươi văng khắp nơi. Lô Thắng kêu thảm một tiếng, ngã lùi lại mấy bước, hoảng sợ nói, vì cái gì? Người ta đều là trước đây không lâu tấn cấp Trấn Thiên Vũ giả, ngươi làm sao so ta nhiều 10 ngọn núi lực lượng? Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, chỉ dựa vào đan dược chống chất, may mắn đột phá Trấn Thiên Vũ giả cảnh giới, ngươi cũng xứng cùng ta đánh đồng. Trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, hiện tại ngươi đang chết. Vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà lại lần nữa ra quyền, quyền thượng thanh quang lóe lên, tầng tầng đánh vào Lô Thắng trên ngực. Sắp chết thời khắc, Lô Thắng lật tay lấy ra một quả ngọc phủ, hung hăng bấm nát. Trần Sư Minh, Diệp Tinh Hà muốn giết ta, cứu! Ầm, hắn lời còn chưa dứt, đã là ngực sụp đổ, xương máu tứ tán bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà rút về nắm đấm, nắm chặt cái kia quả ngọc phủ, liền nghe Trần Vô Hoa nén giận hét lớn. Họ Diệp, ngươi đem ta lư sư đệ làm sao vậy? Diệp Tinh Hà cười lạnh, hắn đã chết, mà người tiếp theo liền là ngươi. Dứt lời, hắn hung hăng bóp nát trong tay ngọc phủ, đi vào Lâm Thiên Dương bên cạnh, lật tay lấy ra một viên thuốc. Lâm Minh, mau mau ăn vào. Lâm Thiên Dương cũng không làm gì, đón lấy đan dược về sau, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào miệng, một dòng nước gấm tùy theo khuếch tán, tụ hợp vào toàn thân. Một lát sau, Lâm Thiên Dương sắc mặt hồng nhuận mấy phần, thở dài một tiếng, Diệp Minh, lại làm phiền ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngươi ta huynh đệ một trận, không cần khách khí như vậy. Bất quá, ta có chuyện quan trọng tại thân, chỉ có thể như vậy phân biệt. Lâm Thiên Dương trọng trọng gật đầu, tốt, Diệp Minh ngươi yên tâm đi là được. An nguy của bọn hắn, ta tới phụ trách. Nghe hắn lời ấy, Diệp Tinh Hà lúc này mới yên lòng lại. Cáo biệt về sau, Diệp Tinh Hà tăng tốc bước chân, chạy về mấy tên người áo đen bỏ chạy chỗ. Nhưng mà, khi hắn chạy tới thời điểm, sớm đã người đi nhà trống. Diệp Tinh Hà ánh mắt nhất động, thôi động tiên nhãn mệnh hồn. Hắn trong hai mắt, tinh quang nở rộ, chung quanh hết thảy sóng linh khí, thu hết vào mắt. Trong nước biển, phiêu đã mấy sợi cực kỳ tương tự nguyên hư lực lượng. Tam vị nhất thể, chính là cái kia am hiểu hợp kế chi thuật ba người. Tìm tới các ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đi theo khí tức truy tìm mà đi. Một nén nhang về sau, hắn xuyên qua một mảnh san hô khu vực về sau, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhất biến một cái to lớn màu tím trận pháp, bao phủ mảng lớn san hô khu vực. Trận pháp phía trên, ánh sáng tím lúc sáng lúc tối, thường có trong suốt linh hồn phát ra thê lương hò hét. Một cỗ bảng bạc hồn lực gợn sóng từ trong trận pháp truyền ra. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, này đạo trận pháp, vậy mà cùng ta đại thôn hồn thuật cực kỳ tương tự. Nhiều như vậy linh hồn, bọn hắn đây là chu diệt nhiều ít người. Bước ra một bước, thân hình như điện quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào đại trận chúng quanh. Lúc này, đại trận dưới đáy, mười mấy tên người áo đen đều là giật mình. Ngươi là ai? Dám tới gần phệ hồn đại trận, muốn chết phải không? Trong đám người, tên kia cao gầy trung niên lông mày nhíu lại, là hắn, Diệp Tinh Hà. Chỉ cần bắt hắn, phệ hồn đại trận liền có thể triệt để hoàn thành. Lời vừa nói ra, trong mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ tham lam. Cùng một chỗ thôi động phệ hồn đại trận, nuốt tiểu tử này. Tốt. Mọi người dồn dập thôi động nguyên hư lực lượng, rót vào đại trận bên trong. Trên đại trận, ánh sáng tím tăng vọt. Mấy trăm con ác quỷ từ trong đại trận bay ra, lộ ra sắc bén răng nanh, cắn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, lệnh ra ma tà đạo, còn dám cản rỡ. Hắn tâm niệm vừa động, một vệt thôi bạch quang phóng lên tận trời. Giữa bạch quang, thái cổ thần kiếm bắn ra. Một vệt kiếm quang lóe lên, mấy trăm con ác quỷ đều bị nhất kiếm chặt đứt, triệt để tiêu tán. Cái gì? Một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Trong đại trận, một tên thân mang trường bào màu đỏ lão giả, khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà lạnh giọng chất vấn, trận pháp này là ngươi bày ra? Áo bào đỏ lão giả ngạo nghễ mở miệng, lão phu chính là nhất phẩm linh văn trận thuật sư, phóng nhãn toàn bộ Nam Tông, chỉ có lão phu một người có cảnh giới như thế. Nay phệ hồn đại trận có thể thôn thiên hạ và bận, theo không một người có thể đào thoát. Bất quá, nếu ngươi cầu ta, ta có thể lưu ngươi một đầu tiện mệnh, còn không quỳ xuống dập đầu. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, để cho ta dập đầu, ngươi cũng xứng. Áo bào đỏ lão giả cười lạnh, xem ra ngươi là một lòng muốn chết. Hắn hai tay vung lên, kết xuất một đạo ấn quyết. Toàn bộ phía trên đại trận, ánh sáng tím tăng vọt. Trong khoảnh khắc, hàng ngàn con ác quỷ bay nào mà ra, quấn quít lấy nhau, tạo thành một đầu quái vật khổng lồ. Dữ tận lệ quỷ kéo ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Diệp Tinh Hà. Mạnh mẽ hồn lực gợn sóng, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Như có thiên quân chi trọng, ép tới hắn không thể động đậy. thật mạnh. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng mà trọng áp phía dưới hắn đã là tự thân khó đảm bảo. Giống ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đem Diệp Tinh Hà một ngụm nuốt vào. Áo bào đỏ lão giả cười ha ha, lão phu này phệ hồn đại trận sớm đã thôn phệ hơn 9.000 tên võ giả hồn phách, có tiểu tử này hồn lực liền có thể kiếm đủ một vạn số lượng, có thể khiến người ta thức tỉnh mệnh hồn lực lượng huyền tinh hồn thạch, cũng cuối cùng muốn luyện xong rồi. Mọi người dồn dập chắp tay cung kính hành lễ, chúc mừng tiết trận sư. Tiết trận sư cất tiếng cười to, vung thả không thôi. Đột nhiên phệ hồn phía trên đại trận ánh sáng tím tăng vọt, to lớn ác quỷ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, gào thét không dứt. Chuyện gì xảy ra?